Viên kia hòn đá nhỏ bay rất chậm rất chậm, run rẩy bất an, tựa hồ cực kỳ sợ hãi, trên không trung chậm rãi di chuyển, bay rất gian nan rất vất vả. Hơn nữa hòn đá nhỏ di động thì hoàn toàn không có bất kỳ quy luật quỹ tích có thể nói, một lúc ở Lục Vân thân thể tay phải mới, một lúc ở Lục Vân thân thể tay trái mới, một hồi nhảy lên, một lúc sắp rơi xuống mặt hồ. Dừng lại trên không trung hòn đá nhỏ, nhìn qua giống như là không có một người phương hướng cảm bản chân nhỏ lao thái bà. Đây là buộc ta dùng suất toàn lực a. Lục Vân mặt không hề cảm xúc, gọi hạ nhân làm một chút mục địa, đặt tại trước người hắn ba trượng. Có chí người, sự càng thành. Cái đồ chơi này, tổng là có thể rèn luyện. Mới vừa lúc mới bắt đầu tự nhiên không thuận lợi, Lục Vân đứng ngoài ba trượng, liền bia đều đánh không trúng. Đây đối với một cao thủ tới nói, đơn giản là sỉ nhục. Hắn nhắm mắt lại vứt thạch đầu cũng có thể đánh tới hồng tâm, dùng niệm lực khống chế thạch đầu nhưng không cách nào làm được, không khỏi để Lục Vân sinh ra một loại buồn cười cảm. Thực sự là thấy quỷ. Hắn tiếp tục thao túng thạch đầu. Một hòn đá nhỏ. Hai cái hòn đá nhỏ. Năm cái hòn đá nhỏ. Tựa hồ rất sợ sẽ kết thúc mình phi hành cuộc đời. Những này hòn đá nhỏ, dồn dập từ một bia trên dưới phải trái xuyên toa mà qua, lập tức rơi xuống, ngã tại mặt cỏ bên trong, cũng không núp đích. Không nghe lời con vật nhỏ. Lục Vân lắc lắc đầu, lại là tâm ý hơi động. Lần này, hòn đá nhỏ rốt cục đánh trúng hồng tâm. Lục Vân thành công. Ngửa mặt lên trời vừa nhìn, đã là giữa trưa. Lại hai canh giờ quá khứ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lục Vân chậm rãi xoay người, hoạt động sẽ gân cốt, tiếp tục lái bắt đầu luyện tập. Hắn hôm nay là đại tống thiên cơ các chủ, nhưng ngoại trừ chính hắn, thủ hạ chỉ có Lô Đạt một đại hán, thiên cơ các hoàn toàn là một bộ cái thùng rỗng. Thân là thiên cơ các chủ, hắn còn có đầy đủ thời gian tu luyện. Ngày thứ hai, hắn tiếp tục tu luyện. Tu luyện cũng không phải niệm lực, mà là tử hà công. Niệm lực vừa đã đột phá, cảnh giới tiên thiên cũng không xa. Cái gì là tiên thiên? Nói đơn giản, là được thân thể quay về tự nhiên về ôm, có thể trực tiếp lợi dụng năng lượng đất trời. Nay tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Hậu thiên võ giả, bất kể là tam lưu, nhị lưu, vẫn là nhất lưu, đang tu luyện hậu thiên chân khí thời gian, cũng không thể chủ động tiếp xúc cùng thu nạp tinh khí đất trời, chỉ có thể từ hàng ngày đồ ăn bên trong thu lấy tinh khí, bổ sung trong cơ thể tinh nguyên, cũng lấy này chống đỡ luyện tinh hóa khí. Đồng thời thông qua cao minh phương pháp hô hấp thổ nạp bị động hút vào số ít tinh khí đất trời, tỉnh tỉnh mê mê phụ trợ luyện tinh hóa khí. Tới tiên thiên cảnh giới, thân thể bị động hấp thu tinh khí đất trời năng lực cố nhiên sẽ tăng cường rất nhiều, nhưng tổng không sánh bằng thân thể quay về tự nhiên về ôm, mỗi giờ mỗi khắc trực tiếp hấp thụ tinh khí đất trời, lấy này phản bù tự thân nguyên tinh, chống đỡ luyện khí hóa thần chi cần. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Do hậu thiên thành tựu tiên thiên, là được hậu thiên chi khí hóa thành tiên thiên chi khí. Mà bước đi này, thường thường kèm theo tinh, thần, tức giận cộng đồng đột phá. Người xưa nói, thiên địa nhân tam tài, thiên có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh địa có tam bảo, thủy, hỏa, phong người có tam bảo, thần, khí, tinh. Người tinh, khí, thần tam bảo, như thiếu một bảo tức tử vong. Mà tam bảo lại phân tiên thiên, hậu thiên. Tiên thiên tam bảo vì là nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, hậu thiên tam bảo vì là thức thần suy nghĩ thần, hô hấp khí. Giao cảm tinh. Tiên thiên hậu thiên phối hợp lẫn nhau, không dễ nhận biết, càng rất khó tách ra. Thế gian luyện khí, hoàn toàn lấy tu luyện hậu thiên chi khí hô hấp khí làm chủ, mãi đến tận tu luyện tới một cái nào đó giới hạn, chân khí số lượng cùng chất lượng tốt đỉnh, đạt đến cực kỳ tiếp cận tiên thiên nguyên khí độ tinh khiết, tức hậu thiên cảnh giới viên mãn, đồng thời lấy cao thâm tinh thần ý cảnh cực kỳ nhạy cảm suy nghĩ thần phân biệt rõ ràng trước tiên, hậu thiên chi khí, liền có thể thuận thế tiến vào tiên thiên nguyên khí làm chủ tu luyện. Hóa hậu thiên chân khí là tiên. Thiên chân khí, tu vi đạt tới nếu nói tiên thiên cảnh giới. Đến rồi tiên thiên cảnh giới sau, nhưng là luyện khí hóa thần, ngưng tụ tiên thiên nguyên thần, đến cảnh giới cao thâm hơn. Có mạnh mẽ vô cùng niệm lực, Lục Vân bây giờ cũng nên đến rồi đột phá tiên thiên thời điểm. Đông Phương Tức Minh, Lục Phủ Đình Viện. Lục Vân báo nguyên thủ nhất, tâm thần minh hợp, chân khí từ địa cầu thần khiếu đi lên, mở ra thiên kiểu huyền khiếu. Càng là đi lên, thiên địa song cầu biến hóa Việt Minh hiện ra. Ở phía dưới vẫn là thân thể vốn có vật chất kết cấu, là thực tế ở kinh mạch, nhưng là đến phía sau, kinh mạch nhưng dường như mất giống như vậy, đã xen vào ở giữa có và không. Thiên là giả, địa là thật. Thiên địa song cầu thượng đoạn, không phải thực chất kinh mạch, mà là ý thức mạch. Rốt cục, Lục Vân ý chi đạt tới thiên kiều huyền khiếu. Tâm ý hơi động, liền có niệm lực cường đại, đem thiên địa song cầu thông suốt. Thời khắc này, Lục Vân lập tức cảm giác được không giống. Cùng với nói đúng không cùng, còn không bằng nói là tương đồng. Thời khắc này, mặc dù Lục Vân không cần niệm lực, hắn tự thân cũng nhìn thấy ngày xưa niệm lực quét hình vật nhìn. vạn vật sinh trưởng. Hoa sinh mệnh, cây cỏ sinh mệnh, cây sinh mệnh, sơn sinh mệnh. Hết thảy đều ở nhận biết bên trong. Hết thảy đều có ở đây không nói bên trong. Thiên thiên, cảnh giới, đột phá. Này vô số tu hành giả tha thiết ước mơ cảnh giới, Lục Vân thanh thanh thản thản, dễ dàng liền đột phá. Mà vào lúc này, Đông Phương Tức Gạ Cả Sủ Kỳ. Phía chân trời ngân bạch sắc càng ngày càng sáng, chậm rãi biến đỏ, vân đoá nhi nhuộm thành ấm áp hoa hồng sắc. Sau một khắc, một vệt nhi sáng sủa hồ quang trồi lên, nhu hòa mà thuần túy tử hồng hào quang trong nháy mắt cửa hàng khắp đất trời. Tử khí đông lai. Ngày hôm đó ra nháy mắt, chính là tử khí đông lai, mà cái kia tinh khiết khí thế, thì lại vì là thái sơ tử khí, hoặc là thuần dương tử khí. Tiếp tục ngồi khoanh chân, đắm chìm trong chiều dương đệ nhất xóa sạch nhi hào quang bên trong, Lục Vân toàn thân hình như có thanh phong phất qua, áo bào gồ lên, ôn ngọc vậy khuôn mặt trên trong lúc mơ hồ lộ ra nồng nặc tử khí chút nào mang. Ôn hòa như gương trong tâm thần, chỉ cảm thấy một luồng quần quận vô ngần mà lại tinh khiết nhu hòa trí cực tinh khí đất trời theo chiều dương hào quang mà tràn ngập thiên địa. Tử Hà công một cách tự nhiên toàn lực vận chuyển, yểu yểu trong cõi u minh tiên thiên linh quang lấp lóe ẩn hiện, như một loại huyền diệu kỳ dị hô hấp hoặc gợn sóng, đúng như trong đêm tối đèn đuốc, hấp dẫn vô số tinh khí đất trời dường như phi nga giống như chen chúc mà đến, theo quanh thân 365 cái đại huyệt rót vào trong cơ thể, phần lớn theo tự thân tiên thiên vận chuyển chân khí chu thiên mà luyện hóa thành tinh khiết tiên thiên tử khí, một số ít chậm rãi làm dịu gân cốt huyết nục, hóa thành tự thân nguyên tinh. Nhân mỗi cái đại huyệt khí thế không giống, có thể hấp thu tinh khí đất trời cũng có bao nhiêu thiếu. Trong đó lấy đỉnh đầu bách hội là nhất, vô số tinh khí đất trời hạt căn bản hội tụ thành một vô hình cái phế ước, sôi trào mãnh liệt hướng về trong cơ thể hắn rót vào thứ yếu là được miệng nuôi hai mắt này thất khiếu cùng ngực thiên trung, đan điền khí hải, bàn chân dũng tuyển chờ nơi. Chỉ chốc lát sau, chiều dương hoàn toàn bay lên, ánh vàng khắp cả tùng, dương khí trong thiên địa bốc lên, đem nồng nặc kia mà sinh động tinh khí đất trời hòa tan không còn. Lục Vân tâm thần cảm ứng bên trong, lập tức chỉ còn dư lại lấm ta lấm tấm tinh khí đất trời. Tuy rằng vẫn còn ở quần quận không ngừng hướng về quanh người hắn quay chung quanh mà đến, nhưng bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, so với vừa như vậy tinh khiết quần quận đã là không thể giống nhau. Lục Vân chép miệng một cái, này thái sơ tử khí mùi vị thực sự tinh mỹ nhất có điều, hút một ngụm hơn hẳn hậu thiên võ giả tu luyện mấy ngày, nhưng vẫn là quá ít. Chỉ là mấy hơi thở, trong thiên địa này âm dương tụ hợp mà diễn sinh tạo hóa khí thế, liền đã biến mất rồi, thực sự là tiếc nuối. Cổ ngữ hữu vân, thần minh thực khí bất tử. Hắn bây giờ, cũng có thể ở Thái Dương sơ sinh thời khắc, thu lấy chút thái sơ tử khí. Chỉ là, nếu muốn thực khí bất tử, còn kém xa lắm. Giang bên người phương nào lần đầu gặp gỡ Nguyệt, Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu người. Nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang Nguyệt hàng năm chỉ tương tự. Mặt trăng là như vậy, Thái Dương tự nhiên cũng là như vậy. Từ cổ chí kim, Thái Dương có từng thay đổi quá. Bất kể là Tần Hán, vẫn là Đường Tống, cũng không thay đổi. Chỉ hấp thu mấy cái Thái Dương sơ sinh thì tử khí. Lại đáng là gì? Tương lai đường, còn rất dài. Mà vào lúc này, một tiếng quát thanh truyền đến, xem ám khí. Lục Vân nở nụ cười, có tiểu sư tỷ từ phương xa tới. Đăng bởi. Chương 15, gặp lại. Xem ám khí. Phát ám khí, nhưng kèm theo một tiếng khét đều, ám khí tự nhiên không là ám khí. Ngược lại như là thiếu nữ đối với thiếu niên nổi giận. Thanh biện kinh bên trong lục phủ, đột nhiên có thêm 99 căn kim may. Trên trời. Tựa hồ dưới nổi lên một cơn mưa nhỏ. Kim may vũ. Từng cây kim may, tựa như tia chớp xẹt qua. Chỉ có tốc độ, nhưng không có cường độ. Hiển nhiên, thiếu nữ vẫn có tâm tư của hắn. Lấy sư đệ thông minh, mới có thể đỡ lấy nàng một chiêu này đi. Đương nhiên, vạn nhất tiểu sư đệ không đón được nàng tân học một chiêu này, đó chính là cho hắn nho nhỏ giáo huấn. Có điều, vạn nhất thật không có tiếp được, mặt mày hốc hác làm sao bây giờ? Liên ở thiếu nữ trong lòng sinh ra các loại phức tạp mâu thuẫn cảm tình, thậm chí mơ hồ có chút hối hận thời gian, Lục Vân tâm ý khẽ nhúc nhích. Hắn đứng thẳng tại chỗ, tâm ý khẽ nhúc nhích, liền có mịt mở tử khí lan tràn ra, bao gồm quanh người hắn. Lại có hay không nghèo niệm lực tràn ngập bên cạnh ba thước nơi. Từng cây kim may, tựa như tia chớp xẹt qua, nhưng ở Lục Vân trước người ba thước, đột nhiên ngừng lại. Dường như tiến nhập đối lập ngừng không gian, trong nháy mắt mất đi tất cả tốc độ, đã biến thành ngừng vật chết. Từng cây kim may, toàn bộ quỷ dị bất động nổi giữa không trung, không có một cái có thể dính vào hắn cái kia thân thanh y sam. Một cái hai cái ba, bốn cây, năm cái sáu cái bảy, tám cây, chín cái mười cái 99, trôi nổi không trung đều bất động. Lại sắc bén kim may, một khi mất đi tiểu sư tỷ bàn cho tốc độ, liền mất đi tất cả lực sát thương, như rác rưởi giống như rơi vào Lục Vân dưới chân. Sư tỷ đến rồi. Lục Vân cười ha ha, nhìn về phía hoa viên một bên. nơi đó, tiểu sư tỷ một thân hồng y, phong nhã hào hoa. Nửa năm không tới, tiểu sư tỷ phảng phất thay đổi một dạng, ban đầu tiểu cốt bản vóc người bắt đầu đường cong rõ ràng, trên mặt tuy rằng còn hiện ra non nớt, lại có thể nhìn ra tuyệt thế phong thái, da thịt trắng như tuyết ở buổi sáng dưới ánh mặt trời, long lánh nhàn nhạt thoánh quang. Tiểu Vân Tử, xem băng phách châm. Bị Lục Vân ánh mắt nhìn có chút không tên bất an, mặt cười đều có chút đỏ, Tô Thanh Uyển tiểu quát một tiếng, chân sen nhẹ chút, thân hình như quỷ tự mị lôi ra một chuỗi tàn ảnh, gần 10 trượng khoảng cách dường như không ở giống như vậy, chỉ thời gian nháy mắt liền giết tới Lục Vân trước mặt, dung cổ tay mấy viên ngân lóng lánh kim may dĩ nhiên đâm ra hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Lục Vân vẫn là đứng thẳng tại chỗ, quanh thân ba thước đầy dây một tầng tử hà cương khí, cười khanh khách nhìn chính mình sư tỷ đại hiển uy phong. Cái kia băng phách châm đến rồi Lục Vân trước người ba thước chỗ, như lâm trúng một tầng dẻo dai cực điểm, rồi lại cực kỳ cứng rắn bình phong, cương khí hơi chấn động, đâm sát trong tiếng, tất cả ngân châm liền bị nát thành bột mịn. Ta đứng ở chỗ này, ngươi cũng không phá được ta cương khí hộ thân. Từ Lục Vân đột phá cảnh giới tiên thiên, liền đi hậu thiên chi khí tu tiên thiên chi khí, lại sẽ tiên thiên chi khí luyện xưng huyền môn cương khí, tuy rằng chưa đại thành, nhưng đã không phải tiểu sư tỷ có khả năng phá vỡ. Hán tử Hà thần công bây giờ cũng đến rồi đệ cửu trọng tử hà hóa cương mức độ, công kích vô song, phòng ngự cũng không xong. Khá lắm, mới nhiều thế này tháng ngày, của ngươi tử hà công đã đến mức độ này, loại tư chất này, e sợ so với Trần Đoàn tổ sư cũng không kém. Một bên khác hoa viên, Huyền U đạo nhân bản đang nhìn hai cái đồ nhi chuyện cười, bất quá khi Lục Vân hiện ra như thế một tay, hắn liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Số tuổi nho nhỏ, còn chưa 16 tuổi, cũng đã đem tử hà thần công tu luyện đến đệ cửu trọng cảnh giới. Loại tư chất này, coi như là Trần Đoàn lão tổ, cũng sợ là không thể sánh bằng. Hán Huyền U, thu rồi một đồ đệ tốt. Sau này, Hoa Sơn đạo thống, nhất định có thể do Lục Vân phát dương quang đại. Sư phụ, người đã đến rồi. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, Lục Vân thu rồi tử hà cương khí, trước kia cái kia cố đồng bền vật ngoại khí chất nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhìn về phía chính mình sư phụ cùng tiểu sư tỷ, hơi mỉm cười nói. Xem ra, Vân Nhi ở trong quân chiếm được không ít mài giũa. Huyền U đạo nhân trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, nhưng trong lòng tràn đầy cảm khái. Thẻ hắn mấy thập niên tử hà thần công tầng thứ 8, vẹn vẹn thời gian nửa năm, Lục Vân liền đột phá. Coi đời này, thực sự là vĩnh viễn không thiếu thiên tài. Nửa năm trước, tiểu đồ nhi cảnh giới còn cùng hắn, luận võ luận bàn lên, hắn còn có thể cùng tiểu đồ nhi hợp lại cái mấy trăm chiêu. Bây giờ mà, chỉ nhìn tiểu đồ nhi khí chất, hắn liền biết chính mình đã không phải đồ nhi đối thủ. Cao hứng đồng thời, Huyền U đạo nhân cũng yên tâm bên trong gánh nặng, đồng thời một luồng không chịu thua tinh thần không tự chủ được sinh ra, hắn cũng phải đột phá này tử hà thần công thứ 8-9 tầng, bằng không, làm sao sẽ dậy xuống. Tuy nói trò giỏi hơn thầy là một chuyện tốt, nhưng sư không như đệ tử đối với Huyền U đạo nhân, vẫn là có mấy phần tiểu đả kích. Tiểu Vân Tử, mấy ngày nay, ngươi ở trong quân không có bị khổ chứ? Tô Thanh Uyển nhìn chính mình tiểu sư đệ khuôn mặt, so với nửa năm trước tất nhiên là gầy gò rất nhiều, có điều, nhưng nhiều hơn một chút kiên nghị kiên quyết, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, lại làm cho người ta cảm thấy cực lớn áp bức, tựa hồ một lời đã ra, liền có thiên quân vạn mã nghe hắn hiệu lệnh, anh dũng giết địch, thực sự là uy phong lấm lẫm. Nàng đột nhiên nghĩ đến, ngày xưa thằng nhóc rách rưới, bây giờ đã trở thành đại tống nhất phương quan to, là cái gì thiên cơ các chủ, thật giống rất lợi hại. Sư tỷ, sư phụ, những việc này, chúng ta từ từ nói. Lục Vân Hàm cười ra tiếng, dẫn Tô Thanh Uyển cùng Huyền Vũ đạo nhân hướng về trong phòng khách đi. Ta cảm giác ta muốn lạc đường. Đi rồi thời gian nửa nén hương, đi vòng rất nhiều đường, cuối cùng đã tới trong truyền thuyết phòng khách, Tô Thanh Uyển trên mặt hồng đồng đồng, có chút choáng váng. Nàng đột nhiên phát hiện, có thể một chút tìm tới tiểu sư đệ là một cái may mắn dường nào chuyện. Lục phủ tựa hồ quá chút. Một lục phủ, khoảng hơn trăm ốc xá, đình đài lầu cát, đầy đủ mọi thứ. Sẵn có lão mụ tử cùng nha hoàn, ước chừng hơn 30 người, còn có mười mấy đứa ở gã sai vặt. Trong trạch viện ngoại trừ hoa viên, hồ cá, còn có một nơi lâm viên, một khối diễn võ trường, rất có xa hoa. Đây là Dương Tiễn Dương Tổng Quản đưa. Lục Vân tùy ý giải thích một câu. Dương Tổng Quản Dương Tiễn, tự nhiên không phải trong truyền thuyết thần thoại nhị lang thần Dương Tiễn, hắn cũng không có con mắt thứ ba. Cái này Dương Tiễn, trong lịch sử là cùng Thái Kinh, Cao Cầu đám người cùng nổi danh gian thần, là một hoạn quan. Chỉ là vẫn không có phát tài, hôm nay là Đoàn Vương phủ tổng quản. Lục Vân nhận thức Dương Tiễn, là ở Tây Trinh lúc kỳ. Từ Đại Tống Thái Tổ Hoàng đế tới nay, triều đình liền không yên lòng quân đội, cứ việc Thần Tông Hoàng đế nghe Vương An Thạch nói, hủy bỏ càng thú pháp, nhưng đối với quân đội khống chế chút nào chưa yếu, phái ra thái giám làm giám quân đã thành lệ. Những này thái giám trực tiếp đối với Hoàng đế phụ trách, tiêu căng tự mãn, thường thường đối với quân sự cơ tay múa chân. Trương Tiết chủng sư đạo Tây Trinh, triều đình cũng không ngoại lệ, giám quân là được Đoàn Vương phủ Dương Tiễn. Thân là Tây Trinh đại quân quân sư cấp nhân vật, Lục Vân không có thiếu cùng giám quân Dương Tiễn giao thiệp với. Một phen giao du hạ xuống, người này cũng không phải không còn gì khác, cũng không có bộc lộ ra gian thần khí tượng. Mặc dù là cái hoàng quan, nôn hành cử chỉ không chút nào bọn thái giám không phong khoáng, trái lại cực kỳ phong khoáng, cùng Trương Tiết, chủng sư đạo, Lục Vân chờ người trong quân đội hợp tác vẫn tính vui vẻ. Phen này Tây Trinh hạ xuống, Dương Tiễn đối với Lục Vân cũng là cực kỳ khâm phục, nhìn thấu Lục Vân bất phàm. Hắn thân là hoàng quan, dù cho người khác xem ở hắn chức trách phần trên, mặt ngoài là cùng cung kính kính, không dám nhiều lời, sau lưng nhưng dù sao là không phản đối, một hoạn quan cứ gọi không còn biết trời đâu đất đâu, đối với thân phận của hắn cực kỳ khinh bỉ. Nhưng ở vị này tiểu đạo nhân trên người, Dương Tiễn nhưng thấy được không giống nhau, là chân chân thiết thiết bình đẳng, không có nhân nghiêm thân phận của người mà coi thường hắn. Điều này làm cho Dương Tiễn trong lòng cực kỳ khoan khoái, đợi đến Lục Vân thể hiện ra năng lực của chính mình, một người phá một quân, hắn liền biết nhất định phải lôi kéo người này. Vì là Đoan Vương lôi kéo người này. Hiện nay thánh thượng thân thể làm sao trong lòng hắn cũng có số, hiện nay hoàng đế không có dòng dõi, chỉ có 5 cái huynh đệ trên đời. Lớn tuổi nhất thân vương mù một con mắt, tự nhiên đảm đương không nổi hoàng đế, giản vương là bệ hạ cùng mẫu huynh đệ, có khả năng nhất, tiếc rằng hướng về thái hậu không thích hắn, lại là thần tông hoàng đế thập tam tử, tuổi còn nhỏ. Sân vương mục vương cũng không có thế lực, chỉ có Đoan Vương tối đến hướng về thái hậu yêu thích, coi như mình ra. Nếu là đem Lục đạo nhân lôi kéo đến Đoan Vương một bên, Đoan Vương thế lực tăng nhiều, có vấn đỉnh thiên hạ khả năng, sau này lấy phủ triều đỉnh công lao, hắn cũng có thể đến một phen vinh hoa phú quý. Đây cũng là Lục Vân vừa đến thành Biện Kinh, liền có Lục phủ nguyên do vị trí. Lục Vân biết rõ lịch sử, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Dương Tiễn thật là tốt ý dù sao, nếu là Tống Chiết Tông tạ thế, kế vị là được Đoan Vương, lại xưng Tống Huy Tông. Cho dù Tống Huy Tông ngu ngốc cực kỳ, Lục Vân tin tưởng, kinh hắn dạy dỗ, trung quy sẽ biến thành minh quân. Đăng bởi. Chương 16, vào cung. Phụ tá Chiết Tông, vẫn là Huy Tông, đối với Lục Vân tới nói, đây là một lựa chọn. Chiết Tông hoàng đế từ trước đến giờ có tiến thủ tâm, chỉ là thân thể nhu nhược, khoảng cách đại nạn ngày có điều 3 năm. Nếu là Lục Vân lấy đạo gia cao nhân thủ đoạn trị liệu một phen, có thể sẽ hoãn lại Chiết Tông hoàng đế đại nạn, để hắn lại sống thêm 10 năm, hoặc là 20 năm. Dù sao, có niệm lực giúp đỡ, thấy rõ một người thân thể dễ như ăn cháo, hơn nữa Lục Vân đột phá cảnh giới tiên thiên, nếu là lấy tiên thiên tử khí ôn dưỡng thân thể, có thể quét dọn phần lớn bệnh hoạn. Chỉ là ở Chiết Tông hoàng đế thủ hạ, tài năng của hắn nhưng không nhất định có thể phát huy đầy đủ. Triều đình cản tay quá lớn, bây giờ đảng tranh kịch liệt, cũ mới 2 đảng một mất một còn, lặc, thục, sóc 3 đảng tranh quyền đoạt lợi, huyên náo bẩn thỉu xấu xa. Triều đình, chính là vũng bùn. Dù cho Lục Vân vào triều đình, muốn cải cách lại trị, làm ra một phen sự nghiệp, nhiều lần cản tay bên dưới, cũng là hưu tâm vô lực. Tựa hồ đang như vậy dưới, làm một chính trực chi thần cũng không có tác dụng gì. Nếu vô dụng, Lục Vân liền muốn làm một quyền thần. Nắm đại quyền, dưới một người, vạn người bên trên. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tập trung quyền lực, mới có thể lôi lệ phong hành. Nếu làm quyền thần, làm Chiết Tông hoàng đế quyền thần liền có chút coi thường Chiết Tông hoàng đế trí tuệ. Một minh quân, không dễ gạt gẫm. Cũng chỉ có như Đoan Vương như vậy, viết chữ tốt, thật tốt bức tranh, bị đá thật cầu, Lục Vân mới có thể nắm đại quyền. Đoan Vương hết thể có thể đi đá bóng, đi luyện tự, triều đình này chuyện, liền do Lục Vân định đoạt. Mặc dù có khó khăn, cũng không phải đại nạn độ. Hôn quân cầm quyền, từ trước đến giờ dễ dàng ra quyền thần, tỉ như Thái Kinh. Nếu là lấy Lục Vân nghiệp lực quét hình, còn không cầm nổi Thái Kinh tiểu nhược điểm, Lục Vân có thể đi gặp trở ngại. Đương nhiên, nếu là Trần Đoàn tổ sư biết mình đệ tử sẽ lấy so với nguyên thần nghiệp lực tới bắt triều đình đại quan nhược điểm, hắn cũng phải gặp trở ngại. Ở đối với Chiết Tông hoàng đế cùng Huy Tông hoàng đế khá là bên trong, Lục Vân thành công hướng về quyền thần con đường bước vào đại đại một bước. Nói không chừng, qua cái mấy năm, Bắc Tống lục tặc sẽ trở thành 7 kẻ trộm, cầm đầu là Lục kẻ trộm. Nhưng, thị phi ưu khuyết điểm, liệu có ai biết được đây? Ai? Huyền Vũ đạo nhân đột nhiên thở dài một hơi. Hắn nghe Dương Tiễn Dương tên tổng quản, lại đối mặt chính mình đổ mà tìm hiểu. Liên đối với Lục Vân tâm tư đoán 89/10. Phu triều đình, như là như thế này phụ, hắn còn không bằng không cho đổ nhi nhảy vào cái này vũng bùn. Dù sao, muốn làm một quốc gia quyền thần, hơn nữa có thể khoảng chừng triều đình hoàng đế tư tưởng quyền thần, không phải là một chuyện dễ dàng. Sơ ý một chút, dễ dàng bẻ đi chính mình. Các đời tới nay, quyền thần có thể đủ tất cả thân trở ra, ban cổ tay đều có thể đếm rõ ràng. Huống hồ, Tống Đình tuy rằng suy nhược, nhưng thế gian này cao nhân lại không muốn nhiều lắm. làm quá mức, dễ dàng dẫn ra một ít lão quái vật. Theo Huyền Vũ đạo nhân biết, binh gia có một vị, đạo gia có vài vị, mặt khác gần môn cũng có mấy vị. Tam giáo cửu lưu, đều có cao thủ. Dù cho đột phá cảnh giới tiên thiên, đã là vạn người bên trên, nhưng không phải đệ nhất thiên hạ. Gặp gỡ đạo gia Trương Tử Dương, thiên thiên cũng không có gì đặc biệt. Cùng Huyền Vũ đạo nhân cùng thế hệ Trương Tử Dương, đã tu thành đạo gia kim đan, lục địa chân tiên nhân vật tầm thường, tiên thiên thì lại làm sao, một chiêu dây. Nếu như binh gia Chu Đồng lao thất phu, binh gia công phu đến rồi cực hạn, dù cho không bằng Trương Tử Dương, cũng so với các đạo môn trưởng giáo công phu cao hơn một bậc. Nếu như Yêm Môn mấy vị, ở đại nội trong hoàng cung cất giấu, muốn ở trong hoàng cung gian lận, chỉ sẽ chết nhanh. Huyền Vũ đạo nhân mỗi lần đi hoàng cung, đều có một loại trên mũi đao bước đi cảm giác. Tuy rằng công lực không bằng đối phương, nhưng Huyền Vũ đạo nhân lại có thể tính ra mấy cái này Yêm Môn cao thủ. So với võ công, hắn càng am hiểu với suy tính. Hoa Sơn đạo thống cửu môn thần công, Huyền Vũ đạo nhân một mạch độc chiếm 6 bản, ngoại trừ Tử Hà công, còn có Chỉ Huyền Thiên, Quan Không Thiên, Thai Tức Quyết, Dịch Long Đồ cùng Vô Cực Đồ. Tử Hà công cùng Vô Cực Đồ là đạo môn võ đạo huyền công, luyện đến mức tận cùng có thể bảo đảm tự thân an toàn, Thai Tức Quyết nhưng là dưỡng sinh pháp môn, cùng trước hai môn kinh điển phối hợp, thành Hoa Sơn đạo thống truyền nhân hành tẩu giang hồ lớn nhất sức lực. Quan Khoảng Không Thiên ôn hòa Long Đồ là suy tính chi đạo, hai bản thần công đem Trần Đoàn lão tổ đẩy tới thần đàn kinh điển. Đêm này hai môn kinh điển luyện đến mức tận cùng, được xưng một chút trong lúc đó biết thiên hạ đại sự, tìm Long định mạch, mở ra động thiên không gì không làm được. Huyền Vũ đạo nhân công lực đến rồi Tử Hà công tầng thứ 7, chỉ luận công lực là ở giang hồ nhất lưu, không coi là hàng đầu, nhưng luận cùng Thôi Diễn Thiên cơ bản lĩnh, chỉ có vẹn vẹn mấy người cùng hắn sóng vai. Hắn vừa nãy thuận lợi, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ chính mình đổ nhi có chút không ổn, vội vàng đối với Lục Vân phân phó 1, 2. Lục Vân nghe hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều lời. Chuyện như vậy, phải biết thật giả, ngày thứ hai tự nhiên sẽ biết. Ngày thứ hai là lâm triều, Lục Vân làm từng bước, vào triều đình. Bách Vô Liêu lại nghe triều đình quan chức nói chuyện. Chiết Tông Hoàng đế luận công ban thưởng, cùng Tây Hạ nước một trận chiến, có công chi thần đều đến ban thưởng, chủ sư đạo bọn người bị phong vì là tiết độ sứ, quần thần đều đại hoan hỷ. Lục Vân quả nhiên bị phong vì là tam phẩm, trưởng quản thiên cơ các, thiên hạ thuật sĩ. Thiên cơ các chủ là quan văn, Lục Vân đứng văn thần trung gian, tuổi tác cực nhỏ, trêu đến không ít quan chức liếc mắt. Lục Vân cũng gặp được hậu thế lừng lẫy nổi danh mấy vị, tỷ như tể tướng Trương Chuân, tỷ như gian tướng Thái Kinh, đương nhiên hắn bây giờ còn không phải tể tướng, chỉ là một hộ bộ vẫn còn. Cho tới cao cầu loại hình, tự nhiên không thể xuất hiện ở đây trong triều đình. Đúng là Dương Tiễn, đồng quán hàng ngũ, Lục Vân gặp được. Lui hướng sau, Lục Vân theo chúng thần lui ra, chính phải đi về, có Dương Tiễn cứ gọi lại Lục Vân, hướng về Thái Hậu cho mời. Lục Vân trong lòng dùng mình, biết đây cũng là chính mình sư phụ nói họa sát thân. Trong triều đình người, từ trước đến giờ yêu thích chơi như vậy xiếc. Bọn họ không để ý ngươi là ưu tú vẫn là ngu xuẩn, chỉ quan tâm có hay không trùng với triều đình. Lục Vân là đạo sĩ, triều đình đối với Lục Vân người như vậy, từ trước đến giờ là vừa phòng lại dùng. Dù sao đạo sĩ sẽ vượt qua đế vương năng lực, điều động không thích hợp, thì sẽ ủ ra đại loạn. Bất kể là quá ưu tú vẫn là quá ngu xuẩn, có dã tâm lớn hoặc là không màng lợi danh, định rõ chí hướng, đều sẽ máu tươi tại chỗ. Có tài mà không đại tài, có dã tâm mà không dã tâm lớn, chỉ có loại này thuật sĩ, mới có thể bị hoàng thất khống chế, cũng mới có thể từ trong hoàng cung sống sót trở về. Lục Vân dĩ nhiên biết rồi hướng về Thái Hậu chuyện cần làm, từ thong dong dùng, theo Dương Tiễn vào cùng, thấy hướng về Thái Hậu, chỉ nói là chút chuyện nhà. Một lát sau, Lão Thái sau nói mệt mỏi, Lục Vân liền cáo từ rời đi. Lục Vân đi không lâu sau. Sau tấm bình phong đi ra hai cái lao thái giám, cùng nói với Thái Hậu hội thoại. Cái kia hai cái khuôn mặt tiểu tụy lao thái giám, chính là Huyền Vũ đạo nhân nói yêm trong môn phái cao nhân tiền bối, mai phục tại đại điện chỗ tối, còn có thể có chuyện tốt gì. Nếu như Lục Vân đang nói chuyện bên trong thoáng lộ ra điểm bất lương ý nghĩ, thì sẽ bị hai người này thái giám tại chỗ chém giết. Lục Vân nghiệp lực siêu nhân, cảm giác được hai tên thái giám khủng bố, nhưng diện bất động sắc, rốt cục thành công từ trong hoàng cung an toàn bộ đi ra. Còn chưa đủ a. Lục Vân rốt cục ý thức được thế giới này khủng bố. Cái kia hai cái yêm môn cao thủ, dù cho có niệm lực khu vật, hắn cũng không nhất định có thể thắng, tính mạng cũng là có thể bảo vệ. Dù sao, hắn biết bay. Thủy hử, vẫn là cái kia thủy hử. Chỉ là, vũ lực cấp độ có chút cao. Đăng bởi. Chương 17, Thiên Nhãn. Lục Vân cách hoàng cung, về tới Lục Phủ, Huyền Vũ đạo nhân cùng Tô Thanh Nguyễn đã chờ đợi đã lâu. Thấy Lục Vân an toàn đến, Huyền Vũ đạo nhân trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Tô Thanh Nguyễn thì lại cười khanh khách chào đón, tràn đầy phấn khởi, hỏi chút trong triều đình chuyện. Lục Vân khe khẽ thở dài, chính mình vị sư tỷ này còn thật sự coi chính mình phải đi được triều đình phong thưởng đi tới, không biết triều đình chính là một sâu không thấy đáy ú dù mạ kỳ, hôm nay còn phong thưởng ngươi, ngày mai bên trong liền có thể cho ngươi bị mất mạng, đầu người rơi xuống đất. Lục Vân kiếm chút ít dễ nghe cho sư tỷ nói, một lát sau, sư tỷ rời đi, giữa trường liền chỉ còn dư lại Lục Vân cùng Huyền Vũ đạo nhân. Vân Nhi, hôm nay tình huống làm sao? Huyền Vũ đạo nhân xuất hỏi trước. Cái kia hai cái hoa quan, không dễ đối phó lắm. Lục Vân trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay hai cái lao thái giám, y theo ánh mắt của hắn đến xem, mỗi một cái đều đột phá cảnh giới tiên thiên, hơn nữa, hẳn là đã đột phá mấy chục năm, một thân công lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hắn nếu là cùng bọn họ đánh nhau, thua nhiều thắng thiếu. Triều đình sức mạnh không thể khinh thường. Nếu là muốn dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ khống chế hoàng đế, đơn giản là nói chuyện viển vông, triều đình tới tập trung dạy ngươi làm người. Vân Nhi ngược lại cũng không nên tự ti, ngươi bây giờ có điều 20 tuổi, dĩ nhiên cảnh giới tiên thiên, đợi đến sau này 30, 50 năm, này bất kể là triều đình, vẫn là võ lâm, đều sẽ có của ngươi một vị trí. Huyền Vũ đạo nhân lên tiếng khuyên bảo, e sợ cho vị thiên tài này đệ tử không nghĩ ra. Tuổi trẻ là được tiền vốn. Lục Vân bây giờ có điều hơn 10 tuổi, đã là tiên thiên cảnh giới. Đến rồi trung niên, tất có thể trở thành là Trương Tử Dương như vậy lục địa chân tiên vậy nhân vật, đến lúc đó treo lên đánh hai người này hoàn quan. Ta đương nhiên biết, như thế nào sẽ tự ti. Lục Vân cười nhạt một tiếng. Có điều, vẫn là có chút khó chịu. Lục Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng nên học tập một chút thuần dương đạo thống mặt khác mấy quyển thần công bí tịch. Trần Đoàn Lao tổ truyền cho bọn họ nhất mạch, cộng 6 bản thần công bí tịch, hắn bây giờ mới nhìn một quyển Tử Hà công. Đối với những thứ khác mấy quyển, hắn rất tin tưởng. Ngày thứ hai, Lục Vân chính đang đọc, có ý hướng đỉnh thánh chỉ đến. Thiên Cơ Các, ngoại trừ Lục Vân vì là Thiên Cơ Các các chủ ở ngoài, lại thêm hai cái phó các chủ. Một là người quen Dương Tiễn, một cái khác là Vương Láo Chí. Vương Láo Chí là Mao Sơn Thượng Thanh Tông cao nhân, đùa chú đạo sĩ, giống như Lục Vân, cũng động phủ triều đình chủ ý. Nhìn ra hộ bộ vẫn còn thái kinh tương lai tất nhiên phát đạt, liền nhờ vả hắn phủ dưới, lĩnh cái chức quan nhàn tản. Hướng về thái hậu nghe thái kinh đã nói Vương Láo Chí bất phàm, liền đem này Vương Láo Chí cũng bổ nhiệm làm Thiên Cơ Các phó các chủ, không cho Lục Vân một người chuyên quyền. Vương Láo Chí có được thấp bé gầy gò, ném đến trên đường cái chính là một phổ thông ông lão, có điều trong mắt hết sạch thỉnh thoảng thoáng hiện một hồi, vừa nhìn liền biết là cái cáo giả ra hỏa. Thấy Lục Vân vị này Thiên Cơ các chủ, cười hì hì nói một tiếng các chủ, nhưng ý nghĩ trong lòng ai cũng nhìn không ra. Lục Vân cũng là gặp được trong kinh thành ngoại trừ chính mình sư phụ ra thứ hai chân đạo sĩ, không thể không tán thưởng một tiếng, kinh sư nơi, thật sự là ngọa hổ tàng long. Bởi vì hắn phát hiện, này Vương Lão Chí chí ít cũng là tiên thiên cấp một nhân vật. Lại một cái tiên thiên chi người trên vật. Nhân vật như vậy, lúc trước lại ở Thái Kinh môn hạ lĩnh cái chức quan nhàn tản. Mà như vậy đạo gia cao nhân, ở Đại Tống tựa hồ nhiều lắm chút. Vương Lão Chí vừa đến, hôm nay Thiên Cơ Các, liền có 4 người, Lục Vân có 3 cái thủ hạ. Chỉ là, 3 người này, cũng không thể dùng. Dương Tiễn quanh năm ở cung trong môn phái, không thế nào quản sự, Vương Lão Chí càng là khôn khéo người một, cái gì cũng không quản, còn lỗ đạt, để hắn đi giết người phóng hỏa còn có thể, làm những chuyện khác không bàn nữa. Thiên Cơ Các nghiễm nhiên thành một cái thùng rỗng, Lục Vân muốn làm ra một phen sự nghiệp, cũng khó có thể đại triển quyền cước. Nếu là triệu tập nhiều lắm người tài ba dị sĩ, nói vậy trong triều đình quan văn lại nghi thần nghi quỷ, thẹn nẩn cho Lục Vân làm khó dễ, cáo cái trạng và vân vân, phiền muộn không thôi. Lục Vân đơn giản treo giải thưởng thu một chút dị nhân bỏ thêm vào bề ngoài, mà chính hắn, nghiên cứu Hoa Sơn đạo thống cái khác mấy môn kinh điển. Một bộ Quan Khoảng Không Thiên, một bộ Dịch Long Đồ, đều là Trần Đoàn Lão Tổ làm kinh điển. Xuân hạ thu đến, Lục Vân vẫn nghiên cứu này hai bộ kinh điển, mê muội trong đó. Bất kể là Quan Khoảng Không Thiên, vẫn là Dịch Long Đồ, thật là chân tài thật học, Lục Vân tinh tế đọc một năm, vẫn là yêu thích không buông tay. Này mỗi một câu nói, đều là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, tự tự như cơ, mở đầu liền nói là một phần cao thâm thôi diễn thuật, bên trong tự xưng vạn pháp không rời trong đó, lấy đạo gia thiên nhãn nhìn thấu thế gian vạn tượng. Lục Vân càng xem càng là mê muội, càng xem càng là hưng phấn. Trần Đoàn Lao Tổ chính là Hoa Sơn đạo thống khai sơn ngôi sao sáng, truyền xuống thiên nhãn chia làm hai cái giai đoạn, một phàm là mắt, hai là thiên nhãn. Phàm mắt thấy thế gian vạn tượng, đoạn long mạch, xem phong thủy, thiên nhãn thì lại xem thiên địa nhân thần quỷ. Nhìn thấu người khác đạo pháp, thật sự là một môn cao thâm trí cực học vấn. Nơi này thiên nhãn, không phải là hắn Tây Trinh lúc kỳ giả thiên nhãn, mà chỉ nói ra chính tông pháp môn, so với hắn niệm lực đến, tựa hồ lại có mấy phần tinh diệu tác dụng, chí ít, hắn niệm lực vẫn chưa thể xem phong thủy, định long mạch. Đạo gia sở dĩ phủ triều đình, là được dựa vào vương triều khí vận, khiến chính mình tu vi tiến thêm một bước. Mà Lục Vân đến nơi này mở ra thành một năm, ngoại trừ mở ra thành phồn hoa ở ngoài, hắn cũng không thể nhìn ra kỳ dị gì gì đó. Nhưng đã có đạo gia một cao nhân cái đến. Tự nhiên nói rõ nơi đây bất phàm. Lục Vân hoang phế chính sự, tu tập hai thiên thần công thời gian một năm, cho đến ngày nay, rốt cục hơi có thành tựu. Hắn bây giờ liền đứng lục trong phủ, vận dụng sơ tu mà thành thiên nhãn, hướng về hoàng thành nhìn lại. Hai con ngươi vừa phát động, Lục Vân chỉ cảm thấy đầu óc trước nay chưa có thanh minh, hai mắt trực tiếp nhìn thấu tất cả sự vật bản chất, cả người tĩnh táo giống như một đài siêu máy tính, nắm đến chuyện tới tấp chút nào, thôi diễn ra kết quả. Chỉ thấy hoàng thành bên trên, mênh mông không trung, rủ xuống một đạo tử khí, như một cái thương long, trên không trung gột rửa đi tới, có khắc 108 đạo đều thiên tinh lực, các loại màu sắc, kèm theo tử khí xoay tròn buông xuống. Không trung còn có giải rác đều thiên tinh lực, đều rơi vào toàn quốc các nơi, bốn phương tám hướng, trong đó lại mấy mở ra thành nguyên khí là nhất dày đặc. Thì ra là như vậy. Lục Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc hiểu rõ phủ triều đình thật là tốt nơi. Hắn ngày xưa ở Thái Dương sơ thăng thời gian, hút một ngụm tiên thiên tử khí, liền đủ để tương đương hắn hậu thiên mấy ngày tu luyện, cảm giác thoải mái tới cực điểm. Nhưng mặt trời kia sơ thăng thì hấp thụ tử khí, so với này mở ra thành bầu trời tử khí trường long, quả thực nhỏ bé đến rồi vô biên. Bọn họ khác biệt, không thể tính toán, như run dế chi với côn bằng, như dòng suối nhỏ chi. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Lục Vân liên tục than thở, mừng rỡ không thôi, lại hít một hơi tử khí, thoải mái tới cực điểm. Này một cái nồng nặc tử khí, so với Thái Dương sơ thăng thì tử khí, còn muốn nồng nặc mấy lần, giống như ngày xưa tiên thiên cảnh giới mấy ngày tu hành. Tiếp tục như vậy, kiên trì bền bỉ, hắn một thân công lực, e sợ không tới nhi lập chi niên, cũng đã có thể quét ngang thiên hạ. Đương nhiên, cùng với mang tới, là cùng Đại Tống liên lụy không ngừng. Lục Vân nếu phủ triều đình, lại sao sợ này liên lụy? Liên ở Lục Vân trắng trận thôn vệ này tử khí thời gian, mở ra thành dưới nền đất nơi sâu xa, một chỗ trong cung điện, có hai cái lao đạo sĩ mở mắt ra. Bên trong cung điện, tử vi tinh lực mịt mờ, hầu như ngưng tụ thành thực chất, mà hai cái người mặc áo tang, đầu đội màu đen đấu đồng lao đạo sĩ, mở to một đôi mắt, hướng về Lục Vân phương hướng nhìn lại, tựa hồ có thể không nhìn không gian, thấy rõ tất cả. Không biết là vị nào môn phái đạo hữu, đang hấp thụ tử vi tinh lực. Một người trong đó đạo sĩ trầm giọng mở miệng. Là Hoa Sơn đạo thống người. Hoa Sơn đạo thống cùng ta thiên sư đạo từ trước đến giờ vì là thiện, ngươi và ta thân là thiên sư giáo trị quốc đại tế diệu, cũng không tiện ngăn cản. Một đạo nhân khác đáp lại nói. Lời nói vừa ra, hai người lại lần nữa nhắm mắt tu luyện. Nguyên lai này tử vi tinh lực, cũng là có người trông coi. Đăng bởi. Chương 18, thời cuộc thay đổi. Lục Vân hút tử vi tinh lực hút rất thoải mái, không biết, đã có đạo gia cao nhân chú ý tới hắn. Nếu không phải hắn dùng chính là Hoa Sơn đạo thống luyện khí pháp môn, lần này, thì sẽ có thiên sư đạo cao nhân cho hắn một sâu sắc giáo huấn. Mở ra thành tử vi tinh lực, không phải tất cả mọi người có thể hấp thụ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể hấp thụ. Muốn hấp thụ này tử vi tinh lực, chí ít cũng là tiên thiên bên trên. Lục trong phủ, Lục Vân hút chút tử khí, điều trị một phen, vừa mới đứng dậy. Bên ngoài ánh trăng như nước, đã là lúc nửa đêm. Lục Vân tâm tư hơi động, niệm lực hướng về mở ra thành lan tràn đi. Tòa này trong lịch sử phồn hoa nhất đô thành vẫn ở chỗ cũ ban đêm tản ra trước nay chưa có hào quang. Chợ đêm đèn đuốc chiếu sáng nửa bầu trời, lúc gần lúc hiện có thể nghe được ca sĩ nữ thanh lệ tiếng ca, du dương dễ nghe. Mà ở cái thành phố này bầu trời, mịt mờ buông xuống tử vi tinh lực, như trường long rủ xuống, cùng long hoàng khí liên kết tướng sinh. Trang nghiêm, nghiêm túc. Còn nếu là mở ra thiên nhĩ thông, liền có thể nghe thế tử khí phát ra dâng trào thanh, như sóng lớn đào xa, khiến cho người say mê trông nóng. Đây thực sự là một lộ đầy vẻ lạ thời đại, không đi tới cái thời đại này, nơi nào có thể mắt thấy nghe thấy, đồng thời tự mình tham dự trong đó. Lục Vân nhìn không biết bao lâu, chỉ thấy cái kia thành phố yên hỏa dần dần tắt, ngước nhìn chu thiên tinh đấu, ngờ ngợ bên trong hắn phảng phất nhìn thấy từ cửu thiên buông xuống mịt mở tử khí, 108 đều thiền tinh sát ánh sao, bảo chiếu như hoa. Được lắm mỹ lệ thời đại. Hắn đang muốn tiếp tục xem xét này dần dần ngủ say thành thị, không biết từ nơi nào mơ hồ truyền đến một tiếng quát lạnh, Lục Vân một phần niệm lực, liền bị uống tàn đi. Nơi đó phong quang, nhất thời mất đi cảm ứng, một vùng tăm tối. Lục Vân cuống quýt thu rồi niệm lực, trố mắt ngoan mồm. Niệm lực bị uống tàn đi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo niệm lực, cứ như vậy bị người nhẹ nhàng cho phá. Đáng sợ, đáng sợ. Kinh sư bên trong, dĩ nhiên trốn cái binh ra tiền bối. Một hồi lâu, Lục Vân mới phản ứng được. Lúc trước trong đầu bối rối, hiện tại phản ứng lại, hắn nhìn ra phá hắn niệm lực chính là binh gia khí sát phạt. Niệm lực, bản thân là được tinh thần lực. Mà binh gia, cũng trùng tinh thần lực. Có binh gia cao nhân tu một cái giết chóc khí, xem người bình thường một chút, người bình thường liền bị giết chóc tâm ý dọa điên rồi. Như cái kia Tam Quốc Quan Vũ, Trương Phi đám người, nhìn ngươi một chút, ngươi liền điên rồi, thậm chí chết rồi. Chẳng lẽ là binh gia Chu Đồng? Hắn niệm lực nếu bao phủ ra, một mình địa phương tự nhiên phân tán, bị ngươi phá, mới nhìn cảm thấy khó mà tin nổi, tỉ mỉ nghĩ lại nhưng hợp tình hợp lý. Có điều, có thể phá hắn tinh thần lực người, tuyệt đối không phải người bình thường. Chí ít, dưới tay hắn Lô Đạt vẫn không có bản lãnh như vậy. Chuyện ngày hôm nay cho hắn lên một khóa. Biết điều, biết điều. Nhất định phải biết điều. Kinh sư nơi, ngọa hổ tàng long, không dám kinh thường. Đợi chờ thêm 3 năm, đến lúc đó mới phải hắn thăng chức rất nhanh thời khắc. Xuân hạ thu đến, 5 tháng vội vã, thời gian đều là ở lơ đãng trong lúc đó chậm rãi trôi qua. Lục Vân từ niệm lực bị phá sau khi, ở kinh sư bên trong khiêm tốn tựa hồ không tồn tại dường như. Hắn yên lặng nhìn bánh xe lịch sử chậm rãi tiến lên. Tự đại tống một trận chiến hầu như diệt Tây Hạ túi đầu xương thần, mà Liêu Quốc, đã ở mặt ngoài cùng đại tống vẫn duy trì hòa bình. Không phải nó muốn cùng bình, mà là Liêu Quốc bên trong ra phản loạn. Liêu Quốc bên trong, ra luật tất tân phản loạn xương đế, Liêu Quốc đạo tông hoàng đế chấn áp phản loạn chấn áp khổ cực, hơn nữa đạo tông thân thể suy yếu, căn bản vô lực xuôi nam. Đại tống ngoại bộ không lo, tống chiết tông dắt Trinh Hạ đại thắng tư thế bắt đầu cải cách. Chỉ là sự cải cách này, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Trong triều đình bộ, tân đảng cũ đảng cãi cọ không ngừng, đại tống lại là sĩ đại phu cùng trời tử trị quốc, cải cách bước tiến quá mệt mỏi, một mảnh tùm la tùm lun. Muốn động một bước, đều có vô số đàn hồi. Chiết tông hoàng đế thân thể, liền đang cùng sĩ đại phu tranh luận bên trong, từng ngày suy nhược, nguyên khí của hắn, từng ngày bị tiêu hao hết. Lục Vân nhìn tất cả những thứ này, rốt cục có một ngày, lên một phần chứng cứ, là liên quan với Phật môn chiếm lấy điển sản bằng cớ cụ thể. Nhất thời tại triều công đường nhấc lên sóng lớn mênh mông. Tân đảng biến pháp, xúc động quá nhiều người lợi ích, Lục Vân vào lúc này đưa một phần chứng cứ, cũng là đang vì Triệu Húc biến pháp cách tân giảm bớt áp lực. Tống triều Phật môn tuy rằng có chút sự suy thoái, thế nhưng các nơi chùa miếu chiếm cứ điền sản, danh hạ tá điển, cũng không phải số ít. Nắm giữ thiên cơ các, cũng không thể một chuyện không làm, Lục Vân gọi thủ hạ thấy rõ Phật môn các loại tài liệu đen, đăng báo triều đình. Đạo môn cũng tốt, Phật môn cũng được, chỉ cần chịu để tâm sưu tập. Tài liệu đen đều là một đám lớn, dù sao truyền giáo đều là người hắn liền sẽ mắc sai lầm lầm. Bây giờ đạo gia chiếm cứ ưu thế, Lục Vân thừa cơ đẩy một cái, đối với Phật môn tiến hành một lần tuyệt sát. Ở chiết tông hoàng đế biến pháp trong quá trình bị tổn thương các nơi địa chủ hào cường, dồn dập đánh bóng con mắt. Rất nhanh. Các nơi liền báo lên rất nhiều tăng nhân không tuân thủ thanh quy giới luật, chùa miếu mạnh mẽ chiếm lấy điển sản chờ chút rất nhiều tấu chương. Một năm này, Triệu Húc hạ lệnh các nơi chùa miếu chỉnh đốn và cải cách. Đại tống biến pháp đã đến một bình cảnh, Triệu Húc đã tìm không ra càng nhiều hơn lợi ích không gian, đến thỏa mãn biến pháp nhu cầu. Biến pháp cách tân, chung quy phải có điều hy sinh. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, vừa có thể soạt danh vọng, có thể cho Phật môn chí mạng một đao, Lục Vân cơ sao mà không làm. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Trong nháy mắt cũng đã là hai cái nóng lạnh, mấy trăm nhật thời gian chớp mắt cực nhanh. Đại tống vị cuối cùng minh quân, rốt cục cúc cung tận tụy, vì đại tống phục hưng. Đã tiêu hao hết nguyên khí của chính mình. Một năm này, chiết tông hoàng đế băng hà. Triều cục bắt đầu. Từng cái trong kinh quý nhân, bắt đầu đầu cơ. Triệu quan gia chết rồi, còn có một cái khác triệu quan gia. Chỉ cần có thể ép đối với người, bọn họ liền có tử long công lao, lo gì vinh hoa phú quý. Chiết tông hoàng đế không có dòng dõi, chỉ có 5 cái huynh đệ. Thân vương, giản vương, sân vương, mục vương, cùng với đoan vương. Giản vương tối đến quần thần tán thưởng. Nhưng không được hướng về Thái Hậu yêu thích. Mà Đoan Vương không bị chúng thần tiếp đãi, lại sâu được hướng về Thái Hậu yêu thích. Vào lúc này, Đoan Vương chính không đắc thế, đem bảo ép đến Đoan Vương trên người, rất nhiều cũng chỉ là thử một lần. Vạn nhất bên trong cơ chứ. Thiên cơ các bên trong, Lục Vân đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ. Phía sau hắn, là Đoan Vương phủ tổng quản Dương Tiễn, cùng Lỗ Đạt, Vương Láo Chí đám người. Cuối cùng đã tới lựa chọn ngày đó sao? Lục Vân trơ mắt nhìn tất cả những thứ này đến. Nhưng không có làm bất kỳ thay đổi nào. Chiết tông hoàng đế hắn cứu được không? Mặc dù cứu, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Triều đình cũ mới hai đảng vẫn cãi cọ, chiết tông hoàng đế tuy có tâm nhưng là vô lực, sống sờ sờ bị phiền phức công vụ đã tiêu hao hết sinh cơ. Cứu, vẫn là như thế. Quá mấy năm, hay là muốn bị dây dưa đến chết. Mà chiết tông hoàng đế mấy cái huynh đệ bên trong, hắn không muốn chọn giản vương. Giản Vương được chúng thần thưởng thức, nhưng cùng hắn có quan hệ gì? Tự cho là thăng chức rất nhanh, đem đăng đại bảo, ngươi đi, Giản Vương nhận thức ngươi là ai? Khen tặng người của hắn, nhiều hơn đều, lại tới một người, thì lại làm sao? Vì lẽ đó, Lục Vân chọn Đoan Vương. Thêm gấm thêm hoa, chung quy không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu là chờ đợi Đoan Vương đăng lâm hoàng vị, nịnh bỡ Đoan Vương người nhiều hơn đều, hắn lại nhận thức ngươi là ai? Chúng ta đi Đoan Vương phủ. Đăng bởi. Chương 19, Triệu Cát. Vua nào triều thần ấy? Băng Hà 1 triệu con ra, lại sẽ có 1 triệu con ra. Đối với đạt quan quý nhân tới nói, bọn họ cần phải làm, là đầu cơ trục lợi. Làm Lục Vân cả đám người đi tới Đoan Vương phủ trước cửa thì, Đoan Vương phủ trước đã là người ta tấp nập, từng cái đạt quan quý nhân, tướng môn trước nơi chen lấn nước chảy không lọt. Lục Vân thô thô vừa nhìn, chí ít cũng có số trăm người. Này mấy trăm người bên trong, ngoại trừ chút quyền quý ở ngoài, còn có chút không tầm thường cao thủ. Một người trong đó hán tử, lẻ loi đứng ở trong đám người, ôm một đại lễ hộp, sắc mặt tâm trầm, một khối thanh thai che ở nửa tấm mặt. Lại là thanh diện thú Dương Trí. Lục Vân trong lòng hơi động, nhận ra cái này tặng quà đại hán. Chính là Thiên Ba phủ Dương Trí. Nay thời gian 3 năm bên trong, thiên cơ các tuy rằng không làm sao vận chuyển, nhưng Thiên Ba phủ thanh diện thú Dương Trí tin tức Lục Vân vẫn là biết một ít. Năm xưa có đại tống Dương gia Dương Nghiệp, Dương Duyên Triều, Dương Văn Rộng rãi chờ chút Dương gia liệt tử liệt tôn, đúc ra Dương gia thiết huyết lịch sử, càng có Mục Quế Anh nắm giữ ân soái, 12 quả phụ trình tây, diễn ra một hồi thảm thiết chinh chiến sử, ra sức bảo vệ đại tống Giang Sơn. Bây giờ Dương gia này, đàn ông ít ỏi, chỉ có Dương Trí một người thông minh hiếu học, có thể đam tác dụng lớn, không chỉ đem trong nhà binh pháp lật một lần, các tiểu kỹ năng cũng mọi thứ tinh thông, Dương môn quả phụ môn cũng đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Dương Trí trên người. Hy vọng Dương Trí làm ra so với lao tổ phụ Dương Nghiệp còn muốn lớn hơn công lao, trói lọi cửa nhà. Cái này cũng là Lục Vân ở Đoan Vương phủ trước cửa có thể nhìn thấy Dương Trí nguyên nhân. Dương Trí như thế một vị nghiêm túc thận trọng, lạnh như băng hán tử, là tới tặng quà. Vì đem Dương gia phát Dương quang đại, Dương Trí cùng Dương gia cũng là liều mạng. Chỉ là, một tặng quà người gương mặt lạnh lùng, Đoan Vương phủ người nếu là để cho Dương Trí tiến vào đại môn, đó mới là kỳ quái. Lục Vân đã biết rồi Dương Trí tặng quà kết cục. Chính suy tính đêm này Dương Trí cũng cất vào dưới trướng, có Dương Tiễn mở miệng nói, các chủ hãy theo chúng ta đến. Lục Vân không nghĩ nhiều nữa, theo Dương Tiễn hướng về một chỗ cửa hông đi tới. Có Dương Tiễn cái này Đoan Vương phủ tổng quản ở, bọn họ nơi nào cần xếp hàng. Mấy người đẩy ra cửa hông trước, cửa hông bên có một tiểu lại, chính hung tợn nhìn chằm chằm đám người một người, dặn dò giữ cửa gã sai vặt, ai cũng cho phép vào đến, chỉ có cái kia gọi Vương Tiễn vào, không chỉ không cho hắn đi vào, còn muốn ở ngay trước mặt hắn đem lễ vật ném ra ngoài. Vương Tiến vào. Lục Vân thuận thế nhìn lại. Quả thấy một giáo đầu dáng dấp chờ đợi tặng quà người, hơi thở dài lâu, tinh thần nội liễm, hiển nhiên có một thần võ nghệ tại người. Nếu người kia là Vương Tiến vào, như vậy Lục Vân trước mặt cái này tiểu lại là được cao cầu sao? Ngày sau Cao Thái Úy, lại là như thế cái dáng dấp, thực sự là mất mặt. Cái kia cao cầu thấy Đoan Vương phủ tổng quản Dương Tiễn đi tới, lại thấy đạo nhân ăn mặc Lục Vân, nghiêng đầu qua chỗ khác biến thành một bộ khuôn mặt tươi cười, bồi tiếp mặt cười nói: Tiểu nhân cao cầu, gặp qua vị này đạo gia, xin mời vào. Lục Vân cảm khái và ngàn, ngày sau đại tống thái úy bị này tiểu nhân đạt được, chẳng trách huy tông thiên hạ không mấy năm liền bại hết, thật sự là rác rưởi thêm tiểu nhân một. Đoan Vương phủ quy mô khá lớn, so với Dương Tiễn đưa cho Lục Vân vườn còn lớn hơn rất nhiều. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao, có thể đưa Lục Vân vườn người, bản thân hắn có như thế nào sẽ sai. Đi rồi mấy cái hoa viên, trải qua 2 cái hồ nhỏ. Mặc nữa quá một cái dài lâu sâu thẳm lâm đạo, cuối cùng đã tới Đoan Vương phủ chính đường. Còn không thấy mặt, liền xa xa nghe thấy Đoan Vương Triệu Cát nôn nóng thanh âm, tặng lễ, đưa cái gì lễ, những người này thực sự là phiền phức, kẻ nẩn tặng lễ, làm chậm trễ bản vương chơi cầu thời gian, liền luyện chữ cũng càng ngày càng không thoải mái lên. Y theo bản vương góc nhìn, còn không bằng đi mùi thơm ngát các chơi gái chơi, nghe nói nơi đó lại tới nữa rồi một cô nương, đạn đến một bài thật khúc, người lại dài đến luyện chuyển. Bản vương há có thể ở đây, sống uổng 5 tháng. Vương gia, thánh thượng tân chết, ngươi như đi chơi gái, chỉ sợ không lớn chắc chắn, phải gặp người lên án. Có một người lên tiếng cười nói. Lại có một người ha ha cười nói, vương gia lại cần gì phải gấp gáp. Ngài như làm triều đình, thiên hạ này phụ nữ đều là ngài còn chưa phải là muốn hiệp cái nào liền hiệp cái nào. Đoan Vương Triệu Cát nghe vậy, gật đầu tán thành, đạo phu nói, nhưng có mấy phần đạo lý, bản vương nhẫn mại thêm mấy ngày là được rồi. Chỉ là muốn làm vị trí kia, nói nghe thì dễ. Trên dưới còn có 4 cái huynh đệ đây. Ngoài cửa, Lục Vân, Vương Lão Chí đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Nay Đoan Vương, so với tưởng tượng còn muốn ngu ngốc. Dương Tiễn càng là xấu hổ cùng mấy cái này bại hoại làm bạn. Hắn dầu gì cũng là phụng chỉ Tây Trinh trôi qua, lập được công lao, tự cho là không thẹn với đại tống nước, là thật to trung thần một. Cái môn này bên trong đồng quán, lương sư thành đám người, nhưng bây giờ kỳ cục, gọi người chê cười. Lục Vân vô tâm để ý tới Dương Tiễn, tâm tư khẽ nhúc nhích, liền đứng thẳng tại chỗ, quát lên, vương gia lúc này nên lập tức tiến cung, gặp mặt hướng về Thái Hậu, thì lại đại bảo việc thành rồi. Mấy câu nói này, Lục Vân lấy đạo gia tinh thâm pháp môn hết ra, mỗi một chữ phảng phất hóa thành hữu hình tồn tại, nhảy vào nội tâm của người, giáo người không thể quên. Mỗi một chữ, rõ ràng khí thế bằng bạc, ẩn chứa khí thế mạnh mẽ, nhưng ở Lục Vân tinh diệu dưới sự khống chế, nhưng là hơi có chút nhuận vật cảm giác, như gió xuân hiu hiu, gọi người tinh thần thoải mái. Lần này, liền hiện hiện ra Lục Vân bất phàm đến. Vì lớn tiếng dọa người, được này hôn quân trọng dụng, Lục Vân cũng là liều mạng, sử xuất Tử Hà công tầng thứ 8 âm dương tướng sanh vận may pháp môn. Quả nhiên, Lục Vân này vừa lên tiếng, trong phòng khách lập tức truyền đến vài tiếng tiếng kinh ngạc khó tin, tự thành đạo phu người kêu một tiếng cao thủ, Triệu Cắt thì lại kỳ dị nói, là vị tiên sinh kia ở bên ngoài. Dương Tiễn lập tức đi vào, ở Đoan Vương bên thai nói rồi chút nói, Lục Vân thì lại sau đó đạp bước mà vào, nhìn về phía trước, thình lình có thể thấy được Đoan Vương ngồi ở chủ vị, mà ở bên cạnh hắn, là hai cái hoa quan, một người trong đó sắc mặt ngăm đen, vẻ mặt cảnh giác, da cốt cứng rắn như sát, vừa nhìn liền biết có cực sâu hành luyện công phu. Mà một cái khác, nhưng chỉ là phổ thông hoa quan, bản lĩnh qua quýt bình bình. Lục Vân thấy Đoan Vương, cũng không dập đầu, ấn lại đạo nhân quy củ hành lễ. Triệu Cắt liền vội vàng đứng lên, nói, Lục tiên sinh, cô sớm nghe Dương Tổng Quản nói về ngươi cao minh, hôm nay mới vừa thấy, quả nhiên là tiên phong đạo cốt. Cái kia sắc mặt xanh đen hoạn quan nghe vậy, quái gở nói, vương gia, này bọn bị bợm giang hồ lăn lộn cơm trắng, không phải số ít, vương gia chỉ cần cẩn thận, miễn cho bị người khác lừa. Triệu Cắt vì trần chờ một hồi, Dương Tiễn lập tức âm thanh quát lên, đồng quán, Lục đạo trưởng là chúng ta chi giao hảo hữu, lại là tiên hoàng bổ nhiệm thiên cơ các chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta cũng phải lừa gạt vương gia? Triệu Cắt lại trần chờ một hồi, đồng quán cùng Dương Tiễn đều là thân tín của hắn, trong lúc nhất thời cái này vương gia cũng không biết nên tin ai. Lục tiên sinh nếu tuyệt vời, có thể hay không bộc lộ tài năng hai tay, để chúng ta mở mang tầm mắt. Đứng Đoan Vương một bên một cái khác thái giám mở miệng nói. Vị này thái giám, là thương nghệ cục lương sư thành. Lục tặc một trong, ở vốn là trong lịch sử dù cho thái kinh cũng không dám dễ dàng đắc tội. Có gì không thể? Lục Vân cười ha ha nói. Có thể có bảo kiếm. Đồng quán đang muốn phản bác, Triệu Cắt một mặt hưng phấn, đầy vẻ xem trò đùa, gọi hạ nhân lấy một thanh bảo kiếm. Tuy rằng không phải thần binh lợi khí, cũng là cao cấp nhất thật là tốt kiếm. Lục Vân một vươn tay ra, kiếm kia liền từ hạ nhân trong tay bay ra, đến rồi Lục Vân trên tay, ngay sau đó có mịt mở tử khí đại thịnh, một luồng phái tràn trề kình khí đem cái kia bảo kiếm bao vây, lập tức, bảo kiếm hóa thành nước thép, chạy xuôi trên đất. Lục Vân đưa tay, bảo kiếm liền hóa thành nước thép. Tất cả mọi người kinh ngạc, ngay cả là đồng quán, lúc này cũng ngơ ngác biến sắc. Hắn từ trước đến giờ đối với võ công của chính mình cực kỳ tự phụ, chỉ là thấy đạo nhân này nhẹ nhàng vô một cái liền đem bảo kiếm hóa thành nước thép, nhất thời biến sắc, biết mình không phải là đối thủ. Nếu là đạo nhân một trưởng này phất ở trên người hắn, hắn mặc dù người mặc khôi giáp cũng khó trốn độc thủ. Nay hoạn quan cũng là cáo giả, vội vàng hướng Lục Vân xin lỗi, Lục Vân vẫn một mặt hờ hững, cao thâm khó dò. Đồng quán thấp thỏm trong lòng, nhìn dáng dấp như vậy, chỉ có tặng quà, tài có thể thông thần, rất sớm đưa tới, miễn cho gặp xui xẻo. Cái kia lương sư thành cũng giống như nhau chủ ý, vì cái mạng nhỏ của chính mình, vẫn là chịu nhận lỗi cho thỏa đáng. Thu rồi hắn lễ vật, đạo nhân này cũng không thể còn hạ độc thủ đi. Thiên sinh quả nhiên là thế gian cao nhân. Triệu Cát hưng phấn trong lòng, đầy mặt sắc mặt vui mừng, túi người cúi đầu. Không biết tiên sinh có gì dạy ta. Vương gia trước mắt, chỉ cần mau chóng tiến cung, đi gặp hướng về Thái Hậu, ở Thái Hậu trước mặt trước tiên khóc lóc kể lể một hồi. Đối với người nào quang vinh đăng đại bảo không nhắc tới một lời, Thái Hậu như hỏi, ngươi chỉ nói nhớ Nhung Hoàng huynh thật là tốt nơi, không biết nên nói cái gì. Có đạo nhân vì ngươi cách làm, lần đi vương gia định lấy được tin vui. Lục Vân sắc mặt hờ hững, bốn phía mịt mờ tử khí vần quanh, làm nổi bật hắn giống như đắc đạo chân tiên. Triệu Cắt sắc mặt càng vui hơn, vui vô cùng nói, Cắt gặp tiên sinh, không thua gì Lưu Bị đến ra Cắt Lượng, Thần Tông đến Vương An thành vậy. Cắt này liền tiến cung đi gặp Thái Hậu. Như được chuyện, Cắt Tất Phong tiên sinh làm quốc sư. Hắn giao cao cầu bị xe tốt mã, vội vội vàng vàng đi rồi. Quốc sư vị trí, cứ như vậy tới tay, quả nhiên là vua nào triều thần ấy. Lục Vân hờ hững mà đứng, đăng chiêu. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, người đến. Lấy đạo gia cao nhân thân phận đi tới một chuyến Đoan Vương phủ, người quốc sư này vị trí liền 89/10. So với ở Chiết Tông hoàng đế thủ hạ lập quân công đến cái tam phẩm thiên cơ các chủ, muốn dễ dàng rất nhiều. Đoan Vương lỗ thai mềm, lại tôn trọng đạo sĩ, là một người quân vương tới nói tự nhiên không là ưu điểm gì, nhưng đối với Lục Vân tới nói, là chuyện tốt. Hôn quân, chung quy so với Minh quân càng dùng người không khách quan chút. Lần này, Lục Vân khá là tự đắc, không chỉ có quốc sư vị trí sắp tới tay, hơn nữa tương lai Huy Tông bên người Lục Đại Gian Thần, Dương Tiễn đã là người một nhà, đồng quán, Lương Sư Thành đã đối với mình chịu thua, còn Cao Cầu, đối với mình càng là sợ hãi, còn có một người, trước mắt chưa từng phát tài, chỉ có Thái Kinh vị này hộ bộ thượng thư, mới phải bàn tay mình nắm quyền to đối thủ lớn nhất. Có điều, hắn một văn thần, lại làm sao mà biết tiên thiên cao thủ mạnh mẽ chỗ. Chỉ cần chăm chú nắm chắc hắn nhược điểm, Thái Kinh cũng không lật nổi sóng gió gì đến. Đem Lục Tặc thuyết phục, Đại Tống mới có thể có mới khí tượng. Tân đảng cũ đảng, ở Chiết Tông hoàng đế thủ hạ, thật sự là quá tự do chút, lẫn nhau cái cỏ, đảng tranh không ngừng, ngay cả là Minh quân, cũng không làm được bất cứ chuyện gì. Nhưng ngoan cố nữa tân đảng, cũ đảng, gặp gỡ không theo lẽ thường ra bài, thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Lục Tặc, liền khoảng cách rời đi trong triều đình khu tháng ngày không xa. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phàm là phản đối Lục Vân tư tưởng triều đình quan to, đều phải rời triều đình. Dùng gian thần chèn ép bài xích ngoan cố phái, lại lực gáp mấy vị gian thần, thay đổi tất cả, đây là Lục Vân ý nghĩ. Dù sao, trung thần cùng gian thần đấu, trung thần thắng thiếu thua nhiều. Lục Vân lần này, không dự định chọn trung thần đường. Trung thần con đường, quá khó khăn, thái tử bản, mà Lục Vân, chỉ nhìn kết quả. Lục trong phủ, Lục Vân trong tay nâng một quyển đạo kinh, có Tô Thanh Uyển vì thở hổn hển, từ bên ngoài đi tới. Sư đệ, ngươi biến thành xấu. Tô Thanh Uyển một thân hồng y liễu, tươi đẹp như lửa, toàn thân tản ra thiếu nữ khí tức thanh xuân, chỉ là mở miệng nói câu nói đầu tiên, liền nghẹn Lục Vân một hồi. Làm sao vậy, sư tỷ? Lục Vân tương đạo kinh thả xuống, rất hứng thú hỏi. Lao ra, đại nội đồng quán đồng tổng quản, đưa tới mấy cái dương đồ cổ ngọc khí, lại có một ít thư họa bảng chữ mẫu, xử lý như thế nào? Lục Vân lời nói vừa ra, liền có lưu quản gia hứng thú hừng hực chạy tới, la lớn. Lục Vân vung tay lên, nhận. Người xem. Thiếu nữ khí đô đô nhìn chằm chằm Lục Vân. Sư đệ, ngươi tham ô. Quân tử bằng thẳng, tiểu nhân trường thích thích. Ta như không thu hắn lễ, hắn trái lại trong lòng bất an, đã cho ta ghi hận trong lòng, vì lẽ đó, bọn họ liền muốn hại ta. Mà ta nhận lấy hắn lễ, hắn ngược lại an tâm. Sư tỷ, ngươi đã hiểu sao? Lục Vân cười ha ha, giải thích. Thiếu nữ đàng hoàng lắc lắc đầu, nghe một con mê muội. Sư đệ nói tựa hồ có hơi đạo lý, nhưng làm sao nghe làm sao không đúng. Nhưng nàng nhưng không nói ra được chỗ nào không đúng. Sư đệ, ngươi muốn đường đường chính chính, không nên cùng bọn họ thông đồng làm vậy. Tô Thanh Uyển nghĩ đến chốc lát, chăm chú khuyên nhủ. Biết rồi, sư tỷ. Lao ra, thái thượng thư quý phủ người đến đưa hậu lễ, ba hòm đại ngân, một tiểu hòm tỏi vàng. Còn có thư nghệ cục lương sư thành lương tổng quản, cũng đưa tới một cái dương sách cổ. Lại có lưu quản gia hứng thú hừng hực chạy tới, kêu lớn. Nhận. Lục Vân vung tay lên, lại thu rồi. Sư đệ. Bọn họ cũng là tiểu nhân, không thu hậu hoạn vô cùng. Lục Vân giải thích một câu, lại nghe được sách cổ hai chữ, vây tay, cái bọc kia có sách cổ cái dương liền bị hắn hút tới trước người. Lao ra quả thực thần nhân vậy. Thấy cảnh này, lưu quản gia lập tức định nọt tân búc, phục sát đất, liền Tô Thanh Uyển đều tựa hồ đã quên lúc trước một màn, nhìn bay tới cái dương sững sờ. Sư đệ, người dĩ nhiên tu luyện đến cảnh giới này. Tô Thanh Uyển sững sờ trước mắt, lập tức hóa thành một đạo hồng ảnh ra phòng khách. Nàng cũng muốn đi tu luyện, lại không cố gắng tu luyện, sẽ bị sư đệ suy đến càng ngày càng xa. Đến vu sư đệ, tu hành đến nơi này loại cảnh giới cao thâm, lại tại sao sẽ ở tử cái gì thế gian kim ngân? Sư tỷ rời đi, Lục Vân cũng không ngăn trở, biết sư tỷ là khắc khổ tu hành đi tới. Vị sư tỷ này, thiên tư thông tuệ, tu vi tiến triển cấp tốc, bằng không cũng sẽ không bị Huyền Vũ đạo nhân thu làm đồ đệ, chẳng qua là khi sư tỷ đem so với so sánh đối tượng chọn thành chính hắn, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hắn có niệm lực tại người, tìm người thường không thể so với. Lục Vân không nghĩ nữa sư tỷ chuyện, tùy ý cầm lấy một quyển sách cổ, thô thô nhìn lại, hóa ra là hoàng cung đại nội bên trong tàng thư, bị lương sư thành tên bại hoại này đem ra làm lấy lòng đi tới. Người Tống yêu thư, yêu học, từ lập quốc tới nay, thiên tử chiếu lệnh học giả phụng sắc biên soạn ngự lãm thư tập, thì có hơn 100.000 quyển. Trong đó nổi danh nhất, không gì bằng cái kia tươi thám lộng lấy Thái Bình ngự lãm. vì biên soạn các đời hoàng đế ngự thư, ngự chế văn tập, quan phủ từ trong thiên hạ trình tập vô số tàng thư, có thể nói, thiên hạ học vấn 8 phần 10 đều giấu ở hoàng cung đại nội bên trong. Chư tử bách gia, tam giáo cửu lưu, không chỗ nào mà không bao lấy. Lần này Lương Sư Thành đưa tới, là được một cái dương ghi chép có câu ra tiền bối tư tưởng kết tinh sách cổ, trong đó có chút tư tưởng, để Lục Vân cũng không khỏi đến vì đó than thở. Thậm chí còn có mấy thiên, là đạo gia mấy đại môn phái tu đạo bên trong điện tịch, như Mao Sơn Thượng Thành Tông, Đăng Thật Tần Quyết, Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo, Lao Quân Âm Tụng Giới Kinh. Chỉ là, những này điện tịch cũng không phải là tu hành điện tịch, mà là một ít không quan hệ nặng nhẹ dưỡng sinh điện tịch. Đây là đại tống một truyền thống, mỗi một quãng thời gian, triều đình thu thập thiên hạ tàng thư, đạo môn các phái thì sẽ đem một ít không quan hệ tu hành, chỉ nói dưỡng sinh điển tịch thay cái vang dội tên đưa trước đi. Lúc nào, chân chính cướp đoạt một lần, để cho bọn họ cũng xuất một chút máu. Mỗi thấy được thời khắc mấu chốt cũng chưa có, Lục Vân nhìn nghiến răng, thật hận không thể đem những này đạo gia đại phái đích thực hàng cho đào móc ra. Chỉ tiếc, này chỉ có thể tưởng tượng thôi. Đạo gia các môn các phái, ẩn nút cao nhân không nên quá nhiều. Hắn tuy rằng tu vi tiến triển cấp tốc, nhưng ở Trương Thiên Sư, Trương Tử Dương đám người trước mặt, vẫn còn có chút yếu đi. Ở trên đời này, có thể treo lên đánh người của hắn, có khối người. Vạn nhất làm quá mức, dễ dàng gặp nguy hiểm. Tuy rằng, thành tựu quốc sư sau, bình thường đạo môn liền không dám tùy ý vi phạm ý nguyện của hắn. Nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chỉ có thực lực bản thân cứng rồi, làm chuyện gì đều thuận tiện. Hắn nhưng là tương lai đại tống quốc sư, đấu pháp đâu không lại hắn người. Còn làm cái gì quốc sư? Lục Vân lần này liền có một loại linh cảm, Đoan Vương đăng cơ tất có khúc chiết. Cũng không phải nội bộ, mà là ngoại bộ khúc chiết. Dù sao, cũ hoàng từ trần, tân hoàng lúc lên ngôi, là đại tống yếu nhất thời cơ, cũng là ngoại địch dễ dàng nhất dọa dẫm vơ vét thời cơ. Nói vậy liêu, Tây Hạ, dân tộc thổ phiên các nước sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt. Này Tam Quốc như đã tới cao nhân, giải vây liền chỉ có hắn. Lần trước ở quân trong trận, chưa từng gặp Tây Hạ nước cao thủ, không biết lần này lại sẽ làm sao? Lục Vân trong lòng một bên suy nghĩ, một bên dặn dò người thủ hạ đưa vài món đồ cổ cho Lương Sư Thành, xem như là đáp lễ, đồng thời phái thiên cơ các nhân thủ chú ý giám sát kinh sư. Quả nhiên mấy ngày sau, có tin tức chuyển đến. Có Liêu Quốc, Tây Hạ, dân tộc thổ phiên Tam Quốc sứ giả đến thành Biện Kinh. Riêng bộ này mới đế lâm sẽ được cút một chút, các bộ khác tạm nghỉ cuối tuần. Đăng bởi. Chương 21, Đăng cơ. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, Hoàng đạo ngày tốt. Ngay hôm đó, chính là Đại Tống Tân Hoàng Triệu Cát đăng cơ tháng ngày. Có hướng về Thái Hậu chống đỡ, Lục Vân bày mưu tính kế, Đoan Vương quả nhiên đánh bại hắn bốn cái huynh đệ, thành Đại Tống đời tiếp theo Hoàng đế, toàn bộ Trung Nguyên đại địa chúa tể. Hoàng đế đăng cơ, lễ nghi tự nhiên rườm rà long trọng, trước tiên có một đám người chủ trì đại thần ca tụng đại sự Hoàng đế cuộc đời công lao, cuối cùng tuyên bố quần thần nghị định Thụy Hào, nhân chết Tông Hoàng đế một đời tận sức với bình định biên cương, vì lẽ đó Thụy xưng là Khâm Văn Duệ Võ Triều Hiếu Hoàng đế. Lại có hướng về Thái Hậu ý chỉ, khiến cho Đoan Vương Triệu Cát đăng cơ xưng đế, sắc phong Hoàng hậu. Lại có cả triều văn võ đại thần ôm lấy Hoàng đế Tế Thiên, lại là thật dài tế văn, khó đọc khó hiểu, tế hôm sau, lại muốn tế tổ tiên các đời Hoàng đế cùng chết tông, dài dòng phiền phước. Lục Vân đứng chúng đại thần trung gian, hờ hững mà đứng. Bên cạnh hắn, là ba tên thái giám đại thần, một là Dương Tiễn, một là Đồng Quán, còn có một cái là Lương Sư Thành. Ba tên thái giám chờ đợi ngày này đợi rất nhiều năm. Rốt cục nở mày nở mặt, thấp giọng gian cười đến không ngậm miệng lại được, một người làm quan cả họ được nhờ. Rốt cục chờ đến Đoan Vương đăng cơ, sau này cuộc sống của bọn họ cho giỏi qua. Trùng sư đạo ở một bên cười gằn, Lục Vân nhĩ lực nhạy cảm, chỉ nghe cái kia kinh lược ti thầm nói, bốn cái yêm đảng. Bốn cái yêm đảng, mà không phải ba cái. Xem ra, vị này kinh lược ti hiểu lầm người tốt. Lục Vân bất động dấu vết đã rời xa ba cái gian nhân, đến rồi hộ bộ thượng thư Thái Kinh trước mặt. Lại nghe tể tướng Trương Đôn rầu rĩ không vui, đối với Thái Kinh nói, Đoan Vương ngạo lớn, không thể quân thiên hạ. Thái Kinh một bên xứng phải, một bên nhớ ở trong lòng, chuẩn bị chờ triều chính ổn định, liền hướng về Triệu Cát đâm thọc. Lục Vân âm thầm thở dài một hơi, vị này quyền khuynh thiên hạ tể tướng phải xui xẻo. Hắn lầm tin người. Thái Kinh là Vương An Thạch cất nhắc lên, ở trong triều đình tự nhiên bị nhận thức làm tân đảng nhân sĩ, hôm nay tân đảng lãnh tụ Trương Đôn tài năng ở Thái Kinh trước mặt tàu nhàu, cũng là bởi vì tin tưởng Thái Kinh. Này Thái Kinh nhưng là hắn biến pháp phụ tá đắc lực, mới có thể không có thể khinh thường. Không biết so với làm Trương Đôn tiểu đệ, Thái Kinh càng yêu thích mình làm đầu to. Đỉnh đầu tổng có một tể tướng đệ lên, bao giờ có thể đủ ra đầu. Lần này, phía trên lão đại phạm vào chính trị tính sai lầm, ở hoàng trừ lựa chọn trên đứng sai đội, còn nói Đoan Vương ngạo lớn, không thể quân thiên hạ, lời nói như vậy là hắn có thể nói sao? Phá đổ lão đại. Mình làm lão đại, Thái Kinh mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm đã hồi hộp. Gian thần. Lục Vân trong nội tâm cảm thán Trương Đôn vận mệnh, vị này quyền khuynh triều chính thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tể tướng, sợ là nếu không lâu liền đi đến cuối con đường. Không chỉ có là quyền lực phân cuối, vẫn là điểm cuối cuộc đời. Vị này tể tướng, bây giờ đã 65 tuổi. Nhưng đắc tội rồi đương kim hoàng thượng, hắn còn có thể thật xuống sao? Trong lịch sử, hắn là được bị Huy Tông một cách trước lại cách trước, không lâu chết vào mặc trò trên. Trương Đôn chết rồi, Vương An Thạch biến pháp triệt để tuyên cáo thất bại. Lục Vân không chút biến sắc cách Thái Kinh vài bước, lại có Dương Tiễn lại gần, chỉ vào phương xa trên tế đàn một đạo nhân, thấp giọng nói, đạo nhân kia là hiện nay quốc sư Lưu Lăn Lộn Khang, ngươi muốn nhận chính là của hắn vị trí. Này Lưu Lăn Lộn Khang cũng là Mao Sơn đạo sĩ, cùng Vương Láo Chí một mạch. Lục Vân nghe vậy, nhất thời thấy buồn cười. Hắn chính cười nhạo Thái Kinh muốn cướp Trương Đôn vị trí, nơi này hắn đã đoạt Lưu Lăn Lộn Khang vị trí. 50 bước cười 100 bước sao. Bất quá hắn tiếp thu quốc sư vị trí, là vì thay đổi đại tống, mà không phải tranh quyền đoạt lợi. Lục Vân trong lòng nhắc nhở chính mình, hướng về trên đài nhìn lại. Lưu Lăn Lộn Khang khoác bát quái đạo y y, cầm trong tay cổ thỏi tùng văn kiếm, hai bên đồng nam đồng nữ nâng các loại tế tự đồ dùng, ở trên đài cách làm cầu phúc, trong miệng lẩm bẩm có từ. Vị này Mao Sơn phái đạo sĩ, hiển nhiên rất có trình độ, Lục Vân thậm chí có một loại dự cảm, người đạo nhân này còn muốn so với Vương Láo Chí cường rất nhiều, cũng là một vị đại thần thông giả. Nếu như Lục Vân không dùng tới niệm lực, rất khó vượt qua này Lưu Lăn Lộn Khang. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhất đại minh quân chiết tông hoàng đế thủ hạ đại tống nước quốc sư, tất nhiên có thật liêu, không thể kém đến chỗ nào đi. Đại tống quốc sư, tập khí vận của một nước, tu luyện tiến triển cực nhanh, coi như là không thực lực, cũng có thể tu thành đại thần thông giả, như nguyên bản trong lịch sử Huy Tông niên đại qua sĩ Lâm Linh Tố. Lâm Linh Tố cũng coi như là cái kỳ nhân, cùng đại gian thần cao cầu xuất thân như thế, đều từng là Tô Đông pha thư đồng. Bác thông nho đạo kinh điển, một cái miệng có thể nói thiện biện, liền ngay cả Tô Đông pha cũng không dám cùng hắn tranh luận. Hắn ở 30 tuổi thì du lịch ZXZ cờ thì, cùng một họ Triệu đạo nhân, giao du mấy năm, nào đó Nhật Triệu đạo sĩ đột nhiên chết rồi. Lâm Linh Tố từ thi thể của hắn trên bái ra ba quyển đạo thư, chính là Thần Tiêu phái Ngũ Lôi Ngọc Thư, tên là Thần Tiêu Thiên Đàn Ngọc Thư, trong sách tế tự như châu, còn có Thiên Thư chữ truyện, bên trong nói thần tiên biến hóa pháp quyết, kim dịch hoàn đan đại pháp. Từ đó về sau, Lâm Linh Tố dựa vào tự thân thiên phú khẩu tài cùng với bán điếu tử thần tiêu đại pháp, đi lên họa quốc cương dân thần côn đạo lộ. Đạo nhân này chính là huyền trong môn phái giao động trình độ cao nhất, chỉ dựa vào miệng lưỡi công phu, lừa dối Huy Tông tin tưởng mình là Thanh Hoa đế quân chuyển thế, hứng thú vội vàng đem danh hiệu của chính mình đổi thành đạo quân hoàng đế. Lại gọi là Thái Kinh vì là Tả Nguyên tiên bá, Vương Phủ vì là Văn Hoa Lại, Thịnh Trường, Vương Cách vì là Vườn Huyện Bảo Hoa Lại. Trịnh ở giữa, Đồng Quán cùng Chư Yêm Đảng đều là thần tiên giáng thế. Quý phi họ Lưu mới được Huy Tông sùng hạnh, hắn liền nói đây là chín hoa ngọc chân An Phi, là tiên nữ trên trời hạ phàm. Lâm Linh Tố phen này thuận miệng hệ tử, nói tới Huy Tông hoàng đế cùng Thái Kinh, Đồng Quán đám người rất là vui sướng. Từ đây Lâm Linh Tố một bước lên mây, giả thân giả quỷ, lượng lớn dùng tiền, làm hết bắt nạt thế hoặc chúng việc, lệ thuộc hắn đạo đồ thì có gần 2 vạn người, đều mị y ngọc thực. Lập đạo học, phong đạo quan cấp 10. Khi hắn rực dây dưới, Huy Tông hoàng đế chính thức hạ chiếu tẫn phế Phật giáo. Đổi tên Phật chủ vì là Kim Giác Đại Tiên, Bồ Tát vì là Tiên Nhân, Đại Sĩ, Tăng vì là Đức Sĩ, sửa chùa chiền vì là Cung, để Phật tổ mặc vào thiên tôn quần áo. Đương nhiên, từ hướng này tới nói, đạo môn có thể rất lớn hưng, để Thiếu Lâm, Thiền Tông chờ Phật môn đại phái tiêu thanh mịch tích hắn là lập công lớn. Đường đường đạo môn ngàn năm qua không cách nào hoàn thành một đạo độc tôn sự nghiệp to lớn ở trong tay của hắn buông lỏng hoàn thành. Bắc Tống năm thời gian, Thiếu Lâm tự không có bất kỳ thanh âm gì, đều là Lâm Linh Tố một người công lao. Sau đó ở kinh trong lúc, Lâm Linh Tố trước sau bị Huy Tông phong ban thưởng, dấu cộng vì là Kim Môn Vũ Khách, Thông Thật Đạt Linh Nguyên hay Tiên Sinh, Quá Bên Trong Đại Phu, Ngưng Thần Điện Thị Thần, Nhị Châu Điện Thị Thần, Trùng Cung Điện Thị Thần, Thần Tiêu Tổ Sư các loại. Xuất hành cùng Tể Tướng, Thái Tử Tranh Đường, Nhân Xương Đạo Gia Hai Phủ, quyền cao chức trọng. Rất nhiều gian tà tiểu nhân liền tới hối lộ Lâm Linh Tố, để cầu chức quan. Kết quả Huy Tông bên người toàn bộ đều là những này tham quan định thần, cả ngày ham muốn hưởng lạc, không để ý tới triều chính, khiến Bắc Tống thực lực quốc gia nhật suy, cuối cùng đã tiêu hao hết cuối cùng một tia khí vận. Trong đó có Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, Thần Tiêu phái Chính Tông Tổ Sư chờ có câu chân nhân muốn trục xuất yêu đạo, khởi tử hồi sinh, nhưng Huy Tông Ninh tin tưởng Lâm Linh Tố cái này thay đổi giữa trường yêu đạo, cũng không tin Trương Thiên Sư, kết quả Trương Thiên Sư phi thăng, mà Thần Tiêu phái Chính Quy Tổ Sư cùng Lâm Linh Tố đấu pháp, càng không phân cao thấp. Lâm Linh Tố cái này qua sĩ, lan lộn thành thật quốc sư, sau khi tu hành, ngay cả là chánh tông đạo gia cao nhân ra tay, lại cũng không làm gì được. Đây là trong lịch sử chuyện, đương nhiên bây giờ, Lâm Linh Tố vẫn là không có xuất đạo. Mà Lục Vân, dĩ nhiên muốn tiếp nhận quốc sư vị trí. Một khi tiếp nhận quốc sư vị trí, Lục Vân tu vi tiến triển chắc chắn tiến triển cực nhanh. Mà bây giờ, chính là Lục Vân cầu đạo chi đồ thượng phải trải qua to lớn nhất một cái khe. Vượt qua, vùng đất bằng phẳng. Độ có điều, uy nghiêm mất sạch. Nơi đó, triều đình nghị sự đã đến chính thức thăng hướng thời kỳ, có người báo lại, Liêu Quốc, Tây Hạ, dân tộc thổ phiên Tam Quốc lai sứ cầu kiến. Tam Quốc sứ giả. Lai giả bất thiện. Đây là Lục Vân khiêu chiến. Đăng bởi. Chương 22, chiến. Chương 22, chiến. Trong triều đình, có Tam Quốc sứ giả đến. Lai giả bất thiện. Liêu, Tây Hạ, thổ phiên Tam Quốc sứ giả, mỗi một cái đều dài đến thần thái quái dị, thoáng như yêu ma, chỉ bọn họ tướng mạo, liền cho đại tống chúng thần lên một khóa. Tân Hoàng Triệu Cát sớm xem tâm thần run rẩy, nơm nớp lo sợ, nếu không phải ở trước công chúng, hắn sớm liền chạy. Hắn qua lại mấy chục năm, mỗi ngày đá đá bóng, luyện một chút tự, khi nhàn hạ còn nghe mấy thủ thật khúc, khi nào gặp qua như thế hung thần ác sát sứ giả. Dài đến xấu như vậy, còn ra đến lắc lư, dọa sợ người làm sao bây giờ. Hắn nhưng là văn nghệ người yêu thích sự vật tốt đẹp. Tam Quốc sứ giả vào đại điện, thấy đại tống hoàng đế, cũng không bái kiến, vừa mở miệng là được tràn đầy uy hiếp, có thể coi là 3 năm trước đại tống trình Tây Hạ nợ cũ, dồn dập yêu cầu đại tống đem Tây Trinh đoạt được lãnh thổ trả Tây Hạ, bằng không liền muốn hợp lực hưng binh công tống. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, này vừa nói, quần thần nơi nào còn có thể hờ hững đứng thẳng, dồn dập ra khỏi hàng quát mắng phản bác. Phạm Tinh Khiết nhân trở văn thần dựa vào lý lẽ biện luận, trưng bày ra mấy trăm năm lịch sử điện cố, nói thiên hoa loạn truy, chủng sư đạo cầm đầu đại tướng thì lại liên tục cười lạnh, khai chiến liền khai chiến, bọn họ võ tướng còn sợ đánh trận sao, không đánh trận còn có cái gì công lao. Trong triều đình hỏng, chủ chiến nhất phương phần nhiều là võ tướng võ thần, giọng lớn, nhưng nhân số ít, chủ hòa nhất phương phần nhiều là văn thần, âm thanh tiểu, nhân số nhiều, nói nhau nhau ồn ào. Trong đó văn thần lại phân công hệ, lẫn nhau công kích, hỏng. Lục Vân đứng quần thần bên trong, lông mày vì nhữ lên, Tam Quốc sứ giả, quá càng rỡ. Bọn ngươi bắt nạt ta đại tống không người tử. Lục Vân thình lình lên tiếng. Kim loan điện trên, dường như vang lên bình địa một tiếng sét, chấn động đến mức mảng nhĩ mọi người vang lên ong ong, không khỏi đều ngừng miệng. Lục Vân ra khỏi hàng, ánh mắt như kiếm, cường đại tinh thần áp bức, bao phủ ba vị sứ giả, để sắc mặt của bọn họ đột nhiên trở nên trắng bệnh, đóng chặt lại miệng. Không phải là không muốn lên tiếng, mà là không dám, không thể. Ba vị sứ giả đột nhiên có một loại linh cảm, ra tiếng, có thể sẽ chết. Bọn họ còn có một loại linh cảm, chính mình không xẻ ra thanh. Giữa trường rốt cục yên tĩnh lại. Lục Vân ánh mắt nhìn phía Liêu Quốc sứ thần, cười lạnh nói, các ngươi Liêu Quốc mới vừa trải qua một hồi nội đấu, thương vong nặng nề, muốn xuôi nam, chẳng lẽ muốn tự chịu diệt vong. Xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Tây Hạ sứ thần, xem thường, Hạ Quốc thảm bại, mấy trăm ngàn đại quân đều bị đại quân ta giết bại, Lương Thái Hậu cũng bị ta bắt được, nếu không phải túi đầu xưng thần, đại quân ta từ lúc Hưng Khánh phủ uống rượu, các ngươi làm sao đến 30 vạn đại quân. Xoay đầu lại, Lục Vân lại hướng về thổ phiên sứ thần nói, cao nguyên trên dân chăn nuôi, không sợ chết, dám to gan hạ xuống, gọi hắn tới một người chết một người, đến hai cái chết một đôi. Tam Quốc sứ thần sắc mặt đại biến, cũng không biết đại tống trong triều đình lại có như vậy nhân sĩ, đối với bọn họ quốc gia rõ như lòng bàn tay. Bọn họ muốn mở miệng cãi lại, nhưng căn bản không có thể mở khẩu, trong khoảng thời gian ngắn, đứng ngẩn ở nơi đó, sắc mặt cũng không tiếp tục phục lúc trước ngông cuồng răng rớp. Chờ Lục Vân rút lui tinh thần áp bức, Tam Quốc sứ thần mới khôi phục mấy phần tinh thần, Liêu Quốc sứ thần mắt sáng lên, nhớ lên sứ mạng của chính mình, mù mịt sắc mặt đột nhiên biến mất, cười nói, đại tống bệ hạ, nghe nói Trung Nguyên hảo kiệt đông đảo, bất quá ta đại Liêu nước cũng không kém, lần này ta Liêu Quốc cao nhân tới, muốn mở mang kiến thức một chút đại tống nước dũng sĩ, kính xin đại tống bệ hạ tác thành. Tây Hạ nước sứ thần ở một bên thâm trầm nói, ta Tây Hạ nước cũng giống như vậy, đại tống sẽ không bởi vì sợ mà từ chối ta Tây Hạ nước khiêu chiến chứ. Thổ phiên nước sứ thần đã ở quạt gió thổi lửa, Tống Quốc Man Tử, thổ phiên nước dũng sĩ, muốn hướng về các ngươi khiêu chiến. Quân thần lại là sôi trào, Triệu Cát càng là sắc mặt khó coi, bất quá là đăng cơ ngày thứ nhất, tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa, Tam Quốc sứ giả thông đồng một mạch, rõ ràng là chắc chắn. Nay đại Tống nước thắng lợi tự nhiên là chuyện tốt, nếu là thất bại, đó mới là chuyện cười lớn, hắn đăng cơ ngày thứ nhất, không phải náo loạn chuyện cười lớn. Những này nước ngoài sứ thần thực sự là lòng dạ đáng chém. Nhưng vào lúc này, Lục Vân lạnh lùng nhìn Tam Quốc sứ thần, là các ngươi ba vị muốn khiêu chiến. Tam quốc sứ thần lập tức yên, hoảng vội vàng lắc đầu. Đùa giỡn, bọn họ tuy rằng tự nhận là vũ lực phi phàm, nhưng ở đạo nhân này trước mặt, nhưng căn bản không đủ phân lượng. Đạo nhân nhìn bọn họ một chút, bọn họ liền nói không ra lời. Người như vậy, liền do bọn họ nước thần tiên đi đối phó. Ta đại liêu quốc sư đến đây tiếp. Ta thổ phiên pháp vương muốn khiêu chiến các ngươi. Ta tây hạ nước cung phụng ở ngoài điện chờ đợi. Ba vị sứ thần một vừa mở miệng. Liêu quốc quốc sư. Thổ phiên pháp vương. Tây hạ cung phụng. Những người này, vì để cho đại tống tân hoàng đánh mất uy nghiêm, cũng là được rồi. Bệ hạ, thần xin mời chiến. Lục Vân sắc mặt lạnh lùng, ra khỏi hàng xin mời chỉ. Đối mặt Liêu quốc quốc sư, chỉ có đại tống quốc sư ra trận, đây mới là một cấp bậc tranh tài. Mao Sơn phái Lưu Lăn Lộn Khang đã đi tới quốc sư vị trí, đời mới quốc sư là Lục Vân. Chỉ có Lục Vân thắng rồi ba người, hán quốc sư vị trí mới vững như Thái Sơn. Lục Vân nhất định phải ra tay. Đúng. Triệu Cát đến hướng về Thái Hậu cùng tể tướng gật đầu đồng ý, phất tay một cái. Hôm nay khiêu chiến, đại tống nhất định phải đỡ lấy. Nếu không phải nhận, đại tống bộ mặt liền mất hết. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho bại. Từng đạo ý chỉ bàn phát mà xuống, đại điện ở ngoài. Một khí thế bàng bạc võ đài lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ bị dựng ra. Lục Vân đứng thẳng trên lôi đài, hơi hít mắt, đánh ra trước mặt ba người. Một ông già, một phiên tăng, một pháp vương. Liêu quốc quốc sư là một ông già, sắc mặt khô vinh, mặt mũi nhăn nheo, thân mang bồ ý ỉa, xem ra bình thường, không có bất kỳ khí thế, có điều cho Lục Vân cảm giác nhưng là nguy hiểm nhất. Tây hạ nước cùng thổ phiên tôn sùng Phật môn, hai nước cung phụng đều là Phật môn cao thủ, chỉ có điều một là tăng nhân. Một là hộ pháp. Tây hạ nước phiên tăng khuôn mặt nham hiểm, quay về Lục Vân liên tục cười lạnh, căn bản không thấy bất kỳ từ bi, tựa hồ cùng Lục Vân có không giống mang thiên mối thủ. Chẳng lẽ, vị này phiên tăng vị sư huynh kia sư đệ bị hắn giết chết? Thổ phiên nước pháp vương, nhưng là thân cao chín thước, bắp thịt cả người cứng rắn như đá, nhìn qua liền lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, làm cho người ta cực lớn áp bức, hiển nhiên có mạnh mẽ ngạnh công tại người. Người bình thường các loại, căn bản không có thể phá phòng. Phóng tới trên chiến trường đi, tất nhiên là cỗ máy giết chóc. Một người, có thể phá mấy trăm mấy ngàn quân sĩ. Tầm thường cung tên binh đao, đều không thể lên bất kỳ tác dụng gì, hay là chỉ có trong quân kính nỗ, mới có thể tạo thành một chút thương tổn. Nhưng, này Pháp Vương sẽ đứng tại chỗ chờ kính nỗ đến ban sao. Một người phá một quân. Thổ phiên cao thủ, cũng rất khủng bố. Có điều, Lục Vân vẫn là đem khiêu chiến ánh mắt đặt ở này Pháp Vương trên người. Ba vị này, chỉ có thổ phiên Pháp Vương. Đối với hắn mà nói, tựa hồ càng dễ dàng chút. Cái khác hai vị. Hắn nhất thời xem không cho phép. Cây hồng kiếm mềm chọn. Trận đầu, Lục Vân chọn thổ phiên Pháp Vương. Trận chiến này, hắn muốn tất thắng. Thấy Lục Vân đánh giá hướng về hắn, thổ phiên Pháp Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên phẫn nộ, thét lên ầm ĩ liên tục, tùy ý vung quyền trong lúc đó, không khí bị hắn có nổ đùng nổ vang, đầy mặt đều là vẻ dữ tợn. Tống quốc mang tử, ta muốn ninh dưới đầu của ngươi làm chiến lợi phẩm. Lục Vân đứng lại tại chỗ, ánh mắt như đao tự kiếm, nhìn về phía thổ phiên Pháp Vương. Một chữ, tựa hồ siêu thoát rồi không gian cùng thời gian phạm trù, bắt nguồn từ 10 trượng ở ngoài, nhưng đồng thời ở thổ phiên Pháp Vương màng thai bên trong vang lên. Vô cùng mạnh mẽ tinh thần lực, không hề lực cản xuyên thấu qua thổ phiên Pháp Vương mạnh mẽ thân thể, lại phảng phất ở Pháp Vương trong cơ thể ngưng tụ thành thực chất. Huyền tự một cây đao, cắt ở thổ phiên Pháp Vương trong đầu. Vừa tựa như một cái giới xích, mạnh mẽ đánh vào trong đầu của hắn. Đùng. Đùng, đùng, đùng. Trong chớp mắt này, thổ phiên Pháp Vương chỉ cảm thấy chính mình trái tim phảng phất bị một bàn tay lớn che trời nắm chặt, bắt đầu nhảy lên kịch liệt, như chống trận giống như liên tục truy đả, tựa hồ muốn nổ tung. Đầu của hắn, cũng như chúng rồi chú thuật giống như vậy, đau nhức khó nhịn. Hắn thét lên ầm ĩ liên tục, tựa hồ chỗ sung yếu hướng về Lục Vân, nhưng đột nhiên ngã xuống đất. Thổ phiên Pháp Vương, bị Lục Vân một chiêu dây. Niệm lực thuần sát. Đăng bởi. Chương 23. Phiên tăng. Trong vòng một chiêu, dây thổ phiên Pháp Vương. Tình cảnh như thế, tựa hồ vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bất kể là đối với Đại Tống quân thần, hay là đối với Tam Quốc Lai Sứ. Chiến đấu tựa hồ còn chưa có bắt đầu, dĩ nhiên kết thúc. Ta xem ngươi một chút, ngươi liền hộp máu. Đây là cảnh giới cỡ nào? Đại Tống nước thần tử, hoặc là quan gia, cũng không nhịn được vì là Lục Vân vị này đời mới quốc sư thực lực lớn thanh ủng hộ, mà thổ phiên sứ giả. Thì lại sắc mặt biến đến trắng bệnh cực kỳ. Quốc gia bọn họ thần tiên, cứ như vậy bị giết chết. Đây chính là quốc gia bọn họ thần tiên nhân vật tầm thường. Thổ phiên nước đã từng có 3.000 loạn dân làm loạn, Pháp Vương một người ra tay, một trận chiến liền chém giết ngàn người, giết đến 3000 loạn dân đánh mất ý chí chiến đấu, hốt hoảng chạy trốn. Đao thương bất nhập, bất kỳ binh khí đều không thể gây tổn thương cho thân. Pháp Vương ở phía trên chiến trường là được sự tồn tại vô địch. Nhưng không nghĩ hôm nay càng bị đại tống nước cao thủ dây. Sao có thể có chuyện đó? Không đề cập tới thổ phiên nước sứ thần chấn kinh hoàng khủng, Lục Vân đứng thẳng tại chỗ, hờ hững mà đứng, nhìn quét phía trước. Hắn tuy rằng một bộ hờ hững dáng dấp, nhưng bên trong lòng cũng không có trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Muốn một chiêu dây thổ phiên quốc Pháp Vương, tại sao có thể là một chuyện dễ dàng? Vị này Pháp Vương, một thân gân cốt đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, không cần nói lấy đao kiếm chém thương, coi như là kính nội hỏa dược, sợ cũng khó thương thân. Hắn đứng tại chỗ bất động, người bình thường cũng khó có thể thương hắn. Dù cho Lục Vân vận dụng xuất đạo môn tử hà cương khí, muốn phá vỡ cũng là khó càng thêm khó. Phật môn hộ thể thần công, tu luyện đến cảnh giới chi cao, không chút nào kém đạo gia cương khí. Mà Lục Vân đạo gia cương khí, tựa hồ còn chưa tới nơi thổ phiên quốc Pháp Vương hộ thể thần công cảnh giới. Lấy mình ngắn, thần công địch trưởng, là một cái chuyện ngu xuẩn. Thổ phiên nước cung phụng nếu là Pháp Vương, Lục Vân lợi dụng niệm lực đến đối địch. Phật môn Pháp Vương, nhìn như địa vị tôn sùng, lực lớn vô cùng, kỳ thực bất quá là Phật môn tay chân, chỉ có sức lực, không có tu Phật môn bí tịch Pháp môn. Khoảng không có sức lực, nhưng không có cao thâm tinh thần tu vi, đối với trên có niệm lực cường đại Lục Vân, trời sinh bị khắc chế. Pháp Vương toàn thân cơ thịt cứng rắn như sắt, lẽ nào trái tim của hắn, đại não cũng các nơi yếu huyệt cũng là như thế. Chỉ cần có một chỗ kẽ hở, Lục Vân liền có thể niệm lực phá đi. Ở trong chớp mắt, lấy niệm lực suy tính hàng trăm hàng ngàn lần, lại lấy vô cùng niệm lực đánh giết ra, không thấy không gian cùng thời gian, rốt cục một đòn giết chết. Nhìn như đơn giản, sau lưng nhưng không phải như vậy. Vô số niệm lực tiêu hao, Lục Vân hơi có chút mệt mỏi, nhưng hắn chung quy thắng được trận đầu mở màn thắng lợi. Sau đó, còn có hai chàng. Trận đầu đấu pháp quá mức cấp tốc, cho tới nó kết thúc thì Liêu Quốc cùng Tây Hạ nước hai vị vẫn còn mình suy nghĩ bên trong, đợi đến thổ phiên Pháp Vương ngã xuống đất, Tây Hạ nước phiên tăng rốt cục hừ lạnh một tiếng, mà Liêu Quốc quốc sư nhưng cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn, phảng phất trong sân hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Tây Hạ nước phiên tăng nhảy ra ngoài, nhìn Lục Vân, không hề che giấu chút nào mình sắc ý, lần này, muốn dùng cái đầu của ngươi tế điện ta chết đi sư đệ. Chết đi sư đệ. Xem ra, năm đó Trinh Hạ đại quân đánh giết đến quá mức cấp tốc, trong loạn quân giết chết vị này phiên tăng sư đệ, bây giờ vị này phiên tăng lại đi ra tới báo thủ. Phiên tăng dù sao không phải Pháp Vương, Phật Pháp tu vi tuy rằng cao thâm, nhưng thân thể cũng không như Pháp Vương, trong loạn quân, Pháp Vương đao thương bất nhập giết không chết, tăng nhân nhưng không nhất định. Phiên tăng nếu hướng về Lục Vân khiêu chiến, Lục Vân liền không thể làm gì khác hơn là giết chết hắn. Lục Vân biểu hiện hờ hững, thân hình lóe lên, tử hà cương khí lan tràn ra, bám vào với song quyền của hắn bên trên, liền hướng về Tây Hạ phiên tăng trên người đập xuống. Lần này, hắn cũng không có dùng niệm lực, bởi vì hắn biết, ở Phật môn cao tăng trước mặt, vận dụng niệm lực không có bất kỳ hiệu quả nào. Vì lẽ đó, hắn độ quyền. Đang bình thường người trong chiến đấu, nắm đấm thường thường mang ý nghĩa sau cùng thủ đoạn, cũng là nguyên thủy nhất thủ đoạn, cũng có thể là thủ đoạn mạnh nhất, nhưng ở tu hành giả trong chiến đấu, bất kể là nắm đấm vẫn là chân, chỉ cần là thân thể người trên vị trí, đều tất nhiên là nhỏ yếu nhất thậm chí buồn cười thủ đoạn. Lục Vân quả đấm của cũng không buồn cười, bởi vì quả đấm của hắn trên ẩn chứa cực kỳ cường đại tử hà cương khí, tu luyện tới tử hà công đệ cửu trọng tử hà cương khí. Mỗi một sợi tử hà cương khí cũng có thể chém kim phá thạch. Như vậy tử hà cương khí, muốn phá tan Pháp Vương thân thể tựa hồ có hơi khó khăn, nhưng muốn phá tan một phiên tăng thân thể, phải có mấy phần khả năng. Dù sao, phiên tăng nhất làm cho người khó lòng phòng bị là của hắn độ hóa thuật. Đối với cú đấm này, phiên tăng thần tình lạnh lùng, khóe miệng hơi lộ ra một tia châm chọc ý cười, thân hình của hắn không nhúc nhích, có thiện độc. Hai đạo thâm hậu chí cực Phật môn khí tức, dù dẫn vô cùng vô tận thiên địa khí hơi thở, ở bên cạnh hắn không trùng sinh ra, sau đó như hai phiến nặng nề cổ tự sơn môn giống như vậy, ở trước người. Lục Vân tử hà cương khí như kiếm, nhưng đến rồi sền sệt như nước trong không khí, tốc độ kịch liệt giảm xuống, cùng không khí cao tốc ma sát, phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng rít chói tai. Sau đó chậm rãi bất động. Một tia tử hà cương khí, lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trung, khoảng cách phiên tăng mặt mũi còn có 3 thước khoảng cách. Phiên tăng hai hàng lông mày cau lại. Tử hà cương khí biến thành cho bụi. Không có chờ tử hà cương khí biến thành cho bụi, Lục Vân lại ra quyền. Tình hình như vậy, hắn đã ở trong dự liệu. Hắn căn bản không có dừng lại. Vô số quyền ra, liền có vô số tử hà cương khí lại đến. Phiên tăng cũng không còn cách nào chỉ bằng thiện niệm chống đối, cặp kia buông xuống áo cà sa giằng tay. Dắt hai đạo tàn ảnh, ở trước ngực hợp lại, hợp thành chữ thập cho rằng Phật lễ. trước người hắn đạo kia do Phật môn khí tức dẫn dắt thiên địa nguyên khí mà thành vô hình sân môn, bế càng chặt. Từng đạo tử hà cương khí tàn nhẫn mà bắn vào khí tức vô hình trong sân môn, một đạo hữu hình gợn sóng, ở trên lôi đài trong không khí xuất hiện, sau đó một vòng hướng về bốn phương tám hướng lan truyền. Mỗi một quyển gợn sóng, là được một lần xung kích. Phiên tăng rốt cục hơi biến sắc. Trắng xám sau khi sau đó là ửng đỏ, ngay sau đó lần thứ hai biến thành trắng xám. Dây lắt trong lúc đó, liền thay đổi bốn lần, vừa vặn cùng tử hà cương khí ở trước người hắn không trung nhấc lên gợn sóng số lần tương đồng. Lục Vân mở mắt. Hai mắt hiện hai màu đen trắng, dường như ủ dù mạ kỳ, nếu như hắc động, tựa hồ có thể thôn phệ tất cả tinh thần, nhìn thấu tất cả hư vọng, thần bí khó lường. Đây là đạo gia thiên nhãn, xem lấy hết tất cả pháp thuật. Lục Vân đột nhiên ra quyền. Dọc theo trong minh minh dấu vết, một quyền ra. Cú đấm này, đơn giản là thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Không có bất kỳ người nào, có thể hình dung ra cú đấm này phiêu miểu vô hình, cú đấm này linh động, cú đấm này hư vô, cú đấm này khủng bố, cú đấm này viên mãn. Cú đấm này, tựa hồ là căn bản không tồn tại một quyền, số một chạy trốn quyền, thế nhưng là bị Lục Vân đánh đi ra, đúng lúc là phiên tăng lực cũ đã đước, tân lực chưa xanh một chớp mắt, nhắm vào kẽ hở một quyền. Cú đấm này vung vẩy mà đến, ở phiên tăng trong ánh mắt, chiếu rọi ra một mảnh hư vô mộng ảo. Phiên tăng tâm linh cảnh giác, thiện ý trong nháy mắt buộc phát ra. Một tòa tượng Phật, trong phút chốc xuất hiện ở Lục Vân trước mắt. Vị này tượng Phật, ánh vàng chói lọi, tràn đầy từ bi cùng tưởng và khí tức. Tựa hồ đang vị này tượng Phật trước mặt, không chỉ là chiến đấu, bao quát hiếu thắng rất, thô bạo khí tức tất cả tâm tình tiêu cực, đều nên biến mất. Lúc gần lúc hiện, có cái âm thanh ở Lục Vân bên thai liên tục vang lên, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Phá. Lục Vân vẫn là đạo một chữ. Hán niệm lực hóa thành một cây đao, đem tượng Phật chém. Hắn đã từng là người hiện đại, bây giờ lại bái đạo gia cao nhân sư phụ, tu chính là đạo gia pháp thuật, dù thật sự có Phật dám cản ở trước mặt hắn, cũng phải một đao chém. Húng chi, hiện tại xuất hiện ở trước mắt hắn vị này huy hoàng tượng Phật, chỉ là cái giả Phật. Thế gian tất cả có vi pháp, tin là được cơ sở. Không tin là được phá pháp cơ sở. Huống hồ Lục Vân niệm lực mạnh mẽ vô cùng, này Phật môn độ hóa thuật, đối với Lục Vân không nổi bất kỳ tác dụng gì. Này nhìn như dài lâu, kỳ thực có điều nháy mắt, phiên tăng độ hóa thuật thậm chí căn bản không kịp ngăn trở Lục Vân một hồi, Lục Vân công kích đã đến. Lục Vân niệm lực, phá phiên tăng độ hóa thuật, mà quả đấm của hắn, bỏ đi giả giữ lại thực. Ba một hồi, ở giữa phiên tăng bụng dưới trên đan điền. Tây hạ phiên tăng, bình một tiếng, đạn pháo bình thường thăng lên trên không. Mặc kệ sống hay chết, trận chiến này, Tây hạ phiên tăng thua. Hắn đã cách võ đài. Đăng bởi. Chương 24, ngự kiếm. Trận thứ 2 chém giết, vẫn là Lục Vân thắng rồi. Tây hạ nước phiên tăng, đúng là vẫn còn không địch lại Đại Tống Quốc Sư. Dưới lôi đài người, tâm tình khác nhau. Không nhìn ra thành tựu Tân Hoàng Triệu cắt cùng hắn một đám tiểu các bạn bè. Đối với tình hình trong sân tự nhiên rất là thỏa mãn, vị quốc sư này Lục đạo nhân, quả nhiên không có ném Đại Tống mặt mũi, thậm chí mạnh mẽ chèn ép Tam Quốc Lai Sứ uy phong, tăng hắn Đại Tống uy nghiêm. Quân không gặp Tam Quốc Lai Sứ lúc trước ra sao chờ càng rỡ, hé miệng là được đe dọa chi ngữ, ngông cuồng đến rồi bầu trời, nhưng cho tới bây giờ, đã là mặt như màu đất, dọa thành chim cút, run lẩy bẩy. Triệu Cắt nhìn hứng thú giật rào, nhưng trên lôi đài đích tình cảnh đến rồi Đại Tống danh tướng chủng sư đạo trong mắt, nhưng không phải như vậy. Hắn nhìn giữa trường phát sinh từng hình ảnh, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Bất kể là thổ phiên pháp vương, vẫn là tây hạ phiên tăng, đều là lấy một đương thiên tồn tại, dù cho bọn họ đối đầu quốc sư thất bại, nhưng mỗi một người bọn hắn, đều so với phổ thông quân đội mạnh nhiều lắm. Nếu là ở hai quân đối với trong trận, phe địch có một thành viên cung phụng như thổ phiên quốc pháp vương, nói không chừng này chiến tranh hình thức sẽ nghịch chuyển. Hơn nữa, hôm nay chiến cuộc, cũng chưa chắc nắm chắc thắng lợi, còn có một cái liêu quốc quốc sư, hắn nhìn không thấu. Tể tướng Trương Đôn đứng ở một bên, yên lặng mà đứng, trong mắt biểu hiện không tên. Đạo gia cao nhân mạnh mẽ để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, càng làm cho hắn lo lắng nhưng là Liêu Quốc Quốc Sư. Hắn mặc dù không nhìn ra này Liêu Quốc Quốc Sư sâu cạn, nhưng hắn có một loại linh cảm, Liêu Quốc Quốc Sư mới phải mạnh nhất. Đại Tống nước hiểu rõ Quốc Sư, có thể thắng sao? Mặc dù không thể thắng, cũng không có thể bại a. Trên lôi đài, Lục Vân nhìn về phía Liêu Quốc Quốc Sư. Vị này sâu không lường được ông lão. Là được hắn cái cuối cùng đối thủ, cũng là hắn lớn nhất cửa ải khó. Độ quá khứ của, tất cả đều dễ nói chuyện. Độ có điều đi, phía trước nỗ lực đều hóa thành nước chảy. Mà ở này thời gian, Liêu Quốc Quốc Sư cũng nhìn về phía Lục Vân, nhàn nhạt lên tiếng, ta, đã khám phá ngươi. Năm cái tự, bình thản không có gì lạ, nhưng rơi vào Lục Vân trong tai, nhưng phảng phất đã biến thành lôi đình gào thét, sóng to gió lớn, không ngừng mà đánh oanh kích chạm đất vân ý niệm. Lục Vân khẽ nhíu mày, niệm lực bao phủ đi, xóa đi Liêu Quốc Quốc sư xâm lấn ý niệm, nhưng sắc mặt hắn, nhưng khó xem. Vị này Liêu Quốc Quốc sư, so sánh tinh thần lực, càng so với Tây Hạ nước cung phụng còn phải cao hơn nhiều. Mà Liêu Quốc Quốc sư sống một đám lớn năm tháng. Nếu là nói người này một thân nội lực còn không sánh được hắn, Lục Vân là vạn vạn không tin. Lần này, là thật sự gặp được địch thủ. Liên ở Lục Vân đặt lễ đính hôn tuyệt tâm cùng Liêu Quốc Quốc sư đụng một cái thời gian, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến một tiếng, chấm đã. Lục Vân cùng Liêu Quốc Quốc sư đồng thời nhìn lại, hóa ra là tể tướng Trương Đôn thình lình lên tiếng. Đại Tống Quốc Hoàng đế, các ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ là sợ hãi ta đại Liêu nước Quốc sư, không dám tỉ võ. Liêu Quốc sư thần lập tức nói chào phúng. Triệu Cắt cũng đem ánh mắt tò mò đầu đi, hỏi, tể tướng có gì cao kiến? Bình quan gia, Liêu Quốc Quốc sư có lợi kiếm tại người, ta đại Tống nước Quốc sư, lại không một cái dáng dấp giống như binh khí, này truyền đi. Nói có lý. Triệu Cắt nhìn tới, quả thấy Lục Vân toàn thân cũng không binh nào, phất tay một cái, cười nói, ta đại Tống giàu có tứ hải, há có thể để quốc sư tay không nên chiến, truyền chấm khẩu dụ, đem chấm tử vi thần kiếm lấy tới. Lập tức có thái giám đưa lên một cái hộp gỗ, mở hộp ra, bên trong có một thanh bảo kiếm, dường như thu thủy giống như vậy, có nhạt màu tím nhạt ở phía trên vần quanh. Kiếm này, tên là tử vi thần kiếm, là ta đại Tống khó được thần kiếm. Có điều chấm không thông kiếm thuật, rơi vào chấm trong tay, dường như minh châu đầu ám. Bảo kiếm tặng anh hùng, không bằng đưa cho quốc sư. Triệu Cắt cười nói, tử vi tinh, vì là chúng tinh chi chủ, là đế tinh, mệnh cung chủ tinh là tử vi người chính là đế vương hình ảnh. Người nào dám lấy tử vi làm hiệu? Chỉ có trong truyền thuyết đế vương. Tử vi thần kiếm, là thiên tử bội kiếm, chỉ là đại Tống thiên tử, chơi cầm kỳ thư họa lành nghề, nhưng nếu là chơi kiếm, nhưng là chênh lệch rất nhiều. Đa tạ bệ hạ. Lục Vân lập tức cảm tạ, không có một tia từ chối. Bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm, đế tử vi thần kiếm liền nhiều hơn mấy phần phần thắng. Hiển nhiên, Trương Đôn này một vị tể tướng cũng nhìn thấu mấy phần không ổn, thiết kế để Lục Vân đạt được một thanh kiếm thần. Có điều, Trương Đôn sắc mặt vẫn là hơi có biến hóa, làm như không nghĩ tới Tân Hoàng sẽ đem tử vi thần kiếm đưa cho quốc sư. Kiếm, cổ chi thánh phẩm, chí tôn đến đắt, nhân thần mặn sùng. Kiếm chính là quyền bính vị trí, lại có thể khinh trao tặng người. Thời đại viễn cổ, hoàng đế thảo phạt si vưu thì dùng là hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm là vương đạo kiếm, càng là hoàng đế uy nghiêm vị trí. Tân Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ thì dùng là thái á kiếm, tượng trưng cho chí cao vô thượng, chí tôn đến đắt. Tử vi nhuyễn kiếm, lấy tử vi tinh làm hiệu, là đế vương quyền lực kiếm, đáng tiếc Tân Hoàng không thích đao kiếm, chỉ thích văn trường, hiện tại càng là phải đem kiếm đưa cho hắn người. Này ở Trương Đôn xem ra, không hợp lễ pháp, nhưng hắn vẫn không có lên tiếng. Tất cả chờ lần này đấu pháp sau khi lại nói, ngươi cho rằng đạt được một thanh bảo kiếm, là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Liêu Quốc Quốc sư nhìn tình cảnh này, cũng không ngăn cản, sắc mặt bên trên mang theo vài phần châm chọc biểu hiện. Hắn tâm ý khẽ nhúc nhích. Tự thân bội kiếm đón gió nhi động. Trong không khí đột nhiên vang lên một đạo thê thảm minh khiếu, lợi kiếm tựa như tia chớp phá không mà tới. Lục Vân trong mắt thu nhỏ lại, huyền ở bên cạnh ngón giữa tay phải một trụ bắn ra, bên cạnh chuôi này đã nóng lòng muốn ra tử vi thần kiếm một tiếng thanh lánh chấn động sao ra, hóa thành một tia sáng tím bảo hộ ở trước người mình. Liêu Quốc Quốc sư kiếm ảnh phá không mà tới, xuyên thấu không khí, mơ hồ mang theo liên tiếp nổ vàng, lại bị tử quang chặn vững vàng. Sắc bén cao lợi kiếm cùng kiếm ảnh đầy trời tử quang mạnh mẽ chạm vào nhau, phát sinh từng tiếng làm người màng thai sắp nứt vang lên giòn rã. Lục Vân sắc trong nháy mắt này trở nên hơi tái nhợt, tựa hồ ăn chút thiệt thòi, nhưng vẻ mặt hắn lạnh vô cùng yên tĩnh. Liêu Quốc Quốc sư cũng có thể khu vật, vừa ở bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Vị quốc sư này một tay ngự kiếm thuật tuy rằng đến rồi mức lô hỏa thuần thanh, gặp hắn, nhưng không nhất định có thể càng công. Lục Vân dịch kiếm vô song, đã tới vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Một chiêu kiếm nơi tay, phong không thể vào, vũ không thể vào, ngự kiếm cũng không có thể tiến vào. Kiếm ở trong tay, trước người ba thước, liền là thế giới của ta. Mặc ngươi ngự kiếm vạn ngàn, ta từ một kiếm phá chi. Có chút ý nghĩa. Liêu Quốc Quốc sư cũng không ngủ rũ, trái lại lộ ra ngoạn vị biểu hiện, tâm niệm động thì, phi kiếm rũ phát tác liệt, mà hắn tự thân, cũng hướng về Lục Vân áp sát. Liêu Quốc Quốc sư đến. Lục Vân thì lại đi. Lục Vân cùng Liêu Quốc Quốc sư, nhìn nhau hai ghét. Hắn đạp không mà lên. Trên không vốn là hư vô, nhưng bây giờ nhưng cho mọi người một loại làm đến nơi đến chốn kỳ quái cảm. Tựa hồ đang Lục Vân dưới chân, có từng tầng đích thực thực bậc thang. Lục Vân thập cấp mà lên, dần dần đến rồi cách xa mặt đất xa 30 trượng địa phương, mắt nhìn xuống mọi người, mắt nhìn xuống Liêu Quốc Quốc sư. Liêu Quốc Quốc sư phi kiếm, dần dần có chút yếu đi. Ngự kiếm thuật, được xưng bên ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp. Nhưng bên ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp, đây là lục địa thần tiên mới có cảnh giới. Liêu quốc quốc sư, bây giờ vẫn là người, không phải thần. Kiếm đến rồi cao 30 trượng khoảng không, muốn điều khiển đã là một cái chuyện khó khăn, mà kiếm uy hiếp, càng là suy yếu. Lục Vân vung kiếm. Lợi kiếm tử hư không rơi dụng. Lục Vân phá ngự kiếm thuật. Đăng bởi. Chương 25, Trường Sinh Thiên. Trận thứ 3 đấu pháp, hoàn toàn ngoài người dự liệu. Trên thực tế, làm Liêu quốc quốc sư lấy ra ngự kiếm thuật thì, dưới lôi đài xem cuộc chiến chúng thần đã sững sờ. Ngự kiếm thuật, không phải trong truyền thuyết thần thoại mới có sao. Nó liền như vậy đột ngột hiện ra ở quần thần trước mắt, thậm chí để cho bọn họ không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Trước hết phản ứng lại chính là chủng sư đạo, vị này triều đình đại tướng, lập tức nhìn thấu ngự kiếm thuật khủng bố, trong lúc vội vàng, đã bảo vệ ở tân hoàng bên cạnh. Sau đó phản ứng lại chính là tể tướng Trương Đôn, ra lệnh một tiếng, liền muốn gọi chúng quân tập kết, để phòng bất trắc. Ngự kiếm thuật, thật sự là quá mức khủng bố, đã có uy hiếp lớn tống hoàng đế khả năng. Hắn không thể tùy ý chuyện như vậy phát sinh xuống. Liền vào lúc này, có hai vị lao thái giám vô thanh vô tức đến rồi giữa trường, bảo vệ ở Triệu Cắt bên cạnh. Chính là Lục Vân đã từng thấy yếm môn cao nhân. Triệu Cắt còn là một bộ tính chất giạt rào dáng vẻ, không chút nào thấy nửa điểm kinh hoàng, chờ nhìn thấy hai vị yếm môn cao thủ đến rồi trước người hắn, càng là yên lòng, phất tay một cái, ngăn trở Trương Đôn chuyện cần làm. Hai vị này thái giám nếu đến rồi, hắn càng không có việc gì. Rối loạn chốc lát, dưới lôi đài lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ là trên lôi đài tình huống, gọi mọi người hoảng sợ. Đối với trên bên ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp ngự kiếm chi thuật, quốc sư như thế nào chống đối? Vạn nhất quốc sư không cẩn thận bị ngự kiếm thuật giết, toàn bộ đại tống mặt mũi liền mất hết. Vô số người tâm tình, theo ánh kiếm lưu chuyển mà lên dưới sốc này, các loại phàm tục cảm tình, như kích động căng thẳng khủng bố kinh hoàng các loại, cùng tràn vào trong đầu bên trong. Chờ nhìn thấy quốc sư không chút hoang mang, một chiêu kiếm nơi tay, vạn ngàn kiếm không thể phá, chúng thần vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó mà đến quốc sư lên trời lại kinh bạo một đám quần thần mắt. Quốc sư một bước vừa bước thiên, huyền tự vũ hoa phi thăng, đây cũng là cảnh giới cỡ nào. Phi hành, từ trước đến giờ là tất cả nhân loại tối tha thiết ước mơ giấc mơ, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người, đều từng làm dương cánh bay lượn với trong thiên địa mộng đẹp, đó là tự do tự tại, đó là không bị ràng buộc, đó là siêu thoát. Nhưng, vậy chỉ có thể là một mộng đẹp. Mà bây giờ, nhưng có quốc sư đặc không, vũ hóa phi tiên, đăng lâm tuyệt đỉnh, cỡ nào tiêu sái. Là được Triệu Cắt cũng đều xem sững sờ. Quốc sư, càng có thể bay lượn với bên trong đất trời. Thật là làm cho hắn vị hoàng đế cũng ước ao vạn phần. Sẽ làm lên tuyệt đỉnh. Tầm mắt bao quát non sông. Nếu hắn cũng có thể tự do tự tại bay lượn, hắn làm ở trên bầu trời cùng một làm quần thần ngâm thơ làm phú, nói không chừng lại gặp gỡ một lần cái kia tiên nữ trên trời. Tiên nữ. Triệu Cắt ngâm khẽ. Đột nhiên sắc mặt vui vẻ. Thế giới này, đã có biết bay người, cái kia thần tiên chẳng phải là cũng có thể có. Có thần tiên, trường sinh bất lao chẳng phải là cũng có thể có. Hắn giàu có tứ hải, chẳng phải là có thể làm cho quốc sư luyện thành chút trường sinh bất lao đan, hắn tốt đến trường sinh. Triệu Cắt tâm càng ngày càng vui mừng, hắn dĩ nhiên quyết định từ đó chiến sau khi kết thúc, liền muốn để quốc sư luyện chút thuốc trường sinh bất lao, dù cho bằng toàn quốc lực lượng hắn cũng sẽ không tiếc. Trên đời còn có cái gì so với trường sinh càng làm cho hắn ngóng trông? Một càng ngày càng sùng bái nói nhà hoàng đế, cứ như vậy luyện thành. Mà ở trong trời cao, bị Triệu Cắt coi là cao nhân Lục Vân, lúc này cũng không thoải mái. Nếu là ung dung, hắn cũng không cần thiết thăng thiên. Hắn thăng thiên, nhìn như tiêu sái cực điểm, kỳ thực là hành động bất đắc dĩ. Dù sao, võ đài quá nhỏ, mà đối thủ quá mạnh mẽ. Hắn nếu là ở mặt đất, thắng lợi cơ hội thực sự quá nhỏ. Luận tinh thần, Lục Vân niệm lực rất mạnh mẽ, nhưng Liêu quốc quốc sư cũng không kém chút nào. So sánh chân khí, nội lực, Lục Vân càng là kém xa. Hắn bây giờ có điều 20 tuổi, đối với cái trước tu luyện 70, 80 năm lão gia hỏa, lại tại sao có thể là đối thủ? Bất kể là nội lực, vẫn là tinh thần lực, Lục Vân cũng không chiếm thượng phong, hắn chỉ có thể tiêu sái lên không, mượn khoảng cách đối địch. Quả nhiên, hắn phá Liêu quốc quốc sư ngự kiếm thuật. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, một giọt nước ngân xuất hiện ở Lục Vân bàn tay lớn bầu trời, xoay tròn xoay tròn. Sau một khắc, nó bỗng nhiên trên không trung biến mất không còn tăm hơi, dọc theo quái dị đường cong đi tới Đại Liêu quốc sư trước. Giọt này thủy ngân quỹ tích vận hành quá mức quỷ bí, đi không phải thẳng tắp, cũng không phải đường cong, càng giống như là nước biển chỗ sâu những kia cá bơi, chợt từ phía trước, sau đó đột nhiên xoay chuyển, căn bản là không có cách suy đoán. Đợi đến trước mặt lão giả, thủy ngân biến hóa, hóa thành một thanh kiếm. Thủy ngân kiếm. Một thanh kiếm đâm về phía ông lão. Liêu Quốc quốc sư tựa hồ cũng không nghĩ tới, Lục Vân chống lại hắn ngự kiếm thuật đồng thời, vẫn có thể lấy hống làm kiếm, mượn địa thế giết ngược lại mà đến, nhíu mày càng sâu, tinh thần lực nhanh ra, ở trước người ba thước nơi hiểm chi lại hiểm địa ngăn trở kiếm của đối phương. Chỉ nghe một tiếng nhẹ vô cùng thanh âm, Liêu Quốc quốc sư bả vai quần áo, bị vạch tìm tòi một đạo cái miệng nhỏ. Chỉ là vạch tìm tòi một cái miệng nhỏ, Thủy Ngân liền không còn bất kỳ lực công kích. Nhưng đạo này vết nứt tuy rằng rất không đáng chú ý, nhưng nói rõ ông lão thua nửa chiêu. Ông lão rốt cục nổi giận. Liêu Quốc quốc sư nhìn cao cao tại thượng Lục Vân, trên mặt biểu hiện dần ngưng, không phải nhìn thấy đại địch nghiêm nghị, mà là tâm tình lạnh giá như sương, sắc ý như gió tuyết dần ngưng. Kẻ ngu xuẩn a, chọc giận ta, chắc chắn chịu đựng trường sinh thiên lửa giận. Sắc mặt ông lão đột ngột từ phẫn nộ trở nên thành kính cực kỳ, tựa hồ là trung thành tín đồ ở đối đầu thiên câu khẩn, khát cầu thu được sức mạnh. Ông lão là Liêu Quốc quốc sư, cũng là Liêu Quốc tế ti, hắn thờ phụng chính là trường sinh thiên. Hắn tin tưởng trường sinh thiên có thể vì hắn mang đến sức mạnh, cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Theo lý thuyết, Lục Vân lẽ ra nên quay về tình cảnh này cười. Một người hét lớn một tiếng, trời cao, cho ta sức mạnh đi. Lẽ nào trời cao vẫn đúng là sẽ cho hắn sức mạnh? Điều này thật sự là lại hoang đường có điều chuyện. Nếu như ở trước đây, Lục Vân cũng sẽ cảm thấy hoang đường. Bất quá bây giờ, hắn nhưng không cảm thấy. Liêu Quốc quốc sư, nếu dùng này loại phương thức làm đòn sát thủ, như thế nào sẽ làm bộ? Lục Vân mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Bầu trời chiều dương, đã rời vào tầng mây sau khi. Ông lão cầu khẩn, đưa tay, một ngón tay hướng về bầu trời. Cái kia ngón tay bầu trời, sinh ra một vòng chiều dương. Quang minh từ bi mà lạnh lùng, ôn nhu mà mạnh mẽ. Nó chiếu khắp thế gian, nó ở khắp mọi nơi. Tuy tung nó tất ở quang minh bên trong đi, dùng bỏ nó tất ở trong bóng tối đi, cũng đem hủy diệt. Liêu Quốc quốc sư trong tròng mắt phóng ánh cực kỳ. Già nua gò má của trên tràn đầy cảm động nước mắt, lẩm bẩm run giọng nói rằng, cảm tạ trường sinh thiên ban tặng ta sức mạnh. Tầng mây ở ngoài chiều dương đột nhiên đại huy, một nguồn sức mạnh mênh mông xuyên qua hư không, trực tiếp rót vào đến hắn già nua trong thân thể. Nay cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, thậm chí nên dùng sán lạn huy hoàng để hình dung sức mạnh khổng lồ, cứ như vậy từ trên trời cao hạ xuống, tiến vào loài người trong thân thể. Nếu như không có bất kỳ kinh nghiệm nào hoặc chuẩn bị, đối lập nhỏ bé mà yếu ớt nhân loại thân thể có lẽ sẽ trực tiếp bị nguồn sức mạnh này vỡ thành vô số vỡ vụn quang mảnh, hoặc là ngơ ngẩn biến thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng loại này cảnh ngộ, đối với Liêu Quốc tế ti tới nói cũng không xa lạ gì, hắn đã từng lĩnh ngộ quá trường sinh thiên gợi ý, hắn rõ ràng chỉ cần toàn bộ phương vị mở rộng tâm linh của chính mình cùng với thân thể, liền có thể được trường sinh thiên ban tặng nhân loại lễ vật quý giá nhất, do đó có thể lợi dụng này cô không nên ở nhân gian xuất hiện sức mạnh. Trong trời cao, Lục Vân sắc biến đổi lớn. Nếu như nói lúc trước hắn còn có thể cùng Liêu Quốc quốc sư chống lại, như vậy hiện tại, Liêu Quốc quốc sư sức mạnh đã đến một cực kỳ trình độ kinh khủng. Tựa hồ nhân lực căn bản không có thể cùng. Lục Vân không thể trì hoãn được nữa, nếu là đợi được Liêu Quốc quốc sư hoàn toàn kế thừa nguồn sức mạnh này, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Liên ở Lục Vân không nhịn được phải ra khỏi tay thời khắc, thành biện kinh ở ngoài, đến rồi hai người. Nói xác thực hơn, hai người cùng với một con lửa. Một ông già. Một người trung niên, một con lửa nhỏ. Ông lão đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía thành biện kinh trên không, thấy buồn cười, lúc nào, đại tống thiên thành trường sinh thiên. Ông lão phất tay áo. Thần mây ở ngoài chiều dương diện. Hoàng thành trên lôi đài, Liêu Quốc quốc sư thổ huyết. Hắn dĩ nhiên trọng thương. Đăng bởi. Chương 26, Trương Tử Dương. Thành biện kinh bên trong, Liêu Quốc quốc sư thân ngón tay, cho gọi ra trường sinh thiên. Không thuộc về nhân gian sức mạnh, vốn nhờ này đi tới nhân gian. Liêu Quốc quốc sư càng phát mạnh mẽ, khí thế của hắn không ngừng tăng cường. Mỗi thời mỗi khắc, sức mạnh của hắn đều ở đây vĩnh viễn tăng cường. Ánh mắt chiếu tới, mang cho người ta cực kỳ kinh khủng áp bức. Tựa hồ không ai có thể chống đối. Chí ít không phải hôm nay Lục Vân có khả năng ngăn cản. Tựa hồ chỉ cần Liêu Quốc quốc sư một quyền, liền đủ để đem Lục Vân như vậy có thể phi thiên tiên thiên cao thủ xóa bỏ. Đây là cực lớn biến cố. Ngay cả là trong hoàng cung hai cái lao thái giám, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Bây giờ sự, bắt đầu vượt qua bọn họ khống chế. Bọn họ cũng chuẩn bị ra tay. Nhưng mà liền ở Liêu Quốc quốc sư xúc lực sắp đến cực hạn thời điểm, nhưng đột nhiên ngừng lại. Giữa bầu trời vân đoá ra Thái Dương, không biết sao không tên biến mất rồi. Thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện. Tựa hồ là trường sinh thiên, cho tín đồ của nó mở ra một trò đùa. Trường sinh thiên đương nhiên sẽ không đùa giỡn, như vậy, lần này triệu hoán thất bại, là có người can thiệp. Liêu Quốc quốc sư đang muốn phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên cứng ngắc, cảm thấy phương Tây truyền đến một luồng khí tức như có như không gợn sóng. Đạo này khí tức cảm giác không ra mạnh mẽ đến mức nào, nhưng này loại trên trời dưới đất độc nhất vô nhị mùi vị nhưng thật sâu xúc động hắn trong thân thể viên kia dĩ nhiên giả nuôi trái tim. Trên mặt của hắn toát ra hoảng sợ biểu hiện, không lo được cái khác, liều mạng thoát đi võ đài. Thoát đi. Sợ ngây người bên ngoài sân đám người. Lúc trước còn tản ra mạnh mẽ quyết nhiên khí thế, tựa hồ muốn chấn áp vạn cổ Liêu quốc quốc sư, thoáng qua liền vội vã cách võ đài, chật vật mà chạy. Đơn giản là lượng hạt người mắt. Một lát sau, giữa trường vang lên một trận tiếng hoan hô, từng cái đại tống thần tử vô cùng phấn khởi, chúc mừng đại tống quốc sư thắng lợi. Bọn họ căn bản không thấy được xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng đại tống quốc sư như lúc trước như vậy, nhìn thổ phiên pháp vương một chút, liền diệt thổ phiên pháp vương. Lần này, là nhìn Liêu quốc một chút, liền sợ hãi Liêu quốc quốc sư. Tân Hoàng Triệu Cắt càng là vẻ mặt tươi cười, chút nào không keo kiệt mình tán thưởng. Lần này luận võ, đại tống thắng rồi. Kỳ sự to lớn. Chiến thắng Liêu quốc quốc sư. Hán bộ mặt có thể bảo toàn. Nhất định phải cố gắng ăn mừng. Chỉ có hai cái yêm môn cao thủ, nhìn thấu mới vừa tình thế. Hai người cảm thụ được người đến cùng bố, nhận ra thân phận của người đến, vì vị thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn đến rồi, Liêu quốc quốc sư thoát đi cũng hợp tình hợp lý. Nếu không phải trốn, lẽ nào muốn chết sao? Thanh biện kinh ở ngoài, ông lão chậm rãi thu tay lại. Ông lão thân mặc một bộ phổ phổ thông thông dáng sắc đạo bào, dung nhan thanh quắc, hàm dưới có râu theo gió lướt nhẹ, khí tức trên người lộ ra cố không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, đặc biệt là người này rõ ràng là vị lão nhân, nhưng từ vẻ mặt hắn khí chất trên nhưng không cảm giác được bất kỳ già nua. Chính là vị lão giả này, đang lúc trở tay phá ngông cuồng tự đại Liêu quốc quốc sư Thiên Khải Thuật, hiểu đương nhiệm quốc sư Lục Vân Nguyên An. Cảnh giới của ông lão tựa hồ đạt tới một không thể tưởng tượng nổi mức độ. Lục Vân đã là cảnh giới tiên thiên, còn không phải Liêu quốc quốc sư đối thủ. Mà ở Lục Vân trước mặt uy phong lẫm lẫm Liêu quốc quốc sư, bị ông lão ung dung phá pháp thuật, thậm chí một nhận biết được ông lão đến, liền bị dọa đến hốt hoảng mà đi. Vị lão giả này, đến tột cùng là cảnh giới gì? Là cái kia tiên thiên bên trên tông sư, vẫn là đại tông sư, hay hoặc là sắp phá toái hư không? Nói chung, hắn rất mạnh mẽ, cường đại đến không một bên. Mà ở ông lão bên cạnh, là một vị đạo nhân trung niên. Tên này trung niên đạo nhân lông mày thẳng mắt rộng, biểu hiện dễ thân, cũng mặc một bộ cũ bào, đặt một đôi giày cỏ rách, tuy rằng cũ, lại có vẻ cực kỳ sạch sẽ. Trung niên đạo nhân không có toát ra bất kỳ khí tức mạnh mẽ, cứ như vậy yên lặng đứng ông lão bên cạnh, thậm chí bởi vậy có vẻ hơi thành thật cùng chất phác. Nhưng mà ánh mắt của hắn dường như tử cũng có thể xuyên thấu qua xa xôi khoảng cách, nhìn thấy đại tống bên trong hoàng thành phát sinh sự. Lão sư càng ngày càng lợi hại. Trung niên đạo nhân nhìn xa xa thiên, chân tâm tán dương. Nơi đó, vốn nên có một hồi thịnh đại thiên khải. Có điều đáng thương chính là, bị chính mình sư phụ tùy ý phá hết. Từ ngươi tiểu sư đệ đi tới nhân gian, ngày này cơ càng ngày càng khó dò. Ta lưu lại, cũng là muốn nhìn sẽ xảy ra chuyện gì, làm sao có thể để Liêu quốc quốc sư phá hoại. Ông lão nhìn phương xa, cười ha hả nói. Huống hồ, này đại tống thiên, không phải là trường sinh thiên. Tiểu sư đệ không kịp nhi lập chi niên, đã là đại tống quốc sư. Lẽ nào đây chính là đại tống biến hóa? Trung niên đạo nhân nhìn phương xa phát ra một chút ốc, mới vừa hỏi nói. Ông lão tùy ý hồi đáp, đi xem hắn một chút liền biết rồi. Nói xong, ông lão hướng về thành biện kinh đi đến. Trung niên kia đạo nhân cũng theo sau lưng. Hai vị đạo nhân muốn đi xem đại tống quốc sư. Đại tống quốc sư, là Lục Vân. Mà trung niên đạo nhân giảng, đại tống quốc sư là sư đệ của hắn. Lục Vân khi nào có như thế một vị sư huynh? Lục Vân sư phụ Huyền Vũ đạo nhân chỉ lấy Tô Thanh Uyển cùng Lục Vân, Lục Vân vốn nhờ này có một tiểu sư tỷ, nếu nói là sư huynh, liền chỉ có Hoa Sơn đạo thông cái khác hai phái sư huynh. Nếu là Lục Vân thấy tận mắt hai người, hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Trung niên đạo nhân, không là người khác, chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Nam Ngũ Tử một trong Hạnh Lâm Thúy Huyền chân người Thạch Thái, Nam Tông đạo gia đứng đầu Tử Dương phái người sáng lập. Thạch Thái, tự chiếm được, Hào Thúy Huyền tử, Thường Châu người. Thiên tính nhân tử, thường thường lấy y dược cứu người, hơn nữa không bị đền đáp. Chỉ nguyện lành bệnh tài một hành tây, thời đại lâu, hành tây thành rừng, bởi vì thạch hành lâm. Sau đó đắc đạo gia cao nhân Trương Tử Dương truyền thụ đạo gia kinh điển, một lần tu thành đạo gia kim đan, chấn áp thôi một thời đại. Trung niên này đạo nhân là Thạch Thái, bị hắn xưng là lao sư ông lão, tự nhiên là Nam Tông ngũ tổ đứng đầu Trương Tử Dương. Trương Tử Dương lại là một vị bất thế kỳ tài, kinh sử bách gia hoàn toàn thiệp đọc, thông tam giáo điển tịch cùng hình pháp, thư toán, y thuật, chiến trận, thiên văn, địa lý, các hung chết sinh thuật. Sau nhân liên lụy bị xung quân với lĩnh nam. Bước ngoặt sinh tử, lĩnh ngộ kim đan diệu pháp, chân thành đến đạo, thuật nghiệp đại thành. Vị này đạo môn cao nhân lẽ ra nên từ lâu phi thăng đi, nhưng hiện tại xem ra cũng không có. Hắn nhưng xuất hiện ở Đại Tống, hơn nữa dễ dàng trong lúc đó phá đi Đại Liêu quốc sư đạo pháp, tu vi so với Chi Liêu quốc quốc sư, cao vài trùng. Hắn lần này xuất hiện ở thành Biện Kinh, tựa hồ là tới xem một chút Lục Vân. Lục Vân, từ bối phận giảng, là của hắn sư điệt. Hắn đồ nhi thạch thái, là Lục Vân sư phụ huynh. Lúc này Lục Vân, cũng không biết sư huynh cùng sư thúc đến, cũng không biết là sư thúc cứu hắn tình thế nguy cấp. Hắn tâm tình bây giờ rất tốt. Hắn đã vượt qua hắn tu đạo trên đường đi lớn nhất một cửa, chính thức thành tiểu đại tống quốc sư. Danh chính ngôn thuận. Liêu quốc quốc sư đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lục Vân cũng không rõ ràng. Hay là đạo pháp phản vệ, hay là có câu gia cao nhân ra tay giúp đỡ, nhưng vô luận như thế nào, ở hiện nay hoàng đế trong mắt, hắn thắng rồi Liêu quốc quốc sư. Này là đủ rồi. Lục Vân không chỉ có đạt được quốc sư vị trí, còn trấn nhiếp bốn đại gian tặc. Từ Lục Vân trở lại Lục Phủ, liền có đại thái giám đồng quán, một bước thăng thiên cao cầu, đại nội thư nghệ cục tổng quản Lương Sư Thành, cùng với hộ bộ thượng thư Thái Kinh đưa tới lễ trọng, chúc mừng Lục Vân từ tam phẩm thiên cơ các chủ lên chức đến nhất phẩm đại tống quốc sư. Hôm nay một trận chiến, thực tại đem mấy đại gian thần dọa cho phát sợ, không nên lên kế vật cũng mất giáo. Nay còn không nghĩ ra đối phó đối phương sổ con, một thanh phi kiếm lại đây liền muốn cái mạng nhỏ của bọn họ. Đại tống quốc sư, không thể đắc tội. Bước hướng về quyền thần con đường, Lục Vân lại gần rồi một bước dài. Không còn có người có thể ngăn cản hắn. Đăng bởi. Chương 27, Lý Sư Sư. Tự đại tống tân hoàng đăng cơ, hết thảy đều ở tiến hành đâu vào đấy, ngoại trừ một cái trong cung đình phát sinh sự. Tam quốc quốc sư cùng đại tống quốc sư khiêu chiến sự, dần dần lưu truyền đến phố phường hẻm nhỏ, cho kinh sư dỗi danh vô số người sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Liêu quốc, thổ phiên, tây hạ tam quốc quốc sư không biết tự lượng sức mình, đê tiện vô liêm sỉ, càng cùng đi khiêu khích đại tống nước quốc sư, kết quả vẫn bị anh dũng vô địch, thiên hạ vô song đại tống quốc sư hoàn toàn thất bại. Như vậy có lịch sử ý nghĩa quyết đấu, nhất định phải náo động dân gian, đồng thời thông suốt quá thành Biện Kinh dân chúng không ngừng mà thuật lại. Cuối cùng biến thành một cùng tình huống thật hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng càng đặc sắc, kinh tâm động phách truyền kỳ cố sự. Sau lần đó một quãng thời gian giảm phố phường quán rượu, thâm sơn trong tông phái, nhất định sẽ có rất nhiều người thảo luận đại tống quốc sư cái kia như thần như ma thực lực cường đại, mà này thậm chí có thể sẽ trở thành thành Biện Kinh bách tính rất xa xưa ký ức. Lục Vân hy vọng, nhất thời có một không hai, thậm chí so với trên giang hồ tên là mưa đúng lúc hảo hán danh vọng, cao hơn vô số lần. Có thể nói, Lục Vân lần này ở trên giang hồ đặt xuống cực cao danh tiếng. Có thể dương đại tống quốc uy người, lại có thể nào không bị giang hồ hảo hán kính nể. Liên tại đây cực có lợi trong hoàn cảnh, Lục Vân bắt đầu rồi mình mưu tính. Thiên cơ các chuyện, rốt cục bắt đầu quy mô lớn vận chuyển. Dĩ vãng ở chiết tông hoàng đế thủ hạ, hắn mặc dù là thiên cơ các chủ, nhưng làm bất cứ chuyện gì đều quá mức cả tay, hơi hơi có cái động tĩnh, liền có đại thần trong triều dâng thư, rất buồn phiền. Mà bây giờ, không chỉ có hiện nay hoàng đế tín nhiệm hắn, thậm chí triều đình chủ tránh đại thần, cũng không có mấy cái dám đắc tội hắn. Lương Sư Thành, Dương Tiễn, đồng quán ba cái hoạn quan làm thành nghiêm đảng phạm tội tiểu đội, ở trong triều đình làm phong làm vũ, mà cao cầu, cũng không đoạn trèo lên trên, cách thái úy chức quan đã không xa. Còn hộ bộ thượng thư Thái Kinh, cũng đạp chính mình tiền bối, trèo lên trên một bước, tại triều đường bên trong muốn gió, muốn mưa có mưa. Nhưng mặc kệ này ngũ kẻ trộm vị nào, thấy Lục Vân cũng không dám có ý nghĩ. Đối với đề nghị của Lục Vân, mấy vị này cũng đều toàn bộ dàn xếp. Phàm là Lục Vân muốn, cơ bản đều có thể được. Dương Tiễn cùng Lục Vân có bạn cũ, tự nhiên sẽ dàn xếp, những thứ khác mấy vị, cũng nhân tam quốc quốc sư đại chiến, chỉ lo Lục Vân thả cái phi kiếm cái gì, trong bóng tối lấy tính mạng bọn họ, cũng đều khách khí. Lục Vân chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, đầu tiên là xin mời cùng hắn có bạn cũ Dương Tiễn hướng về hoàng đế đòi hỏi một khoản tiền tài. Cung thiên cơ các tiêu tốn, lại để cho triều đình hạ ý chỉ, ở toàn quốc các nơi dán chiêu hiền bảng, rộng rãi cho đòi thiên hạ thuật sĩ. Tam giáo cửu lưu, phàm là có chút bản lãnh, đều có thể đầu hướng về thiên cơ các, nếu có thể thông qua, Lục Vân liền giáo triều đình trao tặng bọn họ chức quan, cũng coi như là xin bọn họ cùng Lục Vân một đạo phù triều đình. Lục Vân lại cố ý viết một phần danh sách, mặt trên tất cả đều là chút hắn để mắt Lương Sơn hảo hán, như Tokyo con báo đầu lầm trùng, Hát đại học B tên phủ Lô Tuấn Nghĩa, Đại đao quan thắng, Phích lịch hỏa tần minh, Song tiên hô diên trước, Kim thương tay tử Ninh các loại. Phần lớn là ở trong triều đình nhậm chức người, xin bọn họ vì là thiên cơ các làm việc. Còn Tống Giang, Triều Nắp, Ngô Dụng, Bạch Thắng đám người, Lục Vân chẳng muốn xin mời. Mà như mẫu dạ xoa tôn nhị nương các loại anh hùng hảo hán, Lục Vân càng là xem thường, làm sao sẽ xin mời, không mạng lớn quân vây quét đã là tốt. Những việc này làm xong, hắn liền ở Đại Tống Tử Vi tinh lực nồng nặc nhất địa phương bế quan tu hành, trải nghiệm làm to Tống Quốc Sư cảm giác, thuận tiện cô đọng quanh thân bách hiếu. huyền khiếu mở thì khiếu khiếu mở. Đạo kinh nói, huyền quan một khiếu mở, bách khiếu đều mở, toàn thân 84,000 lỗ chân lông, 360 khớp xương, đồng loạt nổ tung, bách mạch trôi chảy, thần khí kích động, tiên thiên thuốc tùy theo hóa sinh, nội đan tiên thuật liền có thể tự nhiên vận hành. Lục Vân rất là may mắn, đi tới thế giới này bái chính là đại tống cường đại nhất đạo môn phái một trong, tu luyện là đạo gia vô thượng thần công Tử Hà công, trời sinh nhận chứa tu luyện huyền quan một khiếu quý giá pháp môn, hắn bởi vậy dễ dàng đột phá cảnh giới tiên thiên. Nhưng hắn mặc dù đột phá tiên thiên, nhưng chưa đem quanh thân bách khiếu toàn bộ cô đọng, này cần thời gian tích lũy. Mà bây giờ, Lục Vân thành đại tống quốc sư, có thể tự lợi dụng nồng nặc nhất tử vi tinh lực, tu vi tiến triển cực nhanh. Chờ hắn ngưng luyện quanh thân hết thể khiếu huyệt, hắn thì có bệ nghệ thiên hạ cao thủ khả năng. Cho hắn thời gian 10 năm, hắn đem sở hướng vô địch. Cái gì Liêu quốc quốc sư? Lại dám xuất hiện, hắn nhất định không ngại cho Liêu quốc quốc sư một sâu sắc giáo huấn. Đương nhiên, việc cấp bách, vẫn là bế quan. Lại nói Lục Vân từ đi bế quan, Dương Tiễn nhưng từ Huy Tông quốc khố của Hoàng đế bên trong lĩnh 1 triệu quán tiền tài. Lý do nói, Lục các chủ cần gấp lượng lớn tiền tài, vì là bệ hạ luyện chế bất lao kim đan, nguyện bệ hạ trường sinh vinh thọ. Huy Tông Hoàng đế lại hỉ, e sợ cho tiền tài không đủ, lại bắt cho hắn 100 vạn quán. Dương Tiễn nhưng đem tiền này tài giao cho Lục Vân sư tỷ Tô Thanh Uyển đám người, trắng trợn chọn mua luyện khí cần thiết vật liệu, đem toàn quốc các nơi các loại kỳ chân dị bảo quần quận không ngừng trở về Thiên Cơ Các. Lại đang toàn quốc các huyện quận rộng rãi thiếp bố cáo, mời chào thuật sĩ, cũng đem Lục Vân viết xuống mọi người thiệp mời ở bố cáo trên. Lục Vân bê quan, có Tô Thanh Uyển thay thế Lục Vân quản lý mọi việc. Nàng vốn muốn cùng chính mình sư đệ phân cái cao thấp, cuối cùng gặp gỡ chính mình sư đệ cái kia yêu nghiệt tốc độ tu luyện, vẫn là bỏ qua, ngược lại quản lý Thiên Cơ Các tất cả. Thiếu nữ này tựa hồ trời sinh giỏi về quản lý sự vụ, đem Thiên Cơ Các quản lý ngay ngắn rõ ràng, ngay cả là Vương Lao Chí, Huyền Vũ đạo nhân thấy, cũng tán thưởng không dứt. Đạo pháp cao thâm, có thể không ý nghĩa quản lý tục vật cũng cao thâm, Thiên Cơ Các vừa vặn thiếu hụt như vậy một chủ sự nữ tử. Ngay hôm đó, Tô Thanh Uyển chính xử lý một ít việc vặt, có một cái tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, bốn phía nhìn một chút, mới vô cùng thần bí kêu lên, "Thanh Uyển tỷ tỷ, ngoài cửa đến rồi hai lão giả, thật là lợi hại." "Sư sư, cùng ta đi xem xem." Tô Thanh Uyển đôi mi thanh tú cao lại, đứng dậy. Nếu sư sư nói rồi, tới nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Này sư sư tiểu cô nương không phải người khác, chính là trong lịch sử lừng lẫy nổi danh Lý sư sư, bất quá bây giờ còn là một tiểu cô nương, Tô Thanh Uyển cũng không biết chuyện của nàng tích. Lần trước có sướng môn người xin vào Thiên Cơ Các, cầm đầu sướng môn lãnh tụ liền dẫn tiểu cô nương, chính là Lý sư sư, Tô Thanh Uyển thấy tiểu cô nương đáng yêu, lại cảm giác mình một người có chút tịch liêu, liền để tiểu cô nương lưu lại, giáo tiểu cô nương cùng nàng rỗi danh thì nói hội thoại. Tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn trẻ, bản lãnh khác không có, nhưng thức người công phu nhưng rất mạnh. Xin vào dựa vào Thiên Cơ Các, tâm cơ là tốt hay xấu, tiểu cô nương luôn có một loại không rõ cảm ứng, giúp Tô Thanh Uyển không ít việc. Cái này cũng là Tô Thanh Uyển thấy Lý sư sư coi trọng liền đi tự mình đi nhìn duyên cớ. Hai cái tiểu cô nương đến rồi Thiên Cơ Các chính đường, Tô Thanh Uyển trước mặt nhìn lại, hóa ra là hai cái ông lão. Hay hoặc là nói, một ông già, một cái trung niên đạo nhân. Hóa ra là Tử Dương chân nhân Trương Tử Dương cùng Thúy Huyền chân người Thạch Thái đến rồi. Đăng bởi. Chương 28, Công Thâu. Thiên Cơ Các bên trong, đường xa mà đến lao đạo nhân cùng trung niên đạo nhân gặp được hai cái tiểu cô nương. Một thận trọng, cử chỉ lễ độ. Một hoạt bát, liễu ra liễu díu. Hai cái tiểu cô nương, tính cách tuyệt nhiên không giống, đi ở một chỗ lại có vẻ cực kỳ hài hòa. Lao đạo nhân ánh mắt híp lại, nhìn về phía cử chỉ lễ độ tiểu cô nương. Chỉ nhìn chốc lát, lao đạo nhân liền lắc lắc đầu. Hắn vừa nhìn về phía kỳ kỳ cha cha tiểu cô nương. Lần này, lão đạo nhân trầm mặc một chút thời gian, mãi đến tận tiểu cô nương cảm thấy có chút quái lạ, trong tròng mắt toát ra sâu ông lão biểu hiện, hắn mới cười cợt rời ánh mắt. Lão đạo nhân biểu hiện yên tĩnh, phảng phất là đã trải qua vô số thu đông lão tùng. Con mắt của hắn nhưng không yên tĩnh, có ngàn tỷ ngôi sao ở tròng mắt màu đen bên trong hiện lên, sau đó bắt đầu không quy tắc mà di động, vẽ ra vô số rậm rạp đường nét, cuối cùng ngưng kết thành một sáng sủa điểm sáng. Đây là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Không ai có thể xem đến lao đạo người trong đôi mắt của chuyện gì xảy ra, Tô Thanh Uyển không nhìn thấy, Lý sư sư không nhìn thấy, coi như Lục Vân đứng lao đạo nhân trước người, đều không thể nhìn thấy. Lao đạo nhân con ngươi chỗ sâu cái kia sáng sủa điểm sáng đông nhiên muốn nổ tung lên. Lao đạo nhân nhắm mắt lại, sau đó một lần nữa mở, con ngươi hồi phục bình thường, biểu hiện vẫn yên tĩnh, nếp nhăn vẫn như cũ như là ẩn chứa vô số trí tuệ. Tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Vừa tựa hồ tất cả mọi chuyện cũng đã phát sinh. Quả nhiên là bị nghịch thiên cải mệnh người a. tiểu cô nương vốn nên nghiêng nước nghiêng thành, hồng nhan bạc mệnh, bây giờ nhưng thay đổi. Hết thể người, đều nhân bế quan sư phụ chất mà thay đổi. Sư điệt, quả nhiên là biến cố. Lao đạo nhân đánh giá Tô Thanh Uyển thời điểm, Tô Thanh Uyển cũng đánh giá hướng về Lao đạo nhân. Lao đạo nhân đứng trước mặt ngươi, lại phảng phất không ở đây người trước mặt. Trong nháy mắt, nàng liền biết gặp nhân vật rất khủng bố. Trong lòng có của nàng một loại trực giác, coi như là nàng mời ra chính mình sư phụ, sư huynh, cũng không phải trước mặt ông Lao đối thủ. Nhưng kỳ quái là, nàng đối mặt với Lao đạo nhân, càng không sinh được nửa điểm không tín nhiệm cảm giác. Đây là một loại không lý do hơn nữa cường đại đến không thể kháng cự tín nhiệm cảm. Ở Lao đạo nhân trước mặt, nàng căn bản là không có cách sản sinh địch ý. Liên vào lúc này, An Mặc đạo bảo trung niên đạo nhân khẽ mỉm cười. Ánh mắt rơi vào Tô Thanh Uyển trên người, sư muội, đã lâu không gặp. Trung niên đạo nhân mở miệng, mỗi một chữ đều sạch sẽ phảng phất không một hạt bụi hoa sen, như người thân giống như lệnh người tín nhiệm. Tô Thanh Uyển vẫn cảm thấy có chút lạnh, tên đạo nhân kia làm cho nàng không lý do tín nhiệm làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Chờ nghe được sư muội hai chữ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cục yên lòng. Sư muội, hóa ra là sư huynh đến rồi. Tô Thanh Uyển nhớ lại chính mình sư phụ giới thiệu. Có thể cho nàng lớn như vậy chèn ép, nên là được bị sư phụ nàng ước ao ghen tị vô số lần Hoa Sơn khác nhất mạch sư thúc sư huynh đi. Xin chào sư thúc, sư huynh. Tô Thanh Uyển hành lễ. Ta lần trước thấy ngươi thời điểm, ngươi còn 3 tuổi, chỉ có lớn như vậy. Lão đạo nhân quan sát một chút Tô Thanh Uyển, đưa tay ra, lấy tay bỉ hoa một, hai, tự là hơi xúc động. Khi đó, tiểu cô nương nghịch ngợm gây sự, không kém chút nào với tiểu cô nương này, một cái chớp mắt ấy lại lớn như vậy, người cũng an tĩnh rất nhiều. Tô Thanh Uyển khẽ mỉm cười, nói rằng, sư thúc là tới tìm sư huynh đi, mời theo sư điệt đến. Thay đổi đi. Lão đạo nhân nói thầm thanh, nhớ tới hiện tại dáng ngọc yêu kiểu cô nương đã từng quá mức lịch ngợm, còn cắn qua chính mình một cái. Cái kia đã là hơn 10 năm chuyện. Tô Thanh Uyển đi ở phía trước, ở bên cạnh nàng, là Lý Sư Sư tiểu cô nương vô vô bộ ngực, gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi, hóa ra là Uyển Nhi tỷ tỷ sư thúc, chẳng trách lợi hại như vậy. Cái lao đạo sĩ này, một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Nàng vị này lập chí làm nữ hiệp tiểu cô nương, tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy so với lao đạo sĩ lợi hại hơn người. Tô Thanh Uyển mỉm cười không nói, không có nhiều lời. Hai cái đạo nhân, hai cái tiểu cô nương vào thiên cơ các nơi sâu xa, thình lình có thể thấy được bên trong khí thế ngất trời, là môn là một to lớn lò lớn, lò lớn dưới không xài, nhưng có liệt hỏa cháy hương hực, lò lớn hai bên trúc năm trượng đài cao, bảy tám cái lực sĩ để trần bảng, cầm trong tay dài ba, bốn trượng đại thiết trước khuấy lên trong lò nước thép. Đài cao bốn phía, là từng cái hình thù kỳ quái trận pháp, do 1000 viên ngọc thạch tạo thành, cái kia ngọc thạch khác với tất cả mọi người, tản ra thăm thẳm hường quang. Lão đạo nhân cùng trung niên đạo nhân cũng không để ý lắm, nhìn ra đây là một cái sơ cấp trận pháp, hẳn là chư tử bách gia, tam giáo cửu lưu trung nông nhà cao nhân thiết lập, mượn ngọc thạch năng lượng bay lên ngọn lửa hừng hực. Nay liệt hỏa, so với phàm tục phàm lửa, cường đại rồi mấy lần, có thể làm đặc thù tác dụng. Đi về phía trước mấy bước, lại nhìn thấy 4, 5 cái như vậy to lớn lò lớn, bên cạnh trận pháp nhiều có sự khác biệt, có thậm chí không có đại lô, cũng không nhìn thấy ánh lửa, chỉ có thể nhìn thấy một to lớn kim loại cầu lăng không trôi nổi. Bên cạnh là mấy cái dung mạo cổ quái lực sĩ, liên tục hướng về cái kia kim loại cầu tăng thêm vật ly kỳ cổ quái. Quả nhiên là nông gia người. Càng đi về phía trước đi, chỉ có trên dưới 100 cái thợ rèn, vung vẩy chùy sắt lớn, chính ra sức chế tạo cái gì, âm thanh chấn thiên, đổ mồ hôi như mưa. Ở bên cạnh, là từng nhóm một chưa lắp ráp hoàn toàn to lớn cơ quan thú, hình thể to lớn, dữ tợn hung ác. Lại có một ít thợ thủ công, đem lắp ráp hoàn thành cơ quan thú treo lên, treo ở lò lớn bầu trời. Phía dưới liệt hỏa thiêu đốt, đỏ thanh bạch đen, đủ loại hỏa diễm phun ra nuốt vào. Cái kia cơ quan thú không những không gặp tan chảy, trái lại hình thể càng lúc càng tiểu. Công thâu gia tộc cơ quan thuật. Lao đạo nhân khẽ ổ lên một tiếng. Sắc mặt vì vi có chút biến hóa. Lại là một nhà. Công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật. Lại có công thâu người của gia tộc xin vào. Không giống với mặc gia phi công cơ quan thuật, như bỏ gỗ ngửa gỗ, chỉ là dùng cho dân dụng. Công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật nhưng là chiến tranh bá chủ, ở trong chiến tranh cũng có thể phát huy cực kỳ tác dụng to lớn. Một con cơ quan thú, hầu như có thể giết lùi ngàn đại quân người. Mấy chục con cơ quan thú, cùng nhau tiến lên, dù cho ưu tú nhất quân đội, cũng phải chạy mất dép. Coi như là đạo gia cao nhân, ở quân trong trận, gặp phải mười mấy con công thâu gia tộc cơ quan thú, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đạo gia cao nhân, hay là có thể dùng phi kiếm chém giết một con cơ quan thú, nhưng những thời giờ này, sớm có cái khác cơ quan thú cùng nhau tiến lên, diệt đạo gia cao thủ. Vị sư điện này, là muốn lấy cơ quan thú quét ngang lục hợp bát hoang sao? Chẳng trách thiên cơ đem thay đổi. Nâng toàn quốc lực lượng, chế tạo ra một con khổng lồ cơ quan thú đại quân, lấy công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật quét ngang các nước, quả nhiên rất có ý nghĩ. Chẳng trách sư điệt muốn chiếm được quốc sư vị trí. Cũng chỉ có tập hợp toàn quốc lực lượng, mới có thể làm ra từng con cơ quan thú đến. Dù sao, công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thú, không phải là cái gì a mèo a cẩu là có thể sáng tạo ra, nó tiêu hao vật liệu, bất kỳ cá nhân đều không thể gánh chịu. Lão đạo nhân càng đi về phía trước, nơi này chẳng những có cơ quan thú, còn có chân đạp liên nỗ, công thành xe, phích lịch xe, sấm đánh xe các thứ, những thứ đồ này tuy rằng không tổn thương được hắn, nhưng đã cực kỳ kinh khủng. Càng đi về phía trước, đi tới thiên cơ các nơi sâu xa, có một gầy gò đạo nhân chính đang tế luyện nhất khẩu phi kiếm, há mồm phun một cái, liền có một đạo bạch khí từ yết hầu phun ra, đánh vào tự thân đạo kiếm bên trên. Đây là Mao Sơn phái Lưu Lao Chí, hôm nay thiên cơ các phó các chủ. Tô Thanh Uyển thấy Vương Lao Chí, lên tiếng nói, Vương đạo trưởng, có cao nhân tới. Vương Lão Chí hoàn mỹ chiêu đãi, cũng không thèm nhìn tới, nói, ta đang luyện kiếm, ngươi dẫn bọn họ đi trong hậu viện đi đăng ký. Tiếp tục hết sức chăm chú, rèn đúc bảo kiếm. Vương đạo hữu, nhiều ngày không gặp. Trung niên đạo nhân xa xôi mở miệng. Vương Lão Chí chính chuyên tâm luyện phi kiếm, đồng nhiên nghe thấy trung niên đạo thanh âm của người, kinh ngạc nói, đây cũng là vị đạo hữu nào, âm thanh tựa hồ có hơi quen thuộc. Chờ nhìn thấy Trương Tử Dương cùng Thạch Thái, suýt chút nữa một hơi không để lên từ không trung rơi xuống. Sao ngươi lại tới đây? Tự nhiên là tìm ta đến rồi. Nhàn nhạt âm thanh truyền đến, có Lục Vân hiện hiện với trước mặt chúng nhân, cười nói, sư thúc, chào sư huynh. Đăng bởi. Chương 29, tinh chế. Thiên cơ các bên trong, Lục Vân gặp được trong truyền thuyết sư thúc cùng sư huynh. Lão đạo nhân cũng gặp được trong truyền thuyết sư phụ chất. Hắn theo thói quen meo lại mắt, trong mắt thâm trầm tự mênh mông vô bờ tinh không, tự có vô số ngôi sao nhằng nhịt khắp nơi. Hắn nhìn Lục Vân, tựa hồ muốn xem ra hoa gì đến. Quả nhiên là thiên cơ biến hóa khởi nguồn. Hết thệ tất cả, đều sẽ nhân vị sư điệt này mà thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng không bài xích loại biến hóa này. Có thể thay đổi đại tống nước diệt vong, tóm lại là tốt đẹp. Dù cho hắn là xuất thế người, cũng không muốn nhìn thấy trung nguyên phồn hoa kết thúc. Lão đạo nhân xem Lục Vân thời điểm, Mao Sơn đạo sĩ Vương Lão Chí đã ở xem lão đạo nhân. Ở nơi này gặp được trong truyền thuyết Trương Tử Dương, lôi Vương Lão Chí sửng sốt một chút. Lão đạo sĩ này, lại còn không phi thăng đi, còn lưu ở nhân gian làm gì? Hắn hé mắt, nhìn một chút mình xấu cánh tay xấu chân, cảm thấy tựa hồ không ngăn nổi Trương Tử Dương bắt đuổi. Có điều có thể thấy trong truyền thuyết Trương Tử Dương cũng không khiêu chiến một phen, hắn cổ vũ nội tâm thực sự có chút không cam lòng. Chính dựa vào tử vi tinh lực luyện thành một thanh phi kiếm, đang muốn thử một lần Trương Tử Dương đạo hành có cái nào sao cao. Tâm ý hơi động, liền có một thanh phi kiếm phất quang ảnh giống như bay ra, đối diện Trương Tử Dương. Nhất bả đạo kiếm bám vào Vương Lão Chí nhiều năm hùng hồn cương khí, như sao rơi kéo tới, chỗ đi qua, không khí cũng bắt đầu bạo minh lên, tựa hồ bị đun sôi. Lục Vân ánh mắt lướt qua sư thúc bả vai, thấy được không trung bức tranh này, nhìn trôi này mặc dù là hắn cũng không thể không xuất toàn lực đạo kiếm, hơi thay đổi sắc mặt, hô, sư thúc cẩn thận. Trương Tử Dương không có xoay người, vẫn như cũ đối diện chạm đất Vân. Một thanh đạo kiếm từ trên không mà hàng, đi tới Trương Tử Dương phía sau đó trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Trương Tử Dương phía sau phảng phất có một hồ, sắp núi lửa phun trào nhiệt hồ. Vương Lão Chí đạo kiếm cùng với hắn đạo ra cương khí, giống như là vô số khối băng, tập trung vào nhiệt trong hồ, trong nháy mắt hòa tan không còn hình bóng. Hết thể đánh út về phía lao đạo nhân sức mạnh, đều bị một nguồn sức mạnh vô hình tìm hiểu tạo thành thế giới tối bản nguyên nhỏ bé nhất hạt căn bản, tan rã ở trên cái thế giới này. Này mạc hình ảnh nhìn qua rất đơn giản, vì lẽ đó rất mạnh mẽ. Bất kể là Lục Vân, vẫn là Vương Lao Chí, đều trận to hai mắt, gương mặt khó mà tin nổi. Trương Tử Dương là làm sao làm được? Ta đứng trước mặt ngươi, mặc cho ngươi ra tay, ngươi trước sau không phá được ta phòng ngự. Ngươi dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Vương Lao Chí tự lẩm bẩm, cảm giác người này đều bị sâu đả kích nặng. Chính mình dẫn cho rằng hào đạo gia phi kiếm thuật, càng bị đối phương dễ như ăn cháo địa phá. Muốn không muốn đánh như vậy kích người. Có điều nghĩ tới là chính mình thấy hàng là sáng mắt động thủ trước, trong nháy mắt Vương Lão Chí dùng mình một cái, lại biến thành gầy gò ông lão, đứng ở nơi đó khô cằn cười. Sư thúc quả nhiên lợi hại. Lục Vân cũng lẩm bẩm. Chính mình sư thúc lại làm xong rồi cái này hoàn cảnh. Tinh chế. Bất kể là đạo kiếm, vẫn là đạo gia cương khí, đều bị sư thúc tinh chế thành nguyên thủy nhất vi hạt, bất kỳ công kích đều không thể rơi xuống trên người hắn. Lục Vân không khỏi nhớ lại chính mình đoạt được niệm lực. Theo lý thuyết, đạt được niệm lực, không chỉ có thể di động vật chất, thậm chí có thể mang vật chất phân giải thành thật nhỏ vi hạt. Đây mới là niệm lực khủng bố ứng dụng. Nhìn ngươi một chút, ngươi đã biến thành phân tử, nguyên khí. Nhưng Lục Vân tự đắc niệm lực, cũng không có thấy niệm lực như vậy tác dụng. Hắn đạt được niệm lực, tựa như mắt người có thêm một bộ kính hiển vi, có thể nhìn ra càng nhiều, càng nhỏ hơn, càng xa hơn, nhiều nhất cũng chỉ là lấy niệm lực di động vật thể. Niệm lực ở trong tay hắn, chỉ là kính hiển vi, vẫn là quang học kính hiển vi, liền kính hiển vi điện tử cũng không phải. Cho tới nhìn thấy nguyên tử, phân tử, thao túng nguyên tử, phân tử, đều là lời nói vô căn cứ. Bây giờ nhưng ở Tống thì đạo gia cao nhân Trương Tử Dương trên người cảm giác được cao hơn niệm lực sâu mấy lần ứng dụng, có thể nào không làm cho hắn thất kinh. Nhưng đột nhiên nghĩ đến hắn có thể tới đến Tống thì vẫn là dựa vào Nguyên Thủy Châu sức mạnh, Lục Vân liền không cảm thấy kỳ quái. Có Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn Nguyên Thủy Châu, có thể, tinh chế cũng không thể coi là quá to lớn bản lĩnh. Đương nhiên, đây là đối với Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn mà nói. Lão đạo nhân chú ý Lục Vân biểu hiện biến hóa, đầu tiên là do hờ hững biến thành ngơ ngác thất sắc. Lại ngược lại biến thành suy tư trầm ngâm, cuối cùng thì lại thành hờ hững không sợ hãi không kỳ dáng vẻ, có chút buồn cười, lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Dù sao, bên ngoài số mệnh, hắn không cách nào suy tính ra người, tổng không phải người bình thường có thể so sánh. Tỷ như, vị sư điệt này biểu hiện, liền so với Mao Sơn phái đạo hữu tốt hơn một chút. Huyền Nhi tỷ tỷ, theo ta ra ngoài chơi đi. Lý sư sư tiểu cô nương thúy xanh xanh âm thanh đột nhiên vang lên. Lão đạo nhân nở nụ cười. Tô Thanh Uyển nhưng là nhìn về phía Lục Vân, thấy chính mình tiểu sư đệ gật đầu, liền đối với sư thúc cùng sư huynh nói một tiếng biệt, ra thiên cơ các. Chờ ra thiên cơ các nơi sâu xa, Lý sư sư tiểu cô nương vô vô ngực nhỏ, lòng vẫn còn sợ hãi, Uyển Nhi tỷ tỷ, vừa nãy thật là dọa người, so với đại lao hổ còn mạnh hơn manh thú khí tức. Tô Thanh Uyển cười khổ một tiếng, nào chỉ là con cọp khí tức, vị sư thúc này, thực sự là quá cường đại, coi như là con cọp, sợ ở sư thúc trước mặt cũng bất quá là run rế. Có điều, nếu sư thúc cùng sư huynh đến rồi, nàng liền có thể nghỉ ngơi một chút. Nàng kỳ thực vẫn chưa tới 20 tuổi. Đã từng cũng là cái thích chơi tiểu cô nương. Hai cái tiểu cô nương, một không 20 tuổi, Lý sư sư tuổi tắc càng nhỏ hơn, đặc biệt là tâm tính rất đơn giản, kỳ thực đều vẫn là tiểu cô nương, tụ lại cùng nhau, đùa liền trở thành những hài đồng kia môn yêu thích đùa cục đá kỳ. Thiên cơ các ở ngoài, các tiểu cô nương đang đùa cục đá kỳ. Thiên cơ các bên trong, Lục Vân cùng lão đạo nhân ngồi đối diện nhau. Lục Vân bên cạnh, là của hắn một ít bộ hạ. Trong đó có thiên cơ các phó các chủ Vương Lao Chí, một vị khác phó các chủ Dương Tiễn. Đại thái giám Dương Tiễn ở trong triều cùng Thái Kinh, Cao Cầu, Lương Sư Thành đám người kết thành phạm tội tiểu đội, là nói một câu cũng có thể làm cho triều đình run run lên tiểu gian thần, nhưng ở lão đạo nhân trước mặt nửa điểm cái giá cũng không dám bãi. Mà ở Lục Vân cách đó không xa, có mấy vị thiên cơ các cung phụng đang ngồi tu luyện. Có câu nhà. Cũng có binh gia, còn có một chút ẩn môn cao thủ, đa dạ. Đạo gia có một là tên là thật sự, bản đảm nhiệm Tokyo 800.000 cấm quân giáo đầu chức vụ, nghe nói thiên cơ các chiêu thu thuật sĩ, liền tới rồi đầu, thành thiên cơ các một phần tử. Lục Vân nhìn thấy người này tên, lúc đó liền lấy làm kinh hãi. Thật này một vị ở thủy hử bên trong không có tiếng tăm gì, nhưng là đãng khấu chí dặm nhân vật chính. Hắn cùng với con gái của hắn Trần Lệ Khanh, là giết người vô số đại ma đầu, Lương Sơn 108 hán. Hết mức chết ở tại bọn hắn cùng bọn họ đồng đảng chính là thủ hạ. Cuối cùng, Trần Lệ Khanh kế thừa thật sự đạo pháp, đem 108 yêu ma hết mức phong ấn tại bỏ trừ trong núi. Cái này cũng là một kẻ hung ác, là diệt Lương Sơn hảo hán đao phụ thủ, có điều bây giờ nếu Lục Vân là đại tống quốc sư, hắn đúng là vừa vặn có thể thu rồi thật lấy ra dưới. Thật còn có một cái con gái, gọi là Trần Lệ Khanh, tựa hồ rất lợi hại, bây giờ sao, cũng phải là một tiểu cô nương. Ngoại trừ đạo gia, còn có binh gia. Lương Sơn 108 hán, đến rồi con báo đầu Lâm Trùng, Phích Lịch Hỏa Tần Minh, Kim Thương Tay Tử Ninh, Thanh Diện Thú Dương Trí, còn có đại danh phủ Lô Tuấn Nghĩa, Yến Thanh đám người, tổng cộng chừng 30 người, phần lớn là trong triều đình đại thần, không cưỡng được Lục Vân quốc sư cây này bắt đuổi. Cho tới đại đao quan thắng, Lục Vân xin hắn đến, không quá quan thắng là Giang Nam Đường cùng Đông Tuần Kiểm, làm quan rất vui vẻ, lại là quan nhị gia hậu nhân, khéo léo từ chối chưa có tới. Nhưng có công thâu gia tộc công thâu Lũng Hạc đầu phục Lục Vân. Một tay cơ quan thuật, để Lục Vân như hổ thêm cánh. Lại có ẩn môn dặm cao nhân, như Tạo Đãi, Sư Gia, Thì Yêu, Cân Tay, Bà Mối, Gia Cước, Kẻ Trộm, đều xin vào Lục Vân môn hạ, để Lục Vân mạng lưới liên lạc càng ngày càng lớn mạnh. Hắn không bước chân ra khỏi cửa, đã biết chuyện thiên hạ. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Chu Đồng. Tự đại Tống Tân Hoàng Triệu cắt đăng cơ. Đại Tống Hướng tuy rằng ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh cục diện, nhưng lén lút dĩ nhiên quần quận sóng ngầm. Nhất đại người mới thay người cũ. Có tài có đức thần tử dần dần già đi, không mới vô đức nhưng chiếm cứ triều đình địa vị trọng yếu, dần dần đưa đến một ít không tốt chuyện xảy ra sinh. Như đá bóng xuất thân cao cầu, làm xong rồi thái úy mức độ. Đắc tội rồi thái úy vương tiến vào cũng chỉ có thể chạy nạn. Đương nhiên, hắn cuối cùng vào Thiên Cơ Các. Cho tới nguyên bên trong cùng cao thái úy đã xảy ra tiết lâm trùng, hôm nay là Thiên Cơ Các người, ôm rất thô bắp đùi, nguyên giảm sự ứng với nên sẽ không phát sinh. Thái kinh, cũng được toại nguyện ngồi xuống hắn muốn chỗ ngồi trên, quyền cao chức trọng. Cho tới đồng quán, lương sư thành các loại, càng là mỗi ngày buổi triệu cắt ngắm hoa phần thường thạch, đùa không còn biết trời đâu đất đâu, rất được quan gia tín nhiệm. Đương nhiên, phát triển nhanh nhất, còn muốn chúc Lục Vân. Từ Lục Vân thành tiểu đại tống quốc sư, chiêu hiền nạp sĩ, khiến Thiên Cơ Các đạt được rất nhiều ẩn môn thế lực nương nhờ vào, thế lực bắt đầu chưa từng có bành trướng. Hạ cửu lưu thế lực. Như tạo đãi, sư gia, thì yêu, cân tay, bà mối, gia cướp, kẻ trộm, những người này địa vị thấp kém, thường thường bị hiện ra môn thế lực xem thường, nhưng không nhịn được bọn họ phân bố nhân số nhiều, thế lực trải rộng ngũ hồ tứ hải, bị Thiên Cơ Các hơi hơi một chỉnh hợp, nhất thời hợp thành một vô cùng to lớn mạng lưới liên lạc. Thiên Cơ Các, rốt cục danh xứng với thực. Lục Vân vị này Thiên Cơ Các chủ, không bước chân ra khỏi cửa, đã biết thiên hạ thiên cơ. Bất luận người nào nhất cử nhất động, đều sẽ bị hưu tâm nhân nhớ kỹ, truyền tống đến Thiên Cơ Các. Lại có chuyên môn tin cậy nhân viên thu dọn ra hữu dụng tin tức, trọng yếu nhất thì lại xin mời Lục Vân xem qua. Hàng Châu Phương Tịch, S giờ chiếu nắp, Tống Giang, Hờ Bờ Điền Hổ, Hoài Tây Vương Khánh, hành động của bọn họ, đều không thể chạy trốn Thiên Cơ Các giám thị. Thậm chí kinh thành quan chức, hoàng đế làm chuyện gì, ăn cái gì cơm, cũng đều ghi lại trong danh sách. Lục Vân mới phải đại tống lớn nhất quyền thần. Không chỉ có hoàng đế đối với hắn nói gì nghe nấy, mấy vị khác gian thần cũng đều đàng hoàng, không dám cùng tranh tài. Mà bây giờ, Lục Vân vị này đệ nhất thiên hạ quyền thần chính đang Thiên Cơ Các đàng hoàng hướng về lao đạo nhân thỉnh giáo. Hỏi chính là trời khải chuyện. Ngày xưa có Liêu Quốc quốc sư Triệu Hoán Thiên Khải, đạt được vốn không thuộc về sức mạnh của hắn, suýt chút nữa một lần diệt Lục Vân. Cũng may bước ngoặt nguy hiểm có lao đạo nhân đến, phất tay liền phá Liêu Quốc quốc sư Thiên Khải thuật, Liêu Quốc quốc sư thổ huyết trọng thương, bị lao đạo nhân sợ đến hốt hoảng thoát đi. Lục Vân mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng mỗi khi nhớ tới chuyện này, Lục Vân nhưng sẽ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Thiên Khải. Liêu Quốc quốc sư là làm sao làm được? Thường thường trên đời nhất làm cho người hoảng sợ, là không biết. Mà Thiên Khải, là được không biết chuyện. Một ngày nào đó, Lục Vân còn sẽ gặp được Liêu Quốc quốc sư. Không còn lao đạo nhân, hắn lại sẽ như thế nào phá? Có thể tương lai hắn đem cường đại đến có thể phá Liêu Quốc quốc sư Thiên Khải, nhưng bây giờ hỏi một chút tóm lại không sai. Thiên Khải là cái gì? Nói tóm lại là một loại tuy rằng tẻ nhạt, nhưng xác thực thứ rất mạnh mẽ, có điều ngươi cũng không cần lo lắng nhiều lắm, trên thảo nguyên chỉ có quanh năm phụng dưỡng bọn họ kính ý trường sinh thiên đại tế ti, mới có thể nắm giữ loại năng lực này. Lao đạo nhân nhìn Lục Vân, mạn điều tư lý nói. Lục Vân nghe hiểu một ít, lại chưa hề hoàn toàn nghe hiểu. Thiên Khải tựa hồ cùng tín ngưỡng có quan hệ, hơn nữa còn là đại tế ti năng lực. Đại tế ti, cái từ ngữ này, so với đại liêu quốc sư, càng nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Lục Vân không khỏi nhớ lại trong truyền thuyết đạo tắt mãn các loại đồ vật. Người sư thúc kia ngươi là thế nào phá hắn Thiên Khải? Lục Vân lại hỏi. Sư phụ ra tay, hắn Thiên Khải thuật tự nhiên sẽ phá. Thạch Thái ở một bên chen vào một câu. Trung niên đạo nhân ăn mặc Thạch Thái sắc mặt chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, tựa hồ muốn nói một câu chân lý. Ở trong mắt hắn, này là chuyện đương nhiên sự. Lục Vân nhưng lường một cái, chân lý, đích thật là chân lý, nhưng không có tác dụng gì. À, ta mạnh hơn hắn. Dĩ nhiên là phá hắn Thiên Khải, có điều nói như vậy, ngươi tựa hồ vẫn không thể lý giải. Lão đạo nhân khá là tán thưởng nhìn trung niên đạo nhân một chút, lập tức thấy Lục Vân vẫn là cao mày không rõ, tự định giá chốc lát, khẽ mỉm cười. Như thế nào phá? Liên từ trường sinh thiên phá. Hắn Thiên Khải nếu là muốn trường sinh thiên, ta liền đuổi trường sinh thiên, ta liền phá. Lão đạo nhân nói rất có tiết tấu, Lục Vân liền không khỏi nhớ lại ngày đó đại liêu quốc sư Thiên Khải thì là bực nào khí thế uy nghiêm. Nhưng sau đó thổ huyết thoát đi, trước sau chênh lệch thực sự không nên quá lớn, ngây dại đám người. Hiển nhiên là sư thúc ra tay, phá trường sinh thiên. Nhưng, đây là ở Lục Vân cảnh giới ở ngoài. Như thế nào phá trường sinh thiên? Ngươi lại tới xem một chút. Lão đạo nhân đột nhiên vỉ khinh phất ống tay áo, bốn phía thiên địa khí hơi thở hơi có biến hóa, lại hỏi, ngươi có gì phát hiện? Lục Vân cẩn thận lĩnh hội, một lát nói, thiên địa nguyên khí có biến hóa. Cái gọi là thiên địa khí hơi thở. Là được mọi người thông thường xưng thiên địa nguyên khí, là tồn tại ở vùng quê sông ngòi vô hình nào đó vô chất vi hạt. Thiên địa nguyên khí bao trùm nhân gian. Lâu ở lồng chim bên trong, phục đến phản tự nhiên. Thiên nhân đã từng nói lời nói như vậy. Có điều có lúc, lại không thể phản tự nhiên. Lão đạo nhân nhìn Lục Vân nói rằng, sau đó đem hai tay đưa đến không trung. Thao túng bên trong đất trời nguyên khí, hóa thành lồng chim, người vào lồng chim, hắn liền không cách nào cùng Trường Sinh Thiên câu thông, thiên khải tự nhiên phá. Vị đạo hữu này ngươi nói là đi. Mấy trượng ra một nơi, tựa hồ đột nhiên cùng toàn bộ thế giới ngăn cách. Ở chỗ đó, phong không thể vào, vũ không thể vào, thậm chí ánh mặt trời cũng không có thể tiến vào. Cái kia nơi địa phương, thậm chí đã không có thiên địa nguyên khí. Tiên thiên cao thủ, sở dĩ mạnh mẽ, chính là có thể không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục tự thân, mượn sức mạnh đất trời, nhất cử nhất động cực kỳ khủng bố. Nhưng lão đạo nhân vừa ra tay, liền ngăn cách cái kia nơi địa phương tất cả. Đây là kinh khủng cỡ nào? Nhưng này còn chưa phải là nhất làm cho người ngạc nhiên. Bị lão đạo nhân ngăn cách địa phương, đột nhiên hiện hiện ra một người đến. Cái này cũng là một lão giả, thân thể xấu kiền ba ba, tựa hồ một cơn gió là có thể quét đi. Nhưng Lục Vân sắc nhưng thay đổi, cái này xấu lão nhân, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn đứng Lục Vân trước mặt, Lục Vân nhưng không có phát hiện hắn. Đây đối với nắm giữ niệm lực cường đại Lục Vân tới nói, thật sự là một cái không thể tưởng tượng nổi chuyện. Đặc biệt là Lục Vân có thể cảm giác được cái kia xấu lão người trong thân thể, ẩn chứa bàng bạc vô cùng sức mạnh, tựa hồ trong lúc nhấc tay, có thể đối với hắn tạo thành tuyệt sát. Cha cha, Trương lão đầu, ngươi làm sao còn chưa đi? Lưu ở cõi đời này làm gì? Xấu lão nhân cười lạnh một tiếng, không quan tâm chút nào chính mình thân ở phiền trong lồng, quanh thân không gian đột nhiên vặn mẹo, 108 đạo đều thiền tinh lực từ trên trời giáng xuống, năm màu rực rỡ, sau lưng một cây bảo đao ô ô vang vọng, đột nhiên xoay quanh lên không. Càng lúc càng lớn, hóa thành dài mấy chục trượng ngắn, lên đỉnh đầu chậm rãi xoay quanh. Chỉ là một đao, liền đem lồng chim phá tan. Binh gia Chu Đồng. Lục Vân không khỏi nhớ lại danh tự này. Đăng bởi. Chương 31, chuyện cũ. Binh gia, Chu Đồng. Lục Vân rốt cục chính mắt thấy trong truyền thuyết Chu Đồng. Chu Đồng người này, thật sự là quá thần bí chút. Hắn tuy rằng không cho thấy đại sự gì tích, nhưng vẹn vẹn từ đồ đệ của hắn đến xem, liền biết người này là tuyệt thế cao nhân. Hắn một đồ đệ, là đại danh phủ Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, được xưng côn đồng thiên hạ vô song, trên Lương Sơn giật Lương Sơn bạc đứng thứ hai. Một cái khác đồ đệ, là 800.000 cấm quân giáo đầu con báo đầu Lâm Trùng, một thân thương thuật tuyệt vời. Còn có một cái đồ đệ, là bắn chết triều nắp tàng đầu thị giáo đầu Sử Văn Cung. Ngoài ra còn có thuyết pháp, nói hành giả võ tổng là Chu Đồng không đệ tử ký danh. Nhưng nhất làm cho Lục Vân rõ ràng, nhưng là về sau kháng kim danh tướng, giữ được đại tống một nửa giang sơn nhạc phi. Cũng là Chu Đồng đồ đệ. Thủ hạ mấy cái đồ đệ, mỗi cái đều ghê gớm, có thể tưởng tượng được Chu Đồng người này lợi hại trình độ. Trên thực tế cũng là như thế, Chu Đồng một đao, liền phá lao đạo nhân lồng chim thuật. Hiển nhiên, hắn cũng là cùng lao đạo nhân một cấp độ cao thủ. Cái kia Chu Đồng tiếp dẫn 108 đạo Chu Thiên tinh lực. Một cái bảo đao ánh sáng bắn ra bốn phía, phá lồng chim, quay về Trương Tử Dương liên tục cười lạnh. Chu đạo hữu còn chưa đi, ta lại làm sao có khả năng rời đi. Trương Tử Dương hờ hững lên tiếng, làm như đối với Chu Đồng biểu hiện không ngạc nhiên chút nào. Nhưng lại không biết hữu đến ta sư chất thiên cơ các, lại là không biết có chuyện gì. Ta lần này tới, là muốn nhìn một chút ai có bản lĩnh lớn như vậy đem đổ nhi của ta bắt cóc. Sai lầm, bỏ lỡ ta đại sự. Chu Đồng hung tợn nhìn Lục Vân một chút, nhìn Lục Vân có chút không hiểu ra sao. Vậy làm sao gọi bắt cóc, nói được lắm như Lục Vân là người xấu dường như. Có điều, nói đi nói lại, Chu Đồng muốn, năm cái đệ tử. Đại đồ đệ Lô Tuấn Nghĩa cùng nhị đồ đệ Lâm Trùng đều đã đến Thiên Cơ Các. Có Chu Đồng hai cái đồ đệ nghe nói Thiên Cơ Các chủ đạo đức tốt, đến đây nương nhờ vào. Này không phải là chuyện tốt sao? Theo lý thuyết, Chu Đồng không nên đối với mình như thế căm thù. Liên ở Lục Vân suy nghĩ thời khắc, lão đạo nhân mở miệng yếu ớt, đạo hữu còn không bỏ xuống được sao? Một câu nói này nói không hiểu ra sao, Chu Đồng lại hiểu, hừ lạnh nói, thả xuống. Làm sao có khả năng thả xuống? Vương ta xuống còn làm sao xứng đáng ta binh ra liệt tổ liệt tông, không đem này đại tống vương triều diệt, ta lại sao sẽ bỏ qua. Mấy ngày nay, Chu đạo hưu đi tìm S giờ chiếu nắp, chẳng lẽ là muốn hắn khởi binh tạo phản, lật đổ đại tống. Có điều, đạo hưu trung quy sợ là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Lao đạo nhân lắc đầu một cái, chậm rãi lên tiếng. Đạo gia thiên nhãn thực sự là phiền phức. Chu Đồng khá là kiêng kỵ nhìn Trương Tử Dương một chút, lập tức sắc mặt biến đến thận trọng, nghiêm nghị lên tiếng nói. Chiếu nắp người này có người hoàng hình ảnh, lại có ta tự mình truyền thụ bản lĩnh, tất nhiên là bất phàm. Bất quá ta hiện ở thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi để Lục tiểu tử khởi binh tạo phản, đoạt Triệu Thất Giang Sơn, ta không chỉ có sẽ không ngăn cản, còn có thể gọi người phụ tá cho ngươi. Nói vậy, lấy Lục tiểu tử đối với triều đình nắm giữ trình độ, điểm này không khó lắm làm được. Đến lúc đó Lục tiểu tử là được nhân hoàng, cớ sao mà không làm? Hai lão già nói chuyện, Lục Vân ở một bên nghe được một mảnh hồ đồ. Cái này Chu Đồng, đến tột cùng muốn làm gì? Nghe Chu Đồng lời nói, tựa hồ muốn cho hắn phản, xoán vị cơ ngôi. Chu Đồng không phải dạy dỗ Nhạc Phi như vậy tinh trung báo quốc danh tướng sao? Làm sao hiện tại nhưng một bộ hận không thể diệt Đại Tống dáng vẻ? Triệu thị vương triều đến tột cùng làm xảy ra điều gì dạng chuyện, lại để Chu Đồng như vậy oán giận? Lục Vân đột nhiên nhớ lại Đại Tống khai quốc năm thời gian một chuyện. Đại Tống khai quốc hoàng đế Triệu Khung dẫn phát động Trần Cầu binh biến, khoác hoàng bào, đoạt hậu Chu thiên hạ, Đại Chu xưng đế, thành lập tiếng tăm lừng lây Tống triều. Nhưng nhân bản thân hắn là được bị bộ hạ khoác hoàng bào, chỉ lo bộ hạ của mình cũng bị khoác hoàng bào. Đối với binh gia xuất thân Thạch Thủ Tín đám người cực kỳ đề phòng, liền xếp đặt vừa ra dùng rượu tức binh quyền thật là tốt kịch, đoạt binh gia đại tướng quyền sở hữu lực. Binh gia cao thủ vì hắn đánh lớn như vậy thiên hạ, nhưng trong nháy mắt Triệu Khung dẫn liền dùng rượu tức binh quyền, binh tướng ra đánh về nguyên hình. Này chẳng lẽ là được Chu Đồng muốn diệt Triệu thị vương triều nguyên nhân? Lục Vân đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện. Chu Đồng một vị đệ tử là Sử Văn Cung, hiệu lực với Tằng Đầu Thị. Nhưng Tằng Đầu Thị là ai thành lập? Là nữ chân nhân. Tằng Đầu Thị vốn là nữ chân nhân xây dựng ở Đại Tống thế lực, sau lưng có hay không cho người Kim Lan truyền tình báo, buôn lậu cấm vật, ấn lại Lục Vân ý nghĩ, tất nhiên là có. Mà Sử Văn Cung nhưng hiệu lực với Tằng Đầu Thị. Chu Đồng lại hai vị đệ tử. Thủy Hử bên trong cũng là vào Lương Sơn, không ngừng suy yếu Đại Tống thực lực. Chỉ có Nhạc Phi, dốc hết sức kháng kim, nhưng đây đã là Bắc Tống diệt vong sau chuyện. Hay là Chu Đồng thấy tận mắt Bắc Tống diệt, xem như là báo thù, liền binh tướng ra đối với Triệu thị vương triều ân oán xóa bỏ, lại thấy người Kim thật sự là hung tàn tàn nhẫn, nguyên bản bình an, sống rất tốt bách tính nằm ở thủy sinh trong lửa nóng, mới dạy Nhạc Phi bản lĩnh, để hắn kháng kim. Đương nhiên, sau cùng Nhạc Phi cũng là đi lên binh gia tiền bối đường xưa. Thỏ không chết, chó săn phanh. Nhạc Phi bảo vệ Nam Tống Giang Sơn, Triệu Cấu trái lại đưa hắn giết. So với có thể an hưởng tuổi già binh gia tiền bối Thạch Thủ Tín đám người, Nhạc Phi càng thảm hại hơn chút. Không biết khi đó Chu Đồng vậy là cái gì tâm tình. Sợ sớm là nản lòng thoái chí. Lục Vân không khỏi đối với tương lai Chu Đồng thâm biểu đồng tình, nhưng đối với trước mặt vị này một lòng muốn diệt Đại Tống Chu Đồng, nhưng có chút không nói gì. Đã đả sát sát làm cái gì, hiện ở tình huống này không phải rất tốt sao? Bách tính có thể an cư lạc nghiệp, cần gì phải ngông cuồng thay đổi triều đại. 150 năm trước, chính trực chiến loạn năm thời gian, Nho, Đạo, Phật, Pháp, Mặc, binh lục đại hiện ra môn đều đang khổ cực tìm kiếm cứu quốc người, lúc đó Phật môn nâng đỡ Đường Trang Tông, sùng Phật diệt đạo, Mặc gia nâng đỡ Sài Thế Tông, trùng nông trùng thương, Pháp gia thì lại mọc lên như nấm, ở các quốc gia phổ biến biến pháp. Mà lúc đó xuất thân lành nghề ngũ trong lúc đó Triệu Không Dẫn, bất quá là một tên lính quen tốt. Lao đạo nhân ngẩng đầu nhìn trời, xa xôi lên tiếng, nói về năm xưa chuyện. Binh gia Nho gia nhân vật cầm quyền trước sau tìm tới hắn, người binh gia truyền cho hắn hành binh đánh trận chi đạo. Nho gia truyền cho hắn trị quốc chi mới, mà ta đạo gia Trần Đoàn lão tổ, lấy bàn cờ vì thiên hạ, chỉ điểm hắn làm sao mới có thể nhất thống Giang Sơn, nhân Triệu Khung dẫn thua một con trai, lão tổ liền nhìn ra hắn không cách nào thống nhất toàn quốc, chỉ có thể đặt xuống đại một nửa Giang Sơn. Năm đó, ta binh gia tiền bối đối với Triệu Khung dẫn có thể nói là hạ túc tiền vốn. Phái ra 9 cái tối đệ tử xuất sắc phụ tá, cùng Triệu Khung dẫn kết làm huynh đệ, gọi là nghĩa xã 10 huynh đệ, trợ hắn đặt xuống 400 tòa quân châu, vì hắn Triệu gia đạt được thiên hạ. Chu Đồng âm thanh nặng nề, ngay sau đó Trương Tử Dương. Nhưng mà Triệu Khung dẫn làm hoàng đế sau khi, nhưng đối với nghĩa xã 10 huynh đệ nghi kỵ lên, đặc biệt là ta binh gia 9 đem trưởng quản thiên hạ binh quyền, để Triệu Khung dẫn ăn ngủ không yên. Liên liên có, dùng rượu tức binh quyền. Lục Vân xen vào nói. Chu Đồng liếc Lục Vân một chút, cười lạnh nói: Thế nhân đều cho rằng Triệu Khung dẫn là dùng rượu tức binh quyền, trên thực tế nhưng là dùng ngươi nói môn, pháp môn thế lực đến áp chế binh môn, hắn mời tới Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, ngươi Hoa Sơn nhất mạch Trần Đoàn lão tổ, ở uống rượu thì bày xuống trận thế, cưỡng bức ta binh gia 9 vị tiền bối giao ra binh quyền, đến đây, đem ta binh gia triệt để đuổi ra triều đình, ta binh gia cũng từ đây thất bại hoàn toàn. Ngươi nói, như vậy thủ, ta có nên hay không báo? Đại Tống Trọng Văn Kinh Võ, nâng đỡ Nho đạo hai nhà, diệt binh gia. Bởi vậy binh gia là cùng Triệu Tống gia có cựu oán, có điều cũng không phải cùng dân tộc này có cựu oán. Chu tiền bối một lòng nghĩ diệt Đại Tống, suy yếu Đại Tống thực lực, nhưng nếu là Liêu, Hạ, Thổ Phiên, Đại Lý bởi vậy tiến quân Tống quốc, tương lai khắp nơi đất khô cằn, bạch cốt doanh dã, là Chu tiền bối mong muốn sao? Lục Vân lắc đầu, cũng không đồng ý Chu Đồng cách làm. Thay đổi triều đại, chung quy muốn phát sinh, quốc gia này cùng dân tộc hay là muốn khắp nơi đất khô cằn, bạch cốt doanh dã. Chu Đồng mặt lộ vẻ mấy phần tiêu điều. Có điều nếu là ngươi giải quyết nhanh chóng, đoạt Triệu Tống Giang Sơn, không chỉ có Lao Phu xem như là báo thủ, thiên hạ này cũng sẽ không loạn. Đến lúc đó ngươi là được ngôi cửu ngũ, thế gian nhân hoàng. Nhân gian đế vương, rất đáng gồm sao. Liên vào lúc này, có Thạch Thái mở miệng hỏi. Đăng bởi. Chương 32, ý tứ. Nhân gian đế hoàng, rất đáng gồm sao. Đại Tống quốc đô mở ra thành thiên cơ các bên trong, có Thạch Thái nhàn nhạt mở miệng, gương mặt nhẹ như mây gió. Tựa hồ ở trong mắt hắn, nhân gian trí cao vô thượng đế hoàng, cùng ngai thị lý bách tính không có gì khác biệt. Chu Đồng nghe vậy, quái dị nở nụ cười, nhìn trung niên đạo người nói, ta từ trước đến giờ nghe nói ngươi là đạo môn khó gặp thiên tài, nhưng không muốn ngươi càng ngạo nghệ đến nước này. Nhân gian đế hoàng, toàn bộ thiên hạ tài nguyên đều là của hắn, nâng một quốc gia khí vận, tu luyện đến ngươi nói ra vũ hóa phi thăng mức độ, cũng không phải việc khó gì, ngươi cần gì phải ngăn cản. Chúng ta đồng tâm hiệp lực bảo đảm ngươi sư đệ trở thành đại Tống hoàng đế, dù sao cũng tốt hơn làm Tống đỉnh quốc sư, không duyên cớ xấu người hoàng đế kia cơn giận không đâu. Thạch Thái khinh thường hướng thiên, cười nhạo nói, ta chưa từng phụ triều đình, bây giờ cũng đến cuối cùng một bước, một quốc gia khí vận lại có cái gì vội vàng. Tu hành trung quy muốn dựa vào chính mình. Nay vừa nói, Chu Đồng hơi biên sắc mặt, trong mắt hết sạch lấp lóe, đánh giá hướng về Thạch Thái, nhất thời trong lòng máy động. Lúc trước hắn đem quan tâm ánh mắt hầu như hoàn toàn đặt ở Trương Tử Dương trên người, thật sự là Trương Tử Dương tên tuổi quá lớn, hắn cảm thấy Trương Tử Dương mới là đối thủ của hắn, bây giờ nhìn kỹ, lúc này mới hiện Trương Tử Dương đồ đệ cảnh giới, cũng đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, không kém hắn. Hai cái hầu như phá toái đạo gia cao thủ. Tại sao có thể như vậy biến thái? Lần này, không tốt lắm làm. Vẫn không có đợi được hắn tới kịp làm ra phản ứng, lại nghe được Thạch Thái truyền ra một tiếng lời nói. Huống hồ, thiên tử tuy rằng được thiên hạ tài nguyên, nhưng dù sao nhân quả quá sâu, liên lụy nhiều lắm, trái lại không dễ thành nói. Từ cổ chí kim, ngươi có từng nhìn thấy vị nào thiên tử tu luyện được đạo thành tiên, còn chưa phải là trăm năm sau hóa thành một nắm cắt vàng. Một quốc gia hoàng đế, lại nơi nào so với được với đến đạo trường sinh. Chu Đồng bị Thạch Thái một nghẹn, lắp bắp nói, chúng ta những người này nói không tính, còn phải xem vị này đại tống quốc sư ý nghĩ của chính mình. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải cái gì trung thần, không phải vậy trực tiếp phản mình làm hoàng đế. Sư chất sự, đương nhiên phải sư điệt chính mình đến quyết định. Lao đạo nhân Trương Tử Dương gật gật đầu. Liên ở ba người nhìn kỹ hướng về Lục Vân thời khắc, Lục Vân thăm thẳm âm thanh truyền đến, làm hoàng đế, quá mệt mỏi chút. Vô vị. Vô vị. Lục Vân đối với một quốc gia hoàng đế, vẫn đúng là không hứng thú gì. Đại Tống quốc sư làm khá tốt, tự do tự tại, nắm đại quyền, cần gì phải đi làm hoàng đế bực này cao nguy nghề nghiệp. Trước tiên không nói Đại Tống ở hiện nay thiên hạ người trong lòng tính hợp pháp, xoán vị cướp ngôi sẽ có khó khăn dường nào, chỉ thẹn ngẩn xử lý thiên hạ đại sự, cúc cung tận tụy, như chết tông hoàng đế như vậy tiêu hao hết nguyên khí, mà lấy được cũng không so với làm quốc sư nhiều lắm, liền đủ để gọi Lục Vân bỏ qua làm hoàng đế ý nghĩ. Lục Vân hôm nay là quyền thần, lại là mấy vị gian thần đoàn thể lớn nhất một vị, hắn chuyện cần làm, không có gì sẽ bị cự tuyệt. Lời của hắn nói, càng là thánh chỉ vậy tồn tại. Hắn mặc dù không phải hoàng đế, nhưng cùng hoàng đế cách biệt không nhiều. Vua không ngai nếu làm vô cùng tốt, liền không có cần thiết vọt tới đằng trước. Lục Vân tin tưởng, nếu như hắn mưu phản làm hoàng đế, không chỉ có rất nhiều trung thần đều phải phản đối, lúc trước cùng hắn đùa rất mau mắn những kia gian thần môn, sợ cũng phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Không còn những này gian thần tiểu đội, hoàng đế cũng làm không thuận. Đơn giản không làm. Vô vị. Một bên khác, Trương Tử Dương, Thạch Thái, Chu Đồng nghe Trạm Đất Vân nói, hơi run run. Làm như không nghĩ tới Lục Vân sẽ nói ra một câu nói như vậy đến. Một lát sau, lão đạo nhân cùng trung niên đạo nhân đồng thời nở nụ cười. Nếu vô vị, sẽ không tất làm. Lão đạo nhân mở miệng. Tiểu sư đệ nói có lý. Trung niên đạo nhân cũng mở miệng. Cầu đạo, làm hài lòng ý. Nếu làm hoàng đế vô vị, mặc dù hoàng đế địa vị như thế nào đi nữa cao, cũng không cần thiết để ở trong lòng. Tựa như tại trung niên đạo trong mắt người, hoàng đế cùng người bình thường không khác. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn tình nguyện trước tiên là người bình thường chữa bệnh, lại vì là hoàng đế chỉ. Hai vị đạo nhân sắc mặt mừng rỡ, binh gia cao nhân tự nhiên cao hứng không ra. Chu Đồng là muốn hủy Triệu Tống, mà đạo gia Trương Tử Dương nhưng là muốn bảo đảm Triệu Tống. Đàm phán vừa không có đàm luận thành, liền có chút không dễ xử lý. Chẳng lẽ muốn từng làm một hồi? Sáu tiểu tử, ngươi thật không hối hận. Chu Đồng nhìn chăm chú Trạm Đất Vân, biểu hiện nghiêm nghị, nói, thỏ không chết, chó săn phanh, ta binh gia tiền bối ví dụ phía trước một bên, không sợ ngươi nói ra cũng đi tới ta binh gia đường xưa. ngươi cần phải biết. Nghĩ rõ. Lục Vân hờ hững mở miệng, trong lòng nhưng nhớ lại truyền đòi Nhạc Phi 12 đạo kim bài. Rất tốt. Lao Phu sẽ ở Thủy Bạc Lương Sơn chờ ngươi. Chu Đồng rốt cục lạnh tâm, biến sắc, liền muốn rời khỏi. Chu đạo hữu lại cần gì phải gấp gáp? Không bằng cùng Lao đạo so tài so tài. Lao đạo nhân mở miệng nói, ánh mắt nhìn về Chu Đồng. Ngươi là muốn ở thành Biện Kinh cùng ta đánh một trận. Chu Đồng ha ha cười gằn. Liền không sợ ta đem thành Biện Kinh sách liềng xiềng. Ngươi nếu là làm như vậy, ngươi liền không phải Chu đạo hữu. Huống hồ, thật làm như vậy, ngươi còn có thể cách kinh sư sao? Chúng ta ra khỏi thành một hồi. Trương Tử Dương không vội vã nói. Thật sự dám ở thành Biện Kinh đấu võ, tuy rằng thành Biện Kinh ẩn cư cao nhân không nhiều, nhưng vẫn là có mấy người. Tỷ như thiên sư đạo mấy vị kia, liền không ngại lại dẫm binh ra một lần. Sẽ. Chu Đồng hư lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng, hướng về ngoài thành đi. Lại có một vệt sáng lấp lóe, Lục Vân trước mặt đã biến mất Trương Tử Dương. Sư huynh không đi hỗ trợ sao? Lục Vân nhìn về phía một bên đứng thẳng bất động Thạch Thái, kinh ngạc nói. Sư phụ tuy rằng rất ít cùng người đánh nhau, nhưng mỗi một lần đánh, hắn cũng sẽ không thua. Thạch Thái sắc mặt chăm chú, tựa hồ muốn nói một cái đúng không thể lại đúng chân lý. Lục Vân ngẩn ra, cười khổ một tiếng, tùy cơ lại hỏi. Tinh như vậy màu đại chiến, chúng ta không nhìn tới xem. Thạch Thái liếc Lục Vân một chút, cười lắc đầu nói, sư đệ, ngươi tuy rằng thiên phú dị bẩm, là ta đạo gia không xuất thế kỳ tài, nhưng dù sao ngày tháng tu luyện quá ngắn, sư phụ giữa bọn họ đại chiến, ngươi vẫn là không nên đi, miễn cho bị thương. Lục Vân hữu tâm nói một câu, nghe lời của sư huynh, chính mình liền bị thương rất nặng. Nhưng không phải không thừa nhận đây là sự thực. Lục Vân tự thân tất nhiên là thiên phú tu luyện rất tốt, không tới mấy năm, như Lô Đạt như vậy trong quân lực sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn, thậm chí Thổ Phiên Pháp Vương, Tây Hạ Phiên Tăng cũng không phải là đối thủ của hắn. Những kia ẩn môn đến đây nương nhờ vào lĩnh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn, mặc dù không phải thế gian cường đại nhất, nhưng là cực kỳ đứng đầu. Bất quá hắn mấy ngày nay gặp phải người, không khỏi càng thêm biến thái một ít. Một là Liêu Quốc tu luyện mấy thập niên quốc sư, một thân công lực đăng phong tạo cực, lại có thiên khải thuật, quỷ dị khó lường. Một là đều là Hoa Sơn đạo thống nhất mạch đạo môn kỳ tài Trương Tử Dương cùng đệ tử của hắn Thạch Thái, hai vị này cũng đều là tu thành kim đan nhân vật mạnh mẽ. Lục Vân bất quá là tiên thiên, tự nhiên không sánh được hai vị. Lại gặp phải một vị, vẫn là binh gia cao nhân Chu Đồng, dạy dỗ Lô Tuấn Nghĩa, Sử Văn Cung, Lâm Trùng, Nhạc Phi chờ một đám nổi danh nhân vật mạnh nhân. Một không thuận ý, trực tiếp hấp thu Chu Thiên 108 đạo tinh thần chi lực, khí thế so với hấp thu Tử Vi tinh lực Lục Vân còn muốn đủ, hội tụ một cây đại đao, phá Trương Tử Dương lồng chim. Không phải Lục Vân không cường đại, mà là đối thủ càng mạnh mẽ. Người nhìn thấy đều là người mạnh nhất, Lục Vân tự nhiên xem ra yếu hơn chút. Nếu là thả ở trên giang hồ, thỏa thỏa không có địch thủ. Thả ở trong triều đường, là đại tống nhân vật thần tiên. Thế giới này, chỉ sợ so sánh. Đăng bởi. Chương 33, Phi Thăng. Thành Biện Kinh bên trong, đại tống bách tính vẫn là trước sau như một sinh hoạt, tựa hồ cùng thường ngày không có khác biệt. Mà ở thành Biện Kinh ở ngoài, nhưng bạo phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Binh gia cao thủ Chu Đồng nếu không thể ở thay đổi triều đại chuyện trên cùng đạo gia cao nhân đạt thành nhất trí, một hồi đấu pháp tự nhiên là không thể thiếu. Trương Tử Dương sẽ không để cho Chu Đồng khinh địch như vậy rời đi, mà Chu Đồng cũng muốn ước lượng Trương Tử Dương đạo hành. Có ánh sáng bắt nguồn từ trên 9 tầng trời. 108 đạo Chu Thiên tinh lực, theo Chu Đồng mỗi lần hít thở từ trên trời giáng xuống, năm màu rực rỡ, hóa thành một cái 10 trượng bảo đao, một cổ cường đại không rõ sát ý từ bảo đao bên trên thẩm thấu ra. Binh gia đều thiên bảo giám, hấp thu 108 đạo tinh thần chi lực, vì là sử dụng, quả nhiên thần kỳ. Lao đạo nhân than thở nói rằng, hắn mặc dù đang than thở, sắc mặt nhưng bình tĩnh như nước. Tựa hồ đối với những người khác, luận là phổ thông ba. Bách tính, vẫn là đại tống thần tử hoàng đế, thậm chí Lục Vân tới nói đều lực uy hiếp 10 phần bảo đao, cũng không đáng để hắn lo lắng nửa phần. Ta khổ tu đều thiên bảo giám nhiều năm, cũng rất nhớ nó đến cùng có mạnh hay không. Chu Đồng nhìn chăm chú vào lão đạo nhân tấm kia mặt mũi bình tĩnh, đống nhiên nở nụ cười, bảo đao khẽ nhúc nhích, liền có một luồng sức hút lẫm liệt mạnh mẽ khó có thể dùng lời diễn tả được. Được sức hút cho đòi dẫn. Mấy ngàn mấy vạn khối núi đá từ mặt đất trôi nổi mà lên, dây đặc búa ở không trung phảng phất mấy đọng lại to lớn hạt mưa. Một cơn mưa bỗng nhiên mà tới. Núi đá vũ. Đầy khắp núi đồi như đọng lại vậy núi đá, gào thét rơi xuống, phảng phất như một hồi đêm hè bàng bạc mưa xối xả, rầm rầm đánh ở trong núi. Trong nháy mắt để cứng rắn vách núi thêm ra mấy hố, tràn ra che kín bầu trời lịch bụi. Lão đạo kia người liền đứng đầy trời mưa đá trong lúc đó, hơi động cũng không có động, chỉ là đưa mắt hướng lên phía trên nhìn lại. Trong hư không liền tựa hồ có thêm một tầng hình bình phong. Mặc cho đầy trời mưa đá giáng lâm, đến rồi lao đạo nhân trước người ba trượng nơi, đột nhiên biến mất tăm hơi. Tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện. Mưa đá lạc mà biến mất. Không thể gây tổn thương cho lao đạo nhân một phần một chút nào. Mưa đá nhưng cũng cuối cùng, tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được ngừng lại thời gian. Lao đạo nhân rốt cục phất tay háo. Đầy trời mưa đá không còn nữa lại nổi lên. Lao đạo nhân thân chỉ điểm ra, đối diện Chu Đồng. Một điểm tinh chế ý. Cảm thụ được cái kia cỗ thế gian thuần chính nhất tinh chế ý, Chu Đồng đỉnh đầu mười trượng bảo đao trong phút chốc hóa thành ba thước bảo đao, lạc trong tay. Bảo đao ở trước người hắn hoành hoành xẹt qua, giống như một đạo thẳng tắp làng ngang, gào thét áo choàng, phất tận hết thể cản trở. Chỉ có điều này mạnh mẽ một đao mới ra, liền bị tinh chế thành hư. Lao đạo nhân tinh chế sức mạnh, tựa hồ có thể đem tất cả phản bản sóc nguyên. Phong ngự địch, sát phạt, cũng địch. Không hổ là đạo môn kỳ tài trương lão đầu. Chu Đồng trong lòng nguyền rủa một câu, thân hình nhưng chợt lui, sau một khắc xuất hiện thì đã ở 30 trượng ở ngoài. Tiếp dẫn Chu Thiên tinh lực, bảo đao từng đao từng đao, hoành bình dựng thẳng thẳng, hướng về phía trước nhất cắt chém đi. Là đơn giản nhất đường nét cắt chém. Đại đạo đơn giản nhất. Mỗi một đao, đều là đều cân bằng hoàn mỹ đối với không gian cắt chém, đối thiên địa cắt chém. Cắt chém đường nét luận lớn nhỏ, đều hướng về nơi sâu xa hướng về chỗ rất nhỏ đi. Mười mấy trượng trong lúc đó nham thạch tất cả đều nát thành bột mịn. Trên đất có rún lại phát run cây cỏ tất cả đều nát thành bột mịn. Vùng núi ngang qua phong tất cả đều nát thành bột mịn. Thậm chí hai vị lão nhân trong lúc đó không gian, cũng bị cắt chém liềng xiềng. Cho tới lao đạo nhân tinh chế ý, cũng bởi vì không gian vỡ vụn mà trở nên ảm đạm, bắt đầu vụn vặt. Tinh chế ý mất không gian này, nó lại tinh chế. Lao đạo nhân nhìn trước mắt vài gốc tế đến không thể nhận ra đường nét, ở đáy lòng nơi sâu xa phát sinh một tiếng thăm thẳm thở dài. Vị này binh gia đạo hữu. Rốt cục thi triển ra lá bài tẩy. Đao ý mạnh, có thể cắt ra không gian. Không gian phá, tinh chế ý tự nhiên không thể gây thương tổn được binh gia đạo hữu. Vị này Chu đạo hữu, những năm này thật là có tiến bộ. Có điều, lấy không gian phá toái tới đối phó hắn, tựa hồ vẫn còn có chút chắc hẳn phải vậy. Phá toái không gian sao, cũng không phải việc khó. Nếu Chu đạo hữu muốn phá toái, hắn liền đưa Chu đạo hữu phá toái hư không. Lao đạo nhân lần thứ hai đưa tay điểm ra. Chu Đồng trước mặt vài gốc tế đến không thể nhận ra đường nét, đột nhiên trở nên tráng kiện lên. Hơn nữa, không ngừng kéo dài. Từng cây không thấy rõ dây nhỏ, đã biến thành từng cây mắt trần có thể thấy thô tuyến. Lại từng cây thô tuyến đã biến thành từng cái diện. Trong hư không, có một hắc động dần dần diễn sinh. Trương lão đầu, ngươi điên rồi phải không? Cái hắc động này vừa mới hiện hiện, Chu Đồng sắc liền khó xem tới cực điểm, tựa hồ là gặp được tối không muốn nhìn thấy. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy. Hắn còn có rất nhiều sự muốn làm, hiện đang phi thăng, chẳng phải là để lại nhiều lắm tiếc nuối. Huống hồ, phi thăng có nguy hiểm. Còn nữa, hắn cũng không phải đạo ra những người này, phi thăng làm. Có điều, bây giờ sự tựa hồ cũng không do Chu Đồng quyết định. Lao đạo nhân tiếp tục phất tay, liền có một cái hắc động sinh. Từng cái hắc động, bao gồm Chu Đồng, sắp cắn nuốt Chu Đồng. Trương lão đầu, ngươi muốn ta chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi cùng chết. Cái kia Chu Đồng phẫn nộ tới cực điểm, lần thứ hai há mồm một hô, cuối cùng tinh thần chi lực dẫn dắt mà đến, hóa thành một cái thần đao, một đao đao chém ở lão đạo nhân bên cạnh. Một đao hai đao ba, bốn đao, ngũ đao sáu đao bảy, tám đao, chín đao mười đao mười một đao, mười hai mười ba ngàn vạn đao. Trong nháy mắt, lão đạo nhân bốn phía, cũng xuất hiện từng cái hấp động, tản ra tận sức hấp dẫn. Phi thăng sao, cũng không có quá mức. Lão đạo nhân ống tay háo phiêu phiêu, trên mặt nhưng tràn đầy thong dong chấn định. Trầm ngâm chốc lát, mỉm cười nói. Lao đạo nhân sớm đã đến cảnh giới này, lẽ ra nên phi thăng đi, nhưng nhân một ít chuyện thú vị lưu tại nhân gian, hắn muốn nhìn một chút vị sư điệt này rốt cuộc là người như vậy, có thể mang đến cho hắn dạng kinh hỉ. Mấy ngày nay, hắn đã thấy. Hiện đang phi thăng, cũng không phải chuyện xấu. Người đều là phải rời đi. Hắn vì huy tụ. Có hai đạo lưu quang lông tóc tổn hại, ra hát động, rơi vào thành biện kinh. Tựa hồ, nếu là Lao đạo nhân đồng ý. Hắn còn có thể từ nơi này hắc động bao trùm bên trong bình yên đi ra. Chu Đồng chính đang chống đỡ hắc động sức hấp dẫn, nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa một cái lao máu phun ra ngoài, lập tức lại dở khóc dở cười Trương lão đầu, ngươi muốn bay thăng, cần gì phải mang tới ta, ngươi đã công thành viên mãn, ta đại nghiệp, còn chưa hoàn thành, ta đều thiên bảo giám, chỉ truyền 108 phần có 20. Hắn lời còn chưa nói hết, đã phi thăng. Trên đời này, lại cũng mất Chu Đồng. Vị này một lòng nghĩ lật đổ Triệu Tống Hoàng thất binh gia cao nhân, bị Trường Tử Dương phi thăng. Đi tới một thế giới khác, cần gì phải suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, chỉ nguyện lão đạo cảm giác không có lầm, hôm nay trợ sư điệt một chút sức lực, ngày khác sư điệt cũng có thể giúp ta một chút sức lực. Trương Tử Dương khe khẽ thở dài, bước ra một bước, thân hình cũng biến mất không còn tăm hơi. Trương Tử Dương, cũng phi thăng. Đăng bởi. Chương 34, cũng cách. Đại Tống Đô Thành mở ra thành thiên cơ các bên trong, Thạch Thái Tĩnh nhìn ngoài thành, tựa hồ này mấy chục dặm khoảng cách cùng với chen lẫn vô số phong cảnh, cũng không thể ngăn trở tầm mắt của hắn. Trên mặt của hắn không có gì dư thừa tâm tình, chỉ là bình tĩnh trầm mặc, hai tay phụ sau. Một lúc nào đó khác, đột nhiên 108 đạo tinh quang hội tụ mà tới, ngay sau đó xa xa loáng thoáng nhiều hơn một ít trong suốt vô hình chuyện vật, đạo kia vô hình bình phong trên có một điểm tinh chế ý, đúng là hắn rất quen thuộc sư tôn tuyệt chiêu. Không biết bao lâu trôi qua, đại địa rung động kịch liệt, chấn thiên động địa, lại có một cái một mảnh đen nhánh không gian hắc động đột nhiên sinh ra, hai cỗ bảng bạc khí tức mạnh mẽ song song ở giữa, mây trên trời tầng bị này hai đạo khí tức xé thành phấn vụn sau, nhân không tên không cũng biết quý tích chậm chậm gia tốc, dần dần biến thành một cực lớn vân toàn. Lập tức hai đạo khí tức đều mất tung ảnh, biến mất ở trong thiên địa. Bất kể là Chu Đồng, vẫn là nhà mình sư phụ Trương Tử Dương, đều phi thăng. Thạch Thái trầm mặc nhìn cái kia nơi, rất lâu sau đó chân thành thở dài nói, sư phụ, đắc đạo phi thăng. Chạm sau lưng Thạch Thái Lục Vân, cũng lấy niệm lực mắt thấy phát sinh ở ngoài thành tất cả những thứ này, hắn mặc dù không có tự mình đi vào, nhưng đối với như vậy siêu cấp đại chiến, lại sao không có hứng thú. Hôm nay đại chiến, thành kết quả như thế, Lục Vân không khỏi kinh ngạc cảm khái tới cực điểm. Hắn còn chưa từng có như vậy dự liệu, chính mình sư thúc liền phi thăng. Sư thúc tại sao muốn phi thăng đây? Làm hắn hậu thuẫn không được chứ? Nếu có sư thúc tỏa chấn thiên cơ các tất nhiên không có sơ hở nào, coi như là 108 đem cùng tiến lên, chính mình sư thúc cũng có thể thiết dưa chém món ăn giống như đưa bọn họ toàn bộ làm ngã xuống. Này tự nhiên là Lục Vân mong muốn đơn phương chuyện. Sư thúc muốn phi thăng, sư thúc liền phi thăng. Mà hắn không thể làm gì. Sư thúc phi thăng. Lục Vân hít một hơi dài, lại thở dài một tiếng. Trời muốn mưa, sư thúc muốn bay thăng, chuyện như vậy, hắn không có cách nào ngăn cản. Sư thúc đi rồi, chính mình nên làm, chính mình còn phải làm. Lục Vân đột nhiên con mắt có cảm giác, vươn tay ra. Có hai tia sáng đoàn từ ngoài thành đến, rơi xuống Lục Vân trên tay. Chờ ánh sáng đi tận, hóa ra là hai quyển sách. Một quyển là sách cũ, trên đó viết Ngũ Lôi Đại Pháp bốn chữ lớn. Khác cuốn một cái, cũng là sách cũ, bên trên không có tên tuổi, cổ xưa tăng thương, xem ra rất có chút niên đại. Sư huynh, đây là... Lục Vân không nhịn được đưa ánh mắt về phía Thạch Thái, muốn biết một cái đáp án. Thạch Thái hôm nay biệt ly sư phụ của hắn Trương Tử Dương, tâm tình khó tránh khỏi có chút ức ức, nhưng cũng không có quá nhiều bi thống tâm tư, dù sao sư phụ của hắn chính là phi thăng đi. Được nghe Lục Vân nói, sư phụ trước khi tới đã có linh cảm, phi thăng trong tầm mắt, ở nhân gian còn dư lại không còn nhiều thời gian. Dạy ta không muốn bi thương. Còn này hai quyển sách, là sư phụ đưa cho ngươi, trợ ngươi phủ triều đình. Đa tạ sư thúc. Lục Vân nhìn trời, thành tâm cúi đầu. Trên đời này, đối với hắn tốt nhất, ngoại trừ chính mình sư phụ cùng sư tỷ, là được vị sư thúc này. Sư thúc lần thứ nhất xuất hiện, phá Liêu Quốc quốc sư, hiểu hắn tình thế nguy cấp. Lần thứ hai ra tay, phi thăng binh ra Chu Đồng, vì hắn dọn dẹp lớn nhất cản trở. Bây giờ còn lưu cho mình hai bản thư. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Ngũ Lôi Đại Pháp bốn chữ liền biết không phải vậy đạo gia thần công, như vậy ân tình, đích sắc rất trùng. Này hai quyển sách, ẩn chứa cực lớn ảo diệu, lại là sư phụ tự tay viết. Nếu là sư đệ cẩn thận tìm hiểu, tỉ mỉ lĩnh hội, nhất định có thể thu hoạch không ít, nói vậy làm to Tống Quốc sư, danh xứng với thực. Sư huynh chẳng lẽ cũng phải đi? Lục Vân hơi biến sắc mặt, hắn theo thầy huynh trong miệng, nghe được như vậy một loại dự cảm. Này thiên cơ các, trung quy hồng trần khí tức quá nặng. Không phải ta trường lưu nơi. Thạch Thái nhàn nhạt mở miệng, nhìn phía Lục Vân. Tập được này hai quyển sách trên gì đó, toàn bộ thiên hạ, lại có mấy người là đối thủ của ngươi đây. Ta lưu không để lại, lại có quan hệ gì? Sư đệ nhớ rồi. Lục Vân rất là tiếc nuối, có điều nhận biết được sư huynh quyết tâm, cũng không tiện ngăn cản. Thạch Thái khẽ gật đầu, lại liếc mắt một cái xa xa Lô Đạt, Lâm Trùng, Lô Tuấn Nghĩa đám người, đột nhiên mở miệng nói, sư đệ cũng biết thủ hạ ngươi những người này trô đặc thủ. Ý của sư huynh là, Lục Vân trong lòng vì máy động, không biết sư huynh nhìn ra gì đó. Bất kể là đạo gia tu đạo, vẫn là cao thủ võ lâm, tu luyện đến tiên thiên cảnh giới mới thật sự là bước thứ nhất. Còn trước một ít phân chia, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thạch Thái lên tiếng nói, mỗi người, lên cấp tiên thiên sau, cũng có thể lợi dụng bên trong đất trời thiên địa nguyên khí, cái này cũng là tiên thiên cao thủ chỗ lợi hại, có thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận chống đỡ, một chiêu mới có thể đoạn ngọc phân kim. thậm chí chặt đứt núi cao, một đao khô. Lục Vân nghĩ lúc trước mơ hồ thấy hai vị cao thủ quyết đấu, gật gật đầu, tán thành lời của sư huynh. Thiên địa nguyên khí tràn ngập ở chúng ta thế giới này mỗi một nơi, đồng thời nó lại tràn ngập ở những nơi khác, là người có thể hấp thụ bất kỳ năng lượng, tỉ như tử vi tinh lực, tỉ như chu thiên tinh lực. Lục Vân sắc mặt vì trở nên nghiêm nghị, hắn tựa hồ có hơi đoán được sư huynh muốn nói cái gì. Thế giới này, thái dương ánh sáng ở khắp mọi nơi, nó có thể là một loại thiên địa nguyên khí, nhưng cũng không phải, bởi vì không có bao nhiêu người tu luyện có thể hấp thu. Coi như là hấp thu, cũng chỉ là chiều dương bay lên thì một ít thái sơ tử khí, da lông cũng không bằng. Ánh nắng chúng ta không cách nào lợi dụng, có thể lợi dụng bình thường nhất thiên địa nguyên khí, liền là chúng ta chung quanh thiên địa nguyên khí, là tuyệt đại đa số võ giả hấp thu thiên địa nguyên khí. Mà sư đệ bằng vào đại tống thân phận của quốc sư, có thể hấp thu càng cao cấp tử vi tinh lực. Còn có một loại người, vừa sinh ra liền cùng bầu trời tinh túc đối ứng. Những người này, hấp thu là đối ứng tinh túc lực lượng. Lục Vân nói chen vào hỏi. Không sai. Thạch Thái khẽ gật đầu. Người như thế, không tới tiên thiên cũng còn tốt, nhưng đã đến trước tiên hôm sau, có một viên bản mệnh tinh thần cùng với đối ứng với nhau, mỗi thời mỗi khắc hắn sẽ hấp thu tinh thần chi lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà người như vậy, ta ở đây gặp được hơn 30 vị, sư thúc ở Lương Sơn cũng thấy được mấy vị. Ý của sư huynh, chẳng lẽ là tinh đem hạ phàm nhân gian? Tinh đem cũng không tính được, tóm lại có chút chỗ đặc biệt. Sư đệ sau này nếu là đúng trên, làm giải quyết nhanh chóng, không muốn cho bọn họ trưởng thành cơ hội. Sư đệ ta biết rồi. Lục Vân gật gù. Có tử vi tinh lực giúp ta làm sao sợ bọn họ. Thạch Thái gật gật đầu, lại lắc đầu, nói một tiếng bảo trọng, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Lục Vân thất vọng, vào một ngày công phu, hai vị đại cao thủ đều đi rồi. Một hồi lâu, hắn mới lắc lắc đầu, để ý tâm tư. Hắn nghe được rất nhiều bí mật. Thạch Thái khả năng biết, khả năng không biết, nhưng Lục Vân nơi nào có thể không biết, Lô Đạt, Lâm Trùng không phải là Lương Sơn 108 hán bên trong mấy vị sao. Những người này, tuy rằng không phải tinh tướng, nhưng từng người có chỗ bất phàm. Đây chính là nhân vật chính đãi ngộ. Thể chất trời sinh đặc thù. Đương nhiên, thủy hử dặm nhân vật chính, nhiều quá rồi lấy chút. Cộng 108 vị. Này 108 vị, mỗi một vị, đều cùng Chu Thiên Tinh đấu bên trong một viên đối ứng với nhau. Không trước thiên thời vẫn còn không nhìn ra cái gì không giống, nhưng một khi vào tiên thiên cảnh giới, tu vi thì lại đem tiến triển cực nhanh. Xem ra, Chu Đồng là được tính toán hội tụ 108 tướng, truyền cho bọn họ đều thiên bảo giám, từng người tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, sau đó một đường chinh chiến, để cho bọn họ tất cả đều lên cấp đến tông sư, thậm chí đại tông sư đi. 108 vị tiên thiên cao thủ dĩ nhiên vô cùng kinh khủng, nếu như có thể có 108 vị tông sư, hoặc là đại tông sư, diệt Triệu Tống Vương Triều tựa hồ là điều chắc chắn. Chỉ là, xui xẻo Chu Đồng còn không có làm sao triển khai mình ngự tính, liền bị Trương Tử Dương đưa đến một thế giới khác đi tới. Bây giờ tu luyện đều thiên bảo giám, cũng chỉ có mấy người. Sao một, loạn tự đến. Đăng bởi. Chương 35, Ngũ Lôi Đại Pháp. Nhập đạo từ Pháp, trước tiên ngày mai địa căn nguyên, thứ cứu thần khí dùng. Thiên chi thầm vận, thì lại oanh lôi vũ điện, xuân sinh thu sát, biến hóa vô cùng. Địa chi mặc tải, thì lại quả xúc cai mầm rễ, phát sinh trường nuôi, dày tải vô lượng. Thiên cơ các một chỗ lầu các trước mặt, Lục Vân thân mang một thân áo xanh đạo bào, nhàn nhã dựa vào hoàng trúc trên ghế nằm, tay nâng một quyển Ngũ Lôi Đại Pháp, nhiều hứng thú thưởng thức. Ở bên cạnh hắn, Tô Thanh Uyển cùng Lý Sư Sư tiểu cô nương các nằm ở một cái ghế nằm, học Lục Vân dáng vẻ. Cũng không phải đang đọc sách, mà là đang tắm nắng. Mà ở cách đó không xa, còn có một cái tiểu cô nương, chạy tới chạy lui, không một chút nào yên tĩnh. Nhìn qua liền cùng hai vị văn điềm đạm tĩnh tắm nắng tiểu cô nương không giống. Thiên cơ các bên trong, trưng bày rất nhiều binh khí cái giá, 18 món binh khí mọi thứ đầy đủ hết, không chỉ đầy đủ hết, thậm chí ngay cả các loại, trọng lượng vũ khí đều có, hiển nhiên là cho không giống tuổi tác, không giống thân cao người chuẩn bị. Chạy tới chạy lui tiểu cô nương một lúc sờ sờ đao, nói một tiếng quá nhẹ, ném xuống đất, một lúc lại nắm lên hai cái búa lớn, đùa bỡn chốc lát, ném về binh khí trên kệ. Một lúc lại từ trên giá gỡ xuống một tấm tiểu cung cùng bao đựng tên, đem cái kia bao đựng tên treo ở trên lưng, dẫn tiễn thượng huyền, đốt một tiếng liền bắn trúng 50 bộ da hồng tâm trên. Lệ Khanh muội muội thật là lợi hại. Tắm nắng Tô Thanh Uyển cùng Lý Sư Sư lập tức vỗ tay tán thưởng lên. Tô Thanh Uyển là cảm giác, đồng thời có chút giật mình, Lý Sư Sư tiểu cô nương liền hoàn toàn là giật mình. So với nàng còn nhỏ hơn tiểu cô nương. Không chỉ có các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông, một thân khí lực cũng lớn đến kinh người. Càng kiêm một tay thần bán, cũng không biết là làm sao luyện ra được. Hai cái tiểu cô nương giật mình, Lục Vân nhưng một điểm không kinh hãi, đãng khấu chí giảm nữ ma đầu Trần Lệ Khanh, đem Lương Sơn hảo hán hết mức tiêu diệt tồn tại, bây giờ có biểu hiện như vậy, cũng nằm trong dự liệu. Đương nhiên, bây giờ Trần Lệ Khanh còn chưa phải là nữ ma đầu, mà là một cái tiểu cô nương, chỉ cần tinh khiết nhưng có chút bạo lực tiểu cô nương. Trần Lệ Khanh tiểu cô nương cùng Trần Đường sống nương tựa lẫn nhau, Trần Đường lại đầu phục Lục Vân, Lục Vân đơn giản để Trần Đường đem Trần Lệ Khanh tiểu cô nương đưa đến thiên cơ các bên trong, bồi cái khác hai cái tiểu cô nương chơi đùa. Trần Lệ Khanh một mũi tên trúng địa, dương dương tự đắc, càng làm bao đựng tên giảm hơn 10 mũi tên đều bắn ra ngoài, cùng nhau tích góp ở hồng tâm trên. Tiểu Lệ Khanh, ngươi đúng là bách phát bách trúng, đan chiêu thức ấy bản lĩnh, cái nào hảo hán cũng không dám khinh thường ngươi. Lục Vân đứng dậy, tán dương. Trần Lệ Khanh cười khanh khách nói, đánh không lại ta, ta đều mắt to không nhìn hắn một hồi. Chỉ tiếc, nhiều người như vậy, chưa từng người theo ta đánh. Lục Vân nở nụ cười, tiểu cô nương này, thích nhất đánh nhau, không tới thiên cơ các nương nhờ vào đều là anh hùng hảo hán, người nào sẽ cùng một cái tiểu cô nương đánh. Đánh thắng không là cái gì hảo quan chuyện, thua càng là mất mặt ném đến ra. Vì lẽ đó, tiểu cô nương thường xuyên cảm thán nhân sinh cô quạnh không có địch thủ. Trần Lệ Khanh thấy vị này thiên cơ các quan lớn nhất lại mất thần, không khỏi có chút dầu dĩ không vui, tức giận nói, Lục các chủ, đọc sách có ý gì, cùng ta đánh một trận. Lục Vân lắc lắc đầu, cười nói, quyển sách này có thể không tầm thường, chờ ta học xong, chúng ta đánh lại. Trần Lệ Khanh tiểu cô nương còn muốn dây dưa, Lục Vân vỉ vỉ giơ tay, tiểu cô nương liền cách mặt đất. Trên không tiếp thiên, dưới không tiếp đất. Tiểu nha đầu vung vẩy ngắn cánh tay chân nhỏ hai chân đá lung tung, nhưng đá không đến bất luận là đồ vật gì, nhất thời nô lên quai hàm tức giận. Bên cạnh đã truyền đến sư tỷ cùng Lý sư sư tiểu cô nương tiếng chính phạt, Lục Vân cười ha ha, thả Trần Lệ Khanh hạ xuống. Trần Lệ Khanh tiểu cô nương vừa tới thiên cơ các thì ai cũng không để vào mắt, nhìn thấy cái này đạo một tiếng không được, thấy cái kia đạo một tiếng quá yếu, nhìn thấy Lục Vân cũng không để vào mắt, kết quả bị Lục Vân lấy niệm lực treo lên đánh, lúc này mới phục rồi Lục Vân. Lục Vân không cùng Trần Lệ Khanh tiểu cô nương chơi đùa, cũng thực sự là có chuyện khẩn yếu. Từ sư thúc Trương Tử Dương phi thăng, thạch thái du lịch tứ phương. Thiên cơ cấp cao nhất sức chiến đấu liền lại thành Lục Vân, hắn đương nhiên phải trở nên càng mạnh hơn, mới có thể gánh vác lên quốc sư trọng trách. Mấy ngày nay, hắn vẫn cẩn thận lĩnh ngộ Trương Tử Dương lưu lại hai quyển sách tịch, thu hoạch không ít, chỉ một quyển Ngũ Lôi Đại Pháp liền để hắn vui mừng khôn nguôi. Đạo môn tu có khác biệt lớn, hoặc tu kiếm, hoặc tu khí, mà lôi pháp ở đạo môn bên trong giữ lấy cực vì là địa vị trọng yếu, tuyệt đối là thần công giảm thần công. Tỷ như Mao Sơn phái chân vương cảnh tiêu đại lôi lang thư. Tỷ như Thái Thanh Huyền Nhất Bích Lạc Đại Phạm Ngũ Lôi Bí Pháp, tỷ như Ngũ Lôi Đô Triện Đại Pháp, là đạo gia các phái trọng yếu nhất, phế phủ trong lúc đó phun ra nuốt vào vô biên năng lượng, một chiêu lôi pháp xuống, mặc ngươi làm sao biến hóa vạn ngàn, nhưng đưa ngươi hóa thành hôi hôi. Lục Vân sư thúc Trương Tử Dương một đạo tinh chế ý đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, đương đại khó tìm địch thủ, mặc dù là sáng tạo ra Ngũ Lôi Đại Pháp, cũng hợp tình hợp lý. Mà mặt khác một quyển vô danh thư, nhưng càng thần diệu, là Trương Tử Dương tự thân tu luyện thậm chí bình sinh du lịch một ít tâm đắc, nhìn thấy thậm chí chư tử bách gia bí pháp, pháp môn, thậm chí còn có binh gia bài binh bảy trận chi đạo, quỷ cốc phai âm dương thiên nhãn các loại. Phàm mỗi một loại này, so với Ngũ Lôi Đại Pháp, còn muốn chân quý rất nhiều. Có thật nhiều tư tưởng, càng làm cho Lục Vân nhìn mà than thở. Thì như lồng chim tư tưởng. Chính mình sư thúc ở trong sách từng có cố ý cường điệu, nếu là thói quen lấy thiên địa nguyên khí đối địch, sẽ có một ngày không có thể sử dụng thiên địa nguyên khí, chắc chắn thiệt thòi lớn. Đối phó thói quen sử dụng thiên địa nguyên khí thuật sĩ, chỉ cần lồng chim vừa ra, liền dạy hắn mọi cách pháp môn đều dùng không ra, đến lúc đó một mũi tên liền có thể bắn chết. Nếu như vẽ bùa tư tưởng, cái gì là phù? Cũng không phải tất cả đường nét đều là phù. Chính mình sư thúc giảng, nhận thức phù, đầu tiên cần lấy tinh thần lực trùng nhận thức mới thế giới này. Nhận thức thế giới này thiên địa nguyên khí mạch lạc. Lấy tinh thần lực ngưng thiên địa nguyên khí với đường nét dấu vết bên trong, một khi kích phát, cùng bốn phía thiên địa nguyên khí sản sinh cảm ứng, liền có thể lệnh gió nổi lên thủy động vân sinh vân diệt trời khô vật hành. Là vì phù, là vì phong phù, thủy phù, hỏa phù, vân phù, thế gian các loại phù. Hai quyển sách, nhìn Lục Vân như mê như say, dần dần đã có chút đầu váng mắt hoa, tư duy rơi vào một loại nào đó cứng đờ cục diện thì, hắn liền đổi một bản khác, mà khi quyển này xem cũng khó hơn nữa đi tới thì sẽ đổi về trước kia quyển kia. Mấy ngày nay Lục Vân thay phiên đến lấy chính mình mạnh mẽ tinh thần lực cũng không thể không nghỉ ngơi mức độ, hắn liền đi ra nghỉ ngơi chốc lát. Một tấm một thỉ, văn võ chi đạo. Vừa nãy cùng Trần Lệ Khanh tiểu cô nương một phen chơi đùa, vẻ vải tinh thần đã qua, tất nhiên là lại muốn thứ lĩnh ngộ. Thời gian liền ở như vậy lĩnh ngộ chậm chậm trôi qua. Sắp tới lúc chạng vạng, Lục Vân rốt cục lại xuất hiện ở lầu các ở ngoài. Tuy rằng sắc mặt hề hoài, nhưng vẫn là lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Mấy vị tiểu cô nương chính muốn nói chuyện, đột nhiên sợ ngây người. Lục Vân thân ngón tay. Hữu thần lôi hạ xuống binh khí trên kệ. Binh khí giá, biến thành cho bụi. Đăng bởi. Chương 36, phong hỏa lên. Thiên cơ các bên trong, Lục Vân thân ngón tay. Hữu thần lôi giáng lâm nhân gian, đem binh khí giá hóa thành cho bụi. Trong viện ba vị tiểu cô nương đều sợ ngây người. Tô Thanh Uyển nhìn tình cảnh này, kinh ngạc lên tiếng, nhiều là nàng đối với sư đệ đã có hiểu biết, nhưng thấy chạm đất vân cho gọi ra thần lôi, vẫn là sợ hết hồn. Thần lôi, không phải là trời cao mới có thể nắm giữ bản lĩnh sao, bây giờ sư đệ lại cũng sẽ. Tục ngữ bên trong giảng, làm chuyện xấu nhiều lắm, dễ dàng bị xét đánh. Lôi, là trời cao trừng phạt thế nhân sử dụng. Mà bây giờ, sư đệ cũng có thể triệu hoán thần lôi phách người. Là được đối với trong triều địa vị, cũng có chỗ tốt cực lớn. Không sợ có người nói quốc sư là tà định tiểu nhân. Lý sư sư tiểu cô nương cùng Trần Lệ Khanh đồng loạt ngửa mặt lên ngắm Lục Vân. Lý sư sư tiểu cô nương trên mặt nhiều hơn mấy phần sùng bái, nháy mắt một cái nháy mắt sáng lấp lánh, như đại tống buổi tối xinh đẹp nhất sao. Trần Lệ Khanh tiểu cô nương thì lại cau mày, bị hoa chính mình béo mập quả đấm nhỏ, tựa hồ còn chưa đủ cường tráng, không sánh được thần lôi. Nàng này tấm thân thể nhỏ bé, còn kháng không được thần lôi. Thiên cơ các chủ, lại nắm giữ phương pháp này, xem ra nàng muốn quyền đả các chủ tươi đẹp ý nghĩ, lại được vô hạn chậm trễ. Lục Vân cho gọi ra thần lôi, cũng không có dương dương tự đắc, mà là khẽ mỉm cười, giơ cánh tay lên, ngón trỏ ở Trần Lệ Khanh trước người trong không khí vẽ mấy bức tranh. Này vài nét bút tựa hồ là hắn lần thứ nhất viết, vì có chút trúc chắc, nhưng tựa hồ ẩn chứa kỳ lạ nhịp điệu. Trần Lệ Khanh cười khúc khích, hiếu kỳ nói, Lục ca ca, ngươi chừng nào thì làm đầu đường siếc ảo thuật hoạt động. Đây là đang vẽ bừa. Lời của nàng mới vừa nói chuyện, trước mặt không khí đột nhiên trở nên khô ráo, một chùm hơi yếu ngọn lửa thần kỳ không tên xuất hiện ở trước mắt nàng, sau đó phù một tiếng biến mất, dọa đến Trần Lệ Khanh thiếu một chút nhảy dựng lên. Tiểu Lệ Khanh thật thông minh. Lục Vân cười ha ha, ta chính là đang vẽ phù. Vừa nãy là hỏa phù, hiện tại sao, là thủy phù. Nói xong câu đó, Lục Vân lần thứ hai nâng tay phải lên, ngón trỏ trên không trung vẽ lục đạo. Trần Lệ Khanh chỉ cảm thấy có một luồng thấp ý. Từ Lục Vân ngón tay bức tranh phá không trung hết cách mà thăng, sau đó phả vào mặt, bột một tiếng nhẹ vang lên, nàng theo bản năng đưa tay sờ soạng, phát hiện trên mặt càng có thêm vài giọt thủy châu, đem khuôn mặt nhỏ của nàng đều dính ướt. Chán ghét. Trần Lệ Khanh mạnh mẽ nhìn Lục Vân một chút, làm ra một bộ hung ba ba dáng dấp. Chỉ là tuổi của nàng quá nhỏ, nhìn qua càng đáng yêu. Sau một chốc, Trần Lệ Khanh tha thiết mong chờ nhìn Lục Vân, riêu Lục Vân bắp đùi, vô cùng đáng thương nói, Lục ca ca, Lục các chủ, Lục thúc thúc. Ngươi dạy ta đây cái đi, ta nghĩ học. Phù đạo ta có thể dạy cho ngươi, chỉ là phù đạo chú trọng nhất thiên phú, ngươi nếu là không học được, cái kia cũng không có biện pháp. Lục Vân nghe Lục thúc thúc, con mắt không khỏi nhảy một cái, bận điệu lên tiếng nói. Hắn cũng không để ý một mình bảo lưu bùa này nguyền rủa thuật, một cái không thuộc về Hoa Sơn đặc hữu truyền thừa, thứ hai phù đạo quá khó khăn, không phải thiên tài không thể nắm giữ. Mấy ngày nay, hắn đọc chính mình sư thúc lưu lại hai quyển đạo thuật, ngoại trừ Ngũ Lôi đại pháp, liền đối với lồng chim thuật cùng phù đạo cảm thấy hứng thú nhất. Lồng chim là tiên ngày khắc tinh, khắc chế tiên thiên bên trên cao thủ đối với thiên địa nguyên khí lợi dụng, tầm quan trọng không cần nhiều lời, mà phù đạo, nhưng là ứng dụng tính quá mức rộng khắp, vô cùng thực dụng. Một vị đại tu hành giả, như Trương Tử Dương, một đạo hỏa phù có thể hỏa thiêu 800 liên doanh, một đạo thủy phù, có thể hô mưa gọi gió, giải cứu thiên hạ muôn dân, một ngọn gió phù, thúc đẩy vận tải sự nghiệp tiến bộ, ngày đi ngàn dặm là điều chắc chắn, một đạo vân phù che kín bầu trời, chặn căm thủ tuyến. Như vậy một loại đại học vấn, Lục Vân thấy, lại có thể nào không động tâm. Chỉ là, đùa này đạo thực sự quá khó khăn, không có bao nhiêu người có thể đủ nắm giữ. Phù đạo đầu tiên cần, là được mạnh mẽ tinh thần lực, lấy mạnh mẽ tinh thần lực, nhận thức toàn bộ thiên địa nguyên khí vận hành mạch lạc. Bước đi này đã rất khó, đủ để đem trong chốn võ lâm 9 phần 10 võ giả bài trừ, chỉ có những kia chuyên tu tinh thần cảnh giới đạo gia chư phái đệ tử mới có thể làm đến. Vẽ bùa, bình thường cũng là đạo gia người. Nhận biết thiên địa nguyên khí quy luật sau khi, trên giấy lạc hạ tối hậu một bút, để thiên địa nguyên khí biết được tâm ý của ngươi, cùng tâm ý của ngươi tướng cộng hưởng. Biểu hiện ở ngoài, là được muốn vẽ hỏa phù, có lửa sinh, muốn vẽ thủy phù, có thủy sinh. Đây cũng là một bước vấn đề khó, lại đầy đủ đem còn dư lại nhất thành giảm 99% bài trừ. Sau cùng cái này bước đi không có những khác bất kỳ thủ xảo nơi, hay hoặc là nói chỉ có thể thủ xảo. Xảo tự ý gì? Chỉ là được thiên phú, ngươi có thể viết ra, liền có thể viết ra, ngươi không viết ra được đến, mặc dù ngày đêm không ngủ viết phủ, vẽ bừa, đúng là vẫn còn không viết ra được đến. Vì lẽ đó, phù đạo nặng nhất, coi trọng nhất thiên phú, không phải người bình thường có khả năng có khả năng. Ở trên giang hồ, càng là chưa bao giờ thấy phù đạo truyền nhân. Thật sự là phù đạo quá khó khăn. Cho tới bán xiếc ảo thuật, chỉ là xiếc ảo thuật mà thôi. Lục Vân ở cờ dân này lệ đạt được niệm lực cường đại, lại kinh nhiều năm khai phá, tinh thần lực xa xa mạnh mẽ với những người khác, phù đạo bước thứ nhất đối với hắn mà nói thực sự không phải việc khó. Cho tới bước thứ hai, từ Lục Vân thành tiểu đại tống quốc sư vị trí, muốn làm một chuyện, như học phù đạo các loại sự, thường thường giống như trời rút. Tầm thường thiên tài học nhiều năm mới có thể vào môn, Lục Vân mấy ngày thì sẽ. Thực sự so với thiên tài còn muốn thiên tài. Hay là đây cũng là đại tống quốc sư mang tới chỗ tốt. Lệ Khanh muội muội, ngươi có muốn hay không bái các chủ sư phụ? Lý sư sư tiểu cô nương ở một bên, đột nhiên chen vào một câu. Vừa nói, khuôn mặt nhỏ của nàng liền đỏ, hồng phát phát. Trần Lệ Khanh lập tức trừng mắt một cái Lý sư sư, nào tới đi con Lý sư sư. Hai cái tiểu cô nương cùng nhau đùa giỡn, Lý sư sư bị con cười khanh khách thanh không dứt, các tiểu cô nương nụ cười, đem toàn bộ thiên cơ các làm nổi bật càng thêm ấm áp. Toàn bộ thiên cơ các, có thêm một phần nhân tình vị. Lục Vân không khỏi cười nói, cuộc sống như thế, mới phải người trôi qua sinh hoạt. Tô Thanh Uyển khẽ mỉm cười, không thể đưa phủ, hưởng thụ này khó được đoàn tụ. Chính mình sư đệ, bế quan thời gian nhiều lắm. Liên vào lúc này, có Công Thâu gia tộc đương đại truyền nhân Công Thâu Lũng Hạc đi tới. Công Thâu Lũng Hạc cũng là một vị cô nương, ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy, xem ra văn điểm đạm tĩnh, là vị hàng xóm nữ hải, nhưng là Lục Vân tín nhiệm nhất thiên cơ các một thành viên. Công Thâu gia tộc xin vào Lục Vân, phái ra trưởng sự người là được Công Thâu Lũng Hạc, thiên cơ các rất nhiều cơ quan thú, đều là do nữ tử này tự mình đốc tạo nên, cơ quan trình độ, đương thời có 102. Công Thâu cô nương, xảy ra chuyện gì? Lục Vân lên tiếng hỏi. Vào lúc này, Công Thâu Lũng Hạc đến đây, khẳng định không phải việc nhỏ. Vừa mới bắt đầu ngày mới cơ các đưa tới liên quan với Lương Sơn triều nắp tin tức, triều nắp dơ diệt lục tặc định triều cường, thay trời hành đạo đại kỳ, dẹp xong phụ cận quận huyện, thanh thế tăng mạnh, giờ khác này chính đang tấn công tàng đầu thị. Công Thâu Lũng Hạc nói. Lục Vân nhíu nhíu mày, chỉ nghe Công Thâu Lũng Hạc tiếp tục nói, có điều, triều tre ở trước trận chúng tên, tiễn trên có khắc sử văn cung đại danh, còn lao ô đầu độc, đêm đó liền độc phát thân vong. Đáng thương Chu Đồng một đời mưu tính đều làm nước chảy. Hắn nâng đỡ Triều Thiên Vương vẫn là chết dưới tay Tống Giang. Lục Vân lắc đầu một cái, tự là có chút đáng tiếc. Đúng là như thế, Lương Sơn có ta thiên cơ các gần môn đệ tử, ngày đó thấy rõ, cái kia tiểu Lý rộng rãi Hoa Vinh ở sau lưng kêu một tiếng Triều Thiên Vương cẩn thận, Triều Nắp quay đầu nhìn lại, đang bị Hoa Vinh một mũi tên bắn trúng, ngày đó liền độc phát thân vong, Tống Giang thừa cơ tiếp thủ Triều Nắp thế lực, bây giờ còn đang đánh Tàng Đầu Thị. Công Thâu Lũng Hạc nói, Tàng Đầu Thị là người kim thế lực. Lương Sơn cũng không phải kẻ tốt lành gì, bọn họ chó cắn chó, chúng ta trước tiên xem cuộc vui cũng được. Chỉ là, thiên hạ này, lại đến hỗn loạn năm thời gian. Đăng bởi. Chương 37, Triều Đình. An năn hối lỗi Hoàng Triệu cắt vào chỗ tới nay, thiên hạ an hưởng Thái Bình. Có điều, theo Triều Nắp, Tống Giang đám người tạo phản, Đại Tống Giang Sơn, bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Liên ở Lương Sơn tạo phản không lâu, Phương Tịch cũng phản, dơ diệt lục tặc thành quân chắc cờ hiệu, thời gian vài ngày. An Huy các nơi đều có khởi nghĩa hưởng ứng. Lại có Điền Hổ ở Hà Bắc, Vương Khánh ở Hoài Tây tạo phản, thanh thế hùng vĩ, so với Tống Giang càng hơn một bậc. Mà phương Bắc Liêu Quốc, theo chủ mới vào chỗ, lệ mã mặt binh, tựa hồ có xuôi nam xu thế. Toàn bộ Đại Tống, tiết lộ ra một loại mưa gió nổi lên sơn mãn lâu cảm giác. Trong triều đình, cũng nhân từng cái tạo phản thế lực mà làm cho không thể tách rời ra. Chúng thần còn không nghĩ ra chấn áp phản tặc ứng cử viên, dĩ nhiên bắt đầu nội đấu. Lấy Thái Kinh cầm đầu, những năm này sớm đối với Lục Vân sau lưng điều khiển từ xa bất mãn, nhân cơ hội làm khó dễ, đem trách nhiệm đẩy lên Lục Vân trên người, đề nghị đem Lục Vân xử tử thở bình thường sự. Đại Tống Lục Tặc, cầm đầu là được Lục kẻ trộm. Lục Vân đã từng nâng toàn quốc lực lượng phát triển mạnh Công Thâu gia tộc cơ quan thuật, mệnh toàn quốc các nơi vận chuyển vô số tài liệu quý hiếm vào kinh, làm tốt Đại Tống võ bị sức chiến đấu, tăng cường thực lực của một nước, nhưng hành động như vậy rơi vào Tống Giang chờ trong mắt người, nhưng là lạm dụng sức dân. Thỏa mãn bản thân chi tư, là thật đả thật gian tặc. Thái Kinh một lòng nghĩ đẩy đổ Lục Vân, nhân cơ hội làm khó dễ, nhưng không nghĩ lục tặc bên trong tên của hắn xếp hàng thứ hai, Huy Tông nhìn thấy Huy Văn, trực tiếp nện ở Thái Kinh trên mặt, Thái Kinh không nói tiếng nào. Lại có quan văn kết tội Lục Vân tại triều nhiều năm, chưa bao giờ lâm triều, coi hoàng đế nếu như không có vật, tội lôi đáng chém. Lại có quan văn kết tội Lục Vân tiêu hao quốc khố, là quốc gia sâu mọt. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ không giết Lục Vân liền không đủ để bình dân phẫn. Huy Tông hoàng đế có chút do dự, nhưng vào lúc này, Lục Vân vào triều. Nói một tiếng phong, liền có phong đến. Nói một tiếng vũ, liền có vũ đến. Lại nói một tiếng lôi, bầu trời hưu thần lôi hạ xuống, ken ken thanh không dứt. Nay ba chuyện xong xuôi, quần thần đã sớm ngây dại, Huy Tông càng là hai mắt sáng lên, sớm đem quần thần Tố Lục Vân chuyện để ở một bên, ước ao nói, tiên sinh chẳng lẽ là tu luyện thành tiên. Lục Vân mỉm cười không nói, duỗi bàn tay, liền có ba hạt đan dược bay ra, trên không trung sặc sỡ lóa mắt, tử quang đạo đạo, nhiếp tâm hồn người. Bệ hạ, đây là tăng thọ đan, có thể duyên người tuổi thọ 20 năm. Lục Vân vừa mở miệng, chúng thần liền sững sờ. Kéo dài tuổi thọ 20 năm. Thế gian còn có như vậy đan dược. Nếu không phải thấy quốc sư lúc trước không giống phàm nhân biểu hiện, sớm đã có người lên tiếng nói Lục Vân tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Chỉ là, lúc trước Lục Vân triệu hoán thần lôi, đã làm kinh sợ mọi người. Chúng thần nếu là đắc tội chết rồi, một trận lôi hạ xuống, một nhà già trẻ đều sẽ chết hết. Bệ hạ, thần nghe nói thần bế quan luyện đan thời khắc, có người chỉ trích thần mi hao tổn quốc khố, xin mời bệ hạ trách phạt. Triệu Cát nghe xong, vội vã cười nói, tiên sinh không lấy làm phiền lòng, chắc là cường đạo cố ý thả ra lời đồn, gọi chúng ta quân thần không hợp. Tiên sinh khổ tâm, chấm là biết đến. Giáo Dương tiện thu rồi đan dược, lại hướng về Thái Kinh khiển trách, ngươi mạnh khỏe không đạo lý, sai nghe xong phản tặc. Dương Tiễn mấy người cũng ở một bên hô ứng, rối rít nói, bệ hạ thánh minh. Lục quốc sư có thể chấp trưởng thiên hạ lôi đình, sao là gian định tiểu nhân, tất nhiên là phản tặc nói xấu. Chúng ta đều là trung thần, thật to trung thần, lương sơn cường đạo, rất xấu rồi. Nói xấu chúng ta những này trung thần. Đồng quán, Lương Sư Thành cũng ở một bên lên tiếng. Mấy cái bại hoại đồng thời lên tiếng, trong triều đình, nhất thời kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, tựa hồ mới vừa không hài lòng, căn bản chưa từng xảy ra. Một lát sau, Huy Tông cao mày, nói, đã có phản tặc làm loạn, triều đình không thể không quản, ai đi bình loạn. Bệ hạ, Lương Sơn nếu nói xấu bần đạo đồng ý đi bình Lương Sơn. Lục Vân mở miệng. Huy Tông chính phải đáp ứng, Thái Kinh đứng ra cản trở, Lương Sơn thủy khấu, bất quá là tiện giới chi nhanh, mà quốc sư, một quốc gia chi sư. Lấy một quốc gia chi sư, khứ trừ tiện giới, không khỏi đại tài tiểu dụng, mà phung phí tiền tài vô độ, quốc sư làm chấn thủ kinh sư làm ớn. Thần có thượng tướng tuyên tán, vạn phu sơ địch, phá Tống Giang trở phản tặc, dễ như trở bàn tay. Huy Tông hiếu kỳ nói, tuyên tán là người phương nào? Thái Kinh nói, tuyên tán người này có được mặt như đáy nồi, mũi vểnh lên trời, tóc quăn xích gần, cường tráng tám thước, khiến khẩu cương đao, võ nghệ thiên hạ vô song. Lúc trước ở vương phủ từng làm quân mã, người hô vì là xấu quân mã, Thiệu Vương yêu hắn võ nghệ, chiêu làm con rể, ai ngờ quận chúa chê hắn xấu xí, ôm hận mà chết, bởi vậy không được trọng dụng, chỉ làm đến cái binh mã bảo vệ sứ, hiện tại ở thần môn hạ. Nếu như vậy, vậy liền cho phép, quốc sư sao, ở lại kinh sư, cùng chấm nói một chút đạo, dù sao cũng tốt hơn đi chỗ đó thủy bạc lương sơn ơi. Huy Tông hoàng đế cười nói, chúng thần xưng phải. Lại nghị luận một phen, quyết định trinh phạt Phương Tịch ứng cử viên, nhưng là đại hoạn quan đồng quán. Tất cả sự cũng đã thương nghị xong xuôi, chúng thần tản đi triều, Lục Vân cũng trở về Thiên Cơ Các. Bệ hạ lần này không để các chủ xuất trình. Công Thâu Lũng Hạc doanh doanh đi tới, khoe miệng bên trong nhưng có chút tiểu phiền muộn. Nàng Công Thâu gia tộc, từ trước đến giờ là chiến tranh bá chủ, cũng chỉ có ở trong chiến tranh, mới có thể hiện hiện ra Công Thâu gia tộc khủng bố. Những năm này nhưng vẫn thái bình, Công Thâu gia, vẫn không có đất dụng võ. Không dễ dàng có một lần chiến tranh, còn chưa phải là chính mình các chủ điều động. Thật là có chút vô vị. Công Thâu cô nương lại cần gì phải gấp gáp, chiến tranh chuyện, từ trước đến giờ vô vị, nào có hòa bình, an an ổn ổn gọi người ngóng trông. Lục Vân lắc lắc đầu, cười nói. Có điều, ngươi cũng không cần lo lắng, tuyên tán vũ lực tuy rằng lợi hại, nhưng không phải là đối thủ của Lương Sơn, tổng có chúng ta thời cơ xuất thủ. Các chủ tựa hồ hiểu rất rõ Lương Sơn phản tặc thực lực. Công Thâu Lũng Hạc con mắt chớp chớp. Hiếu Kỳ nói, ta có thiên nhãn, cũng biết bên ngoài ngàn dặm. Lại có thiên nhĩ, có thể nghe bên ngoài ngàn dặm. Thủy Bạc Lương Sơn chuyện, ta biết một ít. Các chủ, người khoác lác. Công Thâu Lũng Hạc khẽ mỉm cười, chính muốn nói chuyện, hoặc như là nhớ ra cái gì đó, Tú Kiểm Vị Vị có chút đỏ, âm thầm gắt một cái. Nếu thật có thể nghe xa như vậy, chẳng phải là cũng có thể nghe được thanh âm của nàng. Lục Vân có chút không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì, có điều con gái ra sự, hắn không muốn đoán nhiều lắm. Coi như là dùng nghiệm lực đi toán, cũng không nhất định có thể toán bên trong. Thật sự là không có bất kỳ nguyên do. Liên vào lúc này, Trần Lệ Khanh tiểu cô nương đại đại liệt liệt chạy tới, mặt mày ủ rũ, kêu lên, các chủ, đến tột cùng thế nào mới có thể vẽ ra phù đến. Công Thâu Lũng Hạc xem thời cơ lui ra, chỉ để lại Lục Vân cùng Trần Lệ Khanh hai người, Lục Vân cười nói, ngươi đầu tiên muốn nhận biết thiên địa nguyên khí, càng nhắn nhủi càng tốt, sau đó căn cứ thấy vẽ ra thiên địa nguyên khí chạy xuôi dấu vết. Không nhìn thấy làm sao bức tranh. Tiểu cô nương trợn to hai mắt, chung quanh đến xem, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thiên địa nguyên khí đến tột cùng dung mạo ra sao. Tu hành giả xem thế giới, chưa bao giờ biết dùng con mắt đến xem. Đó chính là cảm giác. Không sai, bằng cảm giác đi bức tranh. Lục Vân khép hờ hai mắt, đưa tay phải ra, năm ngón tay linh động, theo gió đung đưa. Tựa hồ không có gì chỗ kỳ lạ, nhưng theo ngón tay hắn đong đưa, có một chuỗi ngọn lửa bỗng dưng mà sinh, trên không trung chập chờn. Tiểu cô nương nhìn trợn mắt ngoác mồm, cũng học Lục Vân động tác, nhắm hai mắt, hai cái tay nhỏ bé dương nhanh múa bước. Một lát, chẳng có chuyện gì phát sinh. Tiểu cô nương không khỏi có chút lúng túng. Không phải là tùy tiện làm sao mù bức tranh đều được Lục Vân thăm thẳm nói một câu. Đăng bởi. Chương 38, Nhan Thụ Đức. Nếu không cần lĩnh binh tác chiến, Lục Vân cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, ở thiên cơ các bên trong làm mình thích làm sự. Đọc một hồi thư, tu một hồi đạo, sẽ dạy tiểu cô nương vẽ vời phù. Trần Lệ Khanh tiểu cô nương là Trần Đường con gái, Trần Đường lại là đạo gia nhất mạch người. Trần Lệ Khanh tiểu cô nương từ nhỏ theo Trần Đường biết rất nhiều đạo gia dùng từ, chính là Lục Vân nói có tu luyện phù đạo một loại kia người. Bây giờ tu lên phù đạo đến, so với những người khác muốn dễ dàng nhiều. Đương nhiên, muốn vẽ ra hoàn chỉnh phù đến, còn muốn một ít thời gian. Tiểu cô nương tự đắc Lục Vân truyền thụ, cũng không đi tìm chúng hảo hán luận võ, mà là thường thường nhắm một đôi mắt, hai cái tay nhỏ bé dương nhanh múa vớt, ở lớn như vậy thiên cơ các bên trong sở tới sở lui, tựa hồ muốn cảm ngộ nếu nói thiên địa nguyên khí quy luật. Thiên cơ bên trong các những người khác thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vị này tiểu cô nãi nãi, cuối cùng là an phận đi. Lục Vân nhưng mơ hồ cười, nếu là vị tiểu cô nương này thật ở phù đạo trên nhập môn, chỉ một tay hỏa phù, e sợ sẽ đem thiên cơ các chỉnh gà chó không yên, khi đó, mới phải các hảo hán khó chịu thời khắc. Tiểu cô nương học phù, Lục Vân cũng chính mình vẽ bừa, phù đạo thiên địa thực sự quá mức thần bí, giáo Lục Vân vị này mới nhập môn tu sĩ si mê không nớt. Thậm chí Lục Vân còn dạy thiên cơ các thủ hạ chúng xảo tượng, ấn lại ý của hắn làm một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa, vốn không phải đại sự gì. Có điều nếu là Lục Vân tự mình dặn dò, chiếc xe ngựa này liền có chút ý tứ. Này một chiếc xe ngựa, dùng là đại tống tốt nhất sắt thép tạo nên, mặc dù là vạn mũi tên cùng phát, đao kiếm lưỡi búa đồng loạt bổ tới, cũng đánh xuyên qua không được nó. Xe ngựa do sắt thép đúc thành, trọng lượng của nó một cách tự nhiên trở nên nặng nề, sau khi một thất cô linh linh tuấn mã phía trước một bên kéo xe thì, chiếc xe ngựa này càng bị dễ như ăn cháo địa kéo động, như gió đi vội vã. Ngồi ở đây lượng chất liệu do tinh thép đúc tạo lẽ ra cực kỳ trầm trọng trong xe ngựa, Trần Lệ Khanh tiểu cô nương đã sớm sợ ngây người, bất luận chiếc xe ngựa này chạy hơn nhanh chóng, trong buồng xe người càng là không cảm giác được chút nào sốc này, hơn nữa, nó lại có thể bị kéo động. Nặng như vậy xe ngựa, coi như là trời sinh thần lực bản thân nàng đến, cũng không nhất định có thể kéo động. Lục thúc thúc, đây chính là phù đạo. Tiểu cô nương nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Lục Vân xem, tựa hồ muốn xem ra hoa đến. Đây chính là phù đạo. Lục Vân nhìn chạy băng băng xe ngựa, không tự chủ được nhớ lại trong lịch sử lần thứ nhất cách mạng công nghiệp. Ở hôm nay đại tống, nếu là đem phù đạo vận dụng cho xe ngựa bên trên, xe ngựa tốc độ, so với máy chạy bằng hơi nước còn nhanh hơn mấy lần. Nhưng bất hạnh sự, phù đạo chỉ có số ít người mới có thể hiểu một, hai, có khác phù xe ngựa, hôm nay đại tống, cũng chỉ có một chiếc. Mà máy chạy bằng hơi nước, lại có thể phổ cập. Thật kỳ diệu phù, lại có thể để xe ngựa thay đổi khinh. Tiểu cô nương trà trà tán thưởng. Chờ xe ngựa ngừng lại, Trần Lệ Khanh tiểu cô nương lập tức nhảy xuống, nhắm mắt lại, đi nhận biết. Ngươi có thể nhận biết được cái gì? Lục Vân cũng xuống xe ngựa, hỏi hướng về sắc mặt thật lòng Trần Lệ Khanh. Tựa hồ có một tầng vô hình màng, có điều trong chớp mắt lại không rồi. Thật kỳ quái con vật nhỏ. Rõ ràng tồn tại ở trước mắt, nhưng không bắt được, loại này không thể làm gì cảm giác, để tiểu cô nương đấy lòng ngứa một chút, hận không thể trực tiếp nắm lấy chuyện bản chất. Tiểu Lệ Khanh, ta liền mượn ngươi một đôi có thể thấy rõ hết thảy mắt, hy vọng ngươi có lĩnh ngộ. Lục Vân cười nhạt, niệm lực dâng trào ra, quay chung quanh đến rồi Trần Lệ Khanh tiểu cô nương trước mặt. Người khác nhau, thấy không giống. Người bình thường có thể thấy hoa cây cỏ mục, kính hiển vi dưới có thể nhìn thấy bụi trần vi khuẩn, còn kính hiển vi điện tử dưới, liền ngay cả tế bào, nguyên tử, phần tử cũng có thể nhìn thấy. Trần Lệ Khanh công lực không đến nơi đến chốn, Lục Vân liền mượn nàng một đôi mắt sáng, nhìn rõ ràng một lần. Vị tiểu cô nương này đãng khấu trí bên trong có thể diệt lương sơn, hiển nhiên khí vận bất phàm, Lục Vân liền trợ nàng một chút sức lực. Có Lục Vân giúp đỡ, trong chớp mắt, tiểu cô nương chỉ cảm thấy tất cả xung quanh, cũng nhiên vô tâm, dù cho chỉ là quanh thân biến hóa khí lưu, giữa bầu trời từ từ mà đến gió nhẹ, đều bị nàng phát giác rõ rõ ràng ràng. Tiểu cô nương đưa tay, một tầng vô hình màng mỏng rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, xuất hiện ở ngón tay của nàng cùng thùng xe ỉ tạ mạ, chậm rãi chạy xuôi. Đó là phong lưu động. Cùng từ trôi nổi liệt xa một cái đạo lý. Đương nhiên, tiểu cô nương chưa từng nghe qua từ trôi nổi liệt xa, nhưng cũng không trở ngại nàng đối với xe ngựa cấu tạo lý giải, đối với phù đạo lý giải. Thì ra là như vậy, này một chiếc xe ngựa, thật là cao thâm đạo lý. Trần Lệ Khanh hưng phấn không thôi, chờ Lục Vân Thu rồi mắt sáng, vẫn là liễu ra liễu díu. Nàng suy nghĩ một chút, trên không trung bị hoa mấy lần. Có vài giọt nước mưa xuất hiện ở không trung, lập tức rơi xuống đất. Lục Vân rốt cục nở nụ cười, không có uổng phí hắn một phen công phu. Thiên cơ các bên trong đầy giấy nụ cười, mà ở bên ngoài ngàn dặm thủy bạc lương sơn, nhưng không phải như vậy. Từ chiều cái chết rồi, mưa đúng lúc Tống Giang liền trở thành lương sơn thủ lĩnh. Bây giờ, vị này lương sơn chi chủ liền ngồi ở tụ nghĩa đường thủ tọa địa vị. Có điều, hắn nhưng không có lúc trước hăng hái, trái lại tâm tình hậm hực. Tấn công tầng đầu thị, là hắn đã sớm dự đoán sự. Diệt đi thì ra là lương sơn chi chủ chiều cái, cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng chuyện tiếp theo, nhưng không phải hắn dự liệu. Từng trường giả là nữ chân nhân, sinh ngũ con trai, từng đồ, từng mật, từng tác, từng khôi, từng thăng, đều là một ngựa đương thiên thật là tốt hán, giáo đầu Sử Văn Cung càng là một đấu một vạn, cùng Lô Tuấn Nghĩa nổi danh. Hán vốn muốn tìm đại danh phủ Lô Tuấn Nghĩa phá Sử Văn Cung, nhưng không nghĩ Lô Tuấn Nghĩa đã đầu thiên cơ cát, chỉ có thể phẫn nộ mắng trên Lô Tuấn Nghĩa vài câu, đem Lô Tuấn Nghĩa bôi đen. Nhưng mắng người trung quy không có tác dụng gì, Sử Văn Cung hay là muốn người đến phá. Hán lương sơn, nhưng không người nào có thể dùng. Đang ngồi huynh đệ, muốn chống đối Sử Văn Cung, còn kém chút. Liên vào lúc này, có người báo lại, Công Tôn tiên sinh mời cao nhân tới. Mau mau cho mời. Tống Giang đại hỉ, tự mình đi ra cửa nên tiếp. Trước đó vài ngày, Công Tôn tiên sinh rơi xuống lương sơn, đi xin hắn một ít đạo hữu, rốt cục đã trở về. Trung nghĩa đường ở ngoài, là hai người. Một đạo sĩ trang phục, không phải Công Tôn Thắng còn ai vào đây. Một cái khác, nhưng là nho ra dáng dấp trang phục, trong tay nhưng bắt một cái thép dòng đại khảm đao, uy phong lấm lấm. Không cho Công Minh ca ca thất vọng, ta mời tới tứ xuyên tinh khiết Dương chân nhân Nhan chân nhân, định có thể phá đến Sử Văn Cung. Công Tôn Thắng cười nói, đem người tới giới thiệu cho Lương Sơn chúng hảo hán. Nào đó chính là tứ xuyên Nhan Thụ Đức, thở nhỏ quen thuộc Nho Kinh, đọc ra trí nhân dung ba đặc đức, bởi vậy cải danh Nhan Thụ Đức. Vốn định gặp gỡ thương, súng, ca tụng đệ nhất thiên hạ Lô Tuấn Nghĩa, nhưng thủy chung vô duyên nhìn thấy, ở đây đã có sư huynh của hắn đệ Sử Văn Cung, liền cùng hắn đấu một trận. Tống Giang đại hỉ, mang tương Nhan Thụ Đức đón vào, đại lực tán dương, trong lòng nhưng xem thường. Nho gia nhân nghĩa lễ trí tín ngũ hành cũng sinh, âm dương cùng tồn tại, này Nhan Thụ Đức mặc dù có lấy tinh khiết Dương chân nhân tên tuổi, nhưng chỉ thấy được vì là liền biết trí nhân dung ba pháp chỉ luyện được một dũng tự, mười phần mãng phu một, không đáng để lo. Mặc dù không đáng để lo, nhưng còn phải ỷ lại này Nhan Thụ Đức, Tống Giang khiến người ta giết gà tẩy bỏ, đại lực chiêu đãi, lại nói vô số lời hay. Ngày thứ hai, Nhan Thụ Đức liền tự mình hạ sơn, lương sơn chúng tướng cũng cùng hạ sơn, đi chọn tàng đầu thị. Trận chiến đầu tiên từng đồ xuất chiến, không ra ba cái hiệp, bị Nhan Thụ Đức chém ở dưới ngựa. Từng thăng thấy bẻ đi ca ca, giận dữ xuất chiến, không ra mười cái hiệp, cũng bị Nhan Thụ Đức chém ở dưới ngựa. Sử Văn Cung rốt cục ở trên tường thành ngồi không yên, ra ngoài nên chiến, đại đấu 100 hiệp, cũng bị Nhan Thụ Đức chém. Lập tức, thủy bạc lương sơn bình tầng đầu thị. Đăng bởi. Chương 39, Công Tôn Thắng. Công Thâu cô nương, ngươi nói này Công Tôn Thắng đến tột cùng là có ý gì? Hắn một đạo sĩ, lại có pháp thuật, một không thiếu tiền, hai không thiếu tên, quyền thế địa vị tiền tài, ta cũng có thể cho hắn nhưng một mực muốn đi làm một phản tặc, đây là cái gì duyên cớ? Thiên cơ các bên trong, Lục Vân cầm một quyển hồ sơ, khẽ cau mày. Trong tay hắn hồ sơ, chính là tiền tuyến chiến sự báo cáo. Nói là Công Tôn Thắng mời tới tứ xuyên tinh khiết Dương chân nhân Nhan Thụ Đức, ra tay chém giết Sử Văn Cung, sau đó lương sơn đại quân phá tàng đầu thị. Nhan Thụ Đức người này Lục Vân biết một ít, cũng là đãng khấu chí bên trong nhân vật nổi danh, lớn nhất chiến tích là được chém giết hắn biểu ca, lương sơn ngũ hổ thượng tướng một trong Phích Lịch Hỏa Tần Minh. Bây giờ, lại bị Công Tôn Thắng thỉnh động. Đây cũng là Lục Vân cau mày nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không phải kiêng kỵ Nhan Thụ Đức võ lực, mà là đối với trong mây lòng Công Tôn Thắng. Lương sơn trên anh hùng hảo hán, như Tống Giang, Ngô Dụng các loại, Lục Vân kỳ thực cũng không để ở trong lòng, mặc cho Ngô Dụng âm như quỷ kế đa đoan, gặp gỡ Lục Vân nhìn quét chu vi mấy giảm, có mặt khắp nơi niệm lực, không thể có hiệu quả. Cho tới vớt thiên đô thiên, vân bên trong kim cương tống vạn các loại, cũng chỉ là tên gọi văng rội, kỳ thực không đỡ nổi một đòn. Lương sơn trên duy nhất có thể vào được Lục Vân mắt, là được trong mây long công tôn thắng. Không chỉ có là đạo gia nhất mạch người, sau lưng của hắn, còn có một cái nhị tiên sơn La Chân Nhân, thần bí khó lường. Vị này La Chân Nhân, có thể dạy dỗ công tôn thắng đệ tử như vậy, hẳn là cùng sư huynh mình một cảnh giới cao thủ. Này công tôn thắng ra tới quấy rối, đến tột cùng là hắn cá nhân ý tứ, vẫn là La Chân Nhân ý tứ. Đứng Lục Vân một bên, nghe Lục Vân nói chuyện là được thua gia tộc công thâu lũng hạc, vừa là Lục Vân cực kỳ tín nhiệm thủ hạ, lại đảm nhiệm trạm đất vân mưu sĩ thân phận, nghe vậy nói, tính toán công tôn thắng cũng không phải là có ý định bắt mặt mũi của ngươi, mà là sư phụ hắn La Chân Nhân dặn dò, còn La Chân Nhân vì sao muốn làm như thế, tư liệu quá ít, không cách nào phân tích. Cựu cung sơn nhị tiên sơn La Chân Nhân, xác thực tuyệt vời, thậm chí ngay cả ẩn môn cũng không cách nào thăm dò hắn nhất cử nhất động. Lục Vân quan sát một lát hồ sơ, đem hồ sơ ném, nói, phân phó, chuẩn bị xuất chinh. Công tôn thắng nếu ra tay, người khác không phải là đối thủ, sớm muộn muốn dựa vào ta Thiên Cơ Các. Chính là đạo lý này. Công thâu lũng hạc cũng gật gật đầu, tán đồng Lục Vân, nát bộ liên tục, đi ra phía ngoài. Có điều Lục Vân nhưng thấy rõ. Cô nương ánh mắt hơi lộ ra niềm vui nhỏ, ước chừng là chỉ có chiến trường, mới có thể làm cho công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật phát dương quang đại. Công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật, vốn là vì là chiến tranh mà chuẩn bị. Công thâu gia tộc ra sân, cũng không nên tái xuất cái gì yêu thiêu thân, nếu như phi công mặc ra cũng ra trận, ta sẽ rất không cao hứng. Thiên Cơ các chủ nói thầm, tùy ý vung tay lên, chính là một cái biển lửa, ở trước mặt hắn chập chờn. Lục Vân phù đạo, càng phát xuất thần nhập hóa. Mà một bên khác, từ Nhan Thụ Đức ra tay tiêu diệt Sử Văn Cung, Thủy Bạc Lương Sơn nhân cơ hội phát binh, ở tầng đầu thị đỉnh núi đóng trại lập trại, nào thiên điêu ly ứng với, chắp cánh hổ lôi hoành dẫn dắt hơn 10 tên tuổi lĩnh, chiếm cứ bên trái đỉnh núi, dựa vào tứ thủy một bên đỉnh núi, do thuyền lửa nhi trương hành, đạp đất thái tuế Nguyễn Tiểu Nhị Nguyễn Thị huynh đệ chờ dẫn dắt hơn 10 tên tuổi lĩnh đóng quân. Quân chia thành song đường, nhắm thẳng vào Sơn Đông Nghi Châu Thành. Sơn Đông Nghi Châu Thành Thái Thú Cao Phong, là Thái Úy Cao Cầu huynh đệ, thở nhỏ xuất ra, cũng là cái thuật sĩ, luyện thành một thân tà thuật. Cao Cầu phát tài thì, hắn trước đi đầu quân, lan lộn cái chi phủ chức quan. Cao Phong thấy Lương Sơn cường đạo thế tới hung hăng, một bên hướng về kinh sư cầu cứu, một bên xuất lĩnh đại quân giết ra thành đi, ở trước trận cách làm, khói đen bao phủ 10 dặm phạm vi, nhưng là thi triển tên là lan lộn Hải Thiên La tà thuật. Lan lộn Hải Thiên La loại này tà thuật, là đạo gia chi nhánh, chuyên thương tổn người hồn phách, cùng cái kia hậu thế hàng đầu thuật hiệu quả cách biệt không nhiều. Nguyên bên trong Trần Lệ Khanh chúng rồi này thuật, cũng không sống hơn 7 ngày, huống chi người bình thường. Cao Phong cách làm, bao phủ 10 dặm phạm vi. Trong khoảng thời gian ngắn Lương Sơn đại bại mà về, hơn 20 vị đầu lĩnh đều ngơ ngơ ngác ngác, cùng chết cũng không xa. Cao Phong vốn muốn nhân cơ hội đoạt tầng đầu thị, đã thấy Công Tôn Thắng cùng Ngô Dụng dẫn binh đến đây, hắn xưa nay nghe nói Công Tôn Thắng uy danh. Ở trước trận đấu pháp một trận, bất phân thắng bại, Ngô Dụng nhân cơ hội xua quân đánh lén, thuật sĩ dù sao thân thể yếu kém, ở bên trong chiến trường hơi bất cẩn một chút thì sẽ đưa mạng, Cao Phong không dám cậy mạnh, chỉ được bại trốn mà quay về. Ngô Dụng cùng Công Tôn Thắng xuất binh đánh tới Nghi Châu bên dưới thành. Bị đến đây tiếp viện tuyên tán vung binh đánh lén, song phương ở trước thành đại chiến, hai phe đều có thắng bại. Hai quân vẫn giết tới Thái Dương xuống núi, này mới chậm rãi thối lui, Cao Phong mở cửa thành ra, đem tuyên tán nên vào thành bên trong. Xấu quận mã tuyên tán xanh xấu xí, Cao Phong mỗi gặp một lần, liền bị tuyên tán giáng dấp dọa một lần. Đến lúc sau, Cao Phong thậm chí không muốn gặp tuyên tán. Thật sự là lớn lên quá kinh khủng chút. Tuyên tán cũng không thèm để ý, ăn uống no đủ, chuẩn bị ngày thứ hai xuất đại quân xuất chiến, ra tay diệt Lương Sơn cường đạo. Dù sao, có Cao Phong pháp thuật, Lương Sơn phản bội có thể xuất thủ, đã không có mấy người. Mà đêm đó, Công Tôn Thắng cùng Ngô Dụng hai cái rút quân về đến rồi tàng đầu thị. Nhìn thấy Lý Ứng với Lôi Hoành đám người thảm trạng, hai người đều bó tay toàn tập. Công Tôn Thắng nghĩ đến chốc lát, lấy ra một túi gấm, mở ra nhìn kỹ, không khỏi hí hư nói, may mà có sư phụ biết trước, tính được là này một quẻ, vì ta cố ý chuẩn bị thuần dương bùa chú. Dứt lời, từ trong túi gấm lấy ra một tấm bùa chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia bùa chú hóa thành đạo đạo kim quang, chiếu vào chúng đầu lĩnh trên mặt, Lôi Hoành đám người tỉnh lại, hoa hoa ói ra mấy cái hắt thủy, khí huyết dần dần phục hồi như cũ. Chúng đầu lĩnh đều đối với Công Tôn Thắng lòng sinh cảm kích. Tống Giang không khỏi cảm khái vạn ngàn, tiên sinh sư phụ càng như thế, khả năng nhờ được lệnh sư hạ sơn. Công Tôn Thắng lắc lắc đầu, chỉ nói chính mình sư phụ chỉ nguyện ở sơn thanh tu, không muốn để ý tới hồng trần. Tống Giang trong lòng nói thầm vài tiếng đáng tiếc, cũng đành phải thôi. Nô Dụng chớp mắt một cái, kế thượng tâm đầu, lại nghĩ ra một chút âm như quỷ kế. Ngày thứ hai, tuyên tán xuất 3.000 binh mã, ra khỏi thành khiêu chiến. Tống Giang, Nô Dụng thấy đều hít một hơi lanh khí, nói, này vóc người rất hung ác. nhưng xem cái kia tuyển tán, khác nào một con người gấu ngồi trên lưng ngựa, tứ chi thô to, mang theo một cái đao phảng phất mang theo một quặng cỏ. Chỉ có cái kia Lý Quỳ không biến sắc, ha ha cười không ngừng, nói, rốt cục gặp phải so với ta còn xấu. Cái kia người gấu ở trước trận khiêu chiến, Lý Quỳ đi vào khiêu chiến tuyên tán. Hai cái xấu hán hô to hàm đấu, chiến 40, 50 hội hợp, Lý Quỳ không chống đỡ nổi, phi ngựa lại đây hải chân hổ Vương Anh, bị tuyên tán ba hiệp có trọng thương, Lương Sơn đại quân dồn dập tan tác. Tuyên tán đại hỉ, lĩnh binh trước đi truy sát, đuổi không lâu, một tiếng pháo đốt, chung quanh có Lương Sơn cường đạo đánh tới. Từng cái bản làm chúng tà thuật, tức sắp chết đi Lương Sơn đầu lĩnh, sinh long hoa hổ, cầm đầu càng là bây giờ Lương Sơn dũng mãnh đệ nhất tinh khiết Dương Chân Nhân Nhan Thủ Đức. Tuyên tán đại bại, bẻ đi lão tướng Bàng Kiên Quyết, tuyên tán tự thân cũng đầu hàng phản tặc, lên núi vào rừng làm cướp đi tới. Cao Phong nghe vậy kinh hãi, ngơ ngác thất sắc, 800 dặm cấp báo kinh sư. Liền có hoàng đế cho đòi lệnh đến rồi Lục Vân trong tay. Thảo phạt, Lương Sơn nghịch tặc. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, thế như trẻ tre. Lại muốn đánh trận. Đại Tống quốc sư Lục Vân ngồi ở tráng lệ xe ngựa bên trên, la trướng lụa mỏng, một bên nghe Lý Sư Sư cùng Tô Thanh Uyển đánh đàn, một vừa nhìn một cuốn sách. Xe ngựa không người tự động, đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, bên cạnh nhưng là thiền cơ các thuật sĩ cùng triều đình đại quân, đem Lục Vân xe giá như là chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh. Đại quân phía trước nhất, là một thất cao to kỵ binh, bốn vó tung tóe, buôn nhanh hơn tốc tuyệt luân. Cái kia đại mã thuần túy là sắt thép rèn đúc, chẳng biết vì sao chạy trốn nhanh chóng, trên lưng ngựa còn có một cái tiểu cô nương trên dưới sóc nảy, trên lưng ngựa mang theo một thanh kiếm áo, ba đồng mũi tên, một tấm cung cứng. Hóa ra là thời niên thiếu nữ phi vệ Trần Lệ Khanh tiểu cô nương, ở đại quân phía trước nhất tắt giống như bị điên chạy như bay. Ở tiểu cô nương sau lưng, có một đám thanh đồng cự tê cơ quan thú, mang theo vật tư lương khô, mười mấy người lính trông coi một chiếc thanh đồng thú, cung tên thượng huyền, đứng cao ba. Năm trượng máy gieo hạt bên trên. Lại mặt sau là kỵ binh đồng ưu, lôi kéo một ít tạo hình quái dị xe ngựa, phảng phất là khí giới công thành, thiên kỳ bách quái. Lại hướng phía sau, là từng hàng phiêu kỵ, cưới thanh đồng manh thú, giữ tợn hung ác, manh thú sau lưng còn cắm vào các loại các dạng vũ khí, vẹn vẹn lộ ra nhược điểm. Trong đó một con thanh đồng chiến giống trên lưng cắm vào một cây cờ lớn, nên phong bay phần phật, mặt cờ trên vẽ một con mãnh hổ, bên cạnh là cái thật to lục tự. Chính là Lục Vân cơ quan đại quân. Lần này, Lục Vân phụng triều đình lệnh đi vào trợ giúp Sơn Đông Nghi Châu, có điều Lục Vân cũng không tính trực tiếp đi Nghi Châu thành, mà là đại quân thuận Hoàng Hà trực hạ, vào nước Bạc Lương Sơn, vây ngụy cứu Triệu, bức bách Lương Sơn đại quân trở về. 800 dặm thủy Bạc Lương Sơn, vị trí địa lý rất tốt, dễ thủ khó công, đối với Lương Sơn là thiên nhiên bảo vệ, có điều Lục Vân có đầy đủ tự tin, một trận chiến bình Lương Sơn. Bất quá là chút giặc cỏ, thì lại làm sao so với được với hắn những năm này phát triển mạnh cơ quan đại quân. Hắn liền muốn lấy cơ quan thuật treo lên đánh Lương Sơn. Lương Sơn, Phương Tịch, Liêu Quốc, Kim Quốc, hôm nay Lương Sơn không sánh được nguyên giảm dũng tướng như Vân, chỉ tính tiểu mắc, Lục Vân nếu là không có năng lực bình định Lương Sơn, thì lại làm sao đối phó sau này Phương Tịch, Kim Quốc loại hình. Nếu muốn đánh, phải đánh ra uy phong đến. Nay một nhánh bộ đội cơ giới tăng nhanh tốc độ, đến rồi mặt trời lặn lúc, đi tới Hoàng Hà ven bờ, chỉ thấy bờ sông dừng 10 chiếc to lớn lâu thuyền. Mỗi một chiếc lâu thuyền đều là Lục Vân xin mời Công Thâu gia tộc Công Thâu Lũng Hạc tỉ mỉ chế tạo thành. Nàng Công Thâu nhà tiền bối ở Tam Quốc thời kỳ phụ tá Đông Nô, vì là Ngô hầu tồn quyền kiến tạo to lớn lâu thuyền, cao thập tam trượng, nước ăn ba trượng, trên bong thuyền năm tầng, phía dưới ba tầng, có thể tải binh 3.000 người. 10 chiếc lâu thuyền chính là 3.000 người. Trên thuyền liệt mâu mâu, cây cờ xí, đề phòng nghiêm ngặt, công thủ đắc lực, khác nào thủy thượng pháo đài. Cơ quan thú kéo công thành khí, dồn dập đi vào lâu thuyền bên trong. Chúng tướng cùng binh sĩ cũng lên thuyền. Lục Vân mới vừa lên thuyền không lâu, liền thấy một thiết giáp mũ sắt tướng quân tiến lên, hai tay ôm quyền khẽ không người, thiết giáp len ken vang vọng, nói: "Đại nhân, phó mấy năm qua phụng mệnh tạo thần võ đại pháo, đã tạo 300 tôn, mỗi trên chiếc thuyền này các 30 tôn, phân bố ở bong tàu dưới tầng thứ hai." Lục Vân khẽ gật đầu, nói: "Nhiều năm, hao tổn tài mấy triệu quán, mới tạo nên này 300 tôn thần võ pháo, lăng trớn, nếu là có đại pháo nổ thang, ngươi nói nên làm thế nào cho phải?" Người kia họ Lăng tên Trấn, nguyên là Tokyo cấm quân bên trong pháo thủ, bí danh Oanh Thiên Lôi, pháo thủ Lăng, am hiểu chế tạo đại pháo, pháo thạch năng đánh ra 10 cách xa 4, 5 dặm gần. Thiên cơ cắt treo ra chiêu hiền bản thì, Lăng Trấn ôm thử một lần tâm thái đến đây, bị Tô Thanh Uyển coi trọng, hội bản vẽ, bắt cho người khác tay cùng tiền tài, mệnh hắn tạo thần võ đại pháo. Thiên cơ cắt hàng năm hao tổn tiền 2 triệu quán, trong đó 1 triệu quán chính là giao cho Lăng Chân chế tạo đại pháo. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ 1.000 này pháo thủ đều là kinh nghiệm lâu năm rèn luyện, nhưng nếu có một tôn nổ thang, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. Lục Vân khẽ gật đầu, Lăng Chấn lui ra, đột nhiên không trung một con cơ quan chim bay đến, rơi vào Lục Vân trên vai. Lục Vân xem thôi, giao cho công thâu Lũng Hạc. Lục Vân ha ha cười nói, Lương Sơn phản tặc đầu lĩnh Tống Giang biết được quân ta tin tức, cản tới cứu viện, y theo công thâu cô nương ý kiến, ta làm sao. Công thâu Lũng Hạc sai người nhấc đến xa bàn, quan sát chốc lát, nói, giờ khác này Tống Giang đám người vượt nhưng đã biết tin tức, tất nhiên cứu viện Lương Sơn bạc, không bằng ở Trúc Gia Trang phủ cận Mai phủ. Một mặt đại quân vẫn pháo doanh Lương Sơn, một mặt đoạn đường này cũng có thể tạm thời ngăn cản Tống Giang trợ giúp. Lục Vân gật đầu nói, liền ý theo công thâu cô nương nói làm. Xin mời Lô Tuấn Nghĩa, Lâm Sung, Lô Đạt 3 viên đại tướng cùng Hỗ Tam Nương cùng đi Hô Gia Trang, nói vậy có thể giữ chắc Nhan Thụ Đức. Mạng hắn người gọi Hỗ Tam Nương cùng Trúc Biêu, nói, ngươi Trúc Gia Trang Hô Gia Trang có bao nhiêu người? Trúc Biêu nói, Trúc Gia Trang 3.000 tá điển, Hô Gia Trang cũng có 2.000 tá điển, đao thương đầy đủ hết. Lại cho ngươi 1.000 binh, đi tới Trúc Gia Trang mai phục, cần phải đem Lương Sơn phản tặc ngăn cản chốc lát. Hồ Diên trước tướng quân xuất lĩnh 500 liên hoàn xe ngựa, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén. Hồ Tam Nương cùng Trúc Biêu vội vã xưng phải. Hồ Gia Trang cùng Trúc Gia Trang, cũng đầu Lục Vân. Lục Vân cực kỳ thỏa mãn, Lô Tuấn Nghĩa, Lâm Sùng, Lô Đạt đám người xuất lĩnh 1.000 tinh binh rời thuyền, đi tắt thẳng đến Trúc Gia Trang đi. Mà đại giang bên trên, 10 chiếc lâu thuyền thả ra phạm, lái vào Lương Sơn thủy bạc. Vẫn mở ra thủy bạc nơi sâu xa, chỉ thấy khắp nơi rong hoa sen, thuyền lớn mở bất động, chỉ được đứng ở nước sâu nơi. Sớm có Lương Sơn thủy quân biết được tình huống, điều khiển trên thuyền nhỏ trước, còn chưa tới 1 mũi tên nơi, đều bị nô sa bắn trở mình, tử thương vô số. So với Lục Vân hạm đội khổng lồ, Lương Sơn thủy quân vốn là trò đùa, không đỡ nổi một đòn. Lục Vân đứng lâu thuyền tầng cao nhất, đang nhìn xa xa Lương Sơn, đột nhiên tâm thần hơi động, lạnh rên một tiếng. Đưa tay chộp một cái. Có người từ dưới nước đông dương bay lên. Trên mặt là gương mặt kinh sợ, nhưng không thể nhúc nhích. Hóa ra là 4 vị Lương Sơn hảo hán. Lục Vân nhàn nhạt nói, nhìn trên không trung cu ly giấy rủa 4 bóng người. Đoàn Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ, Đạp Đất Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị, Sống Diêm Lang Nguyễn Tiểu Thất, Lãng Bên Trong Hóa Đơn Tạm Trương Thuận. Thủy Bạc Lương Sơn 4 vị thủy quân đầu lĩnh, vốn chuẩn bị từ dưới nước lặn xuống lâu thuyền dưới đáy, tặc mặc lâu thuyền, nhưng nơi nào trốn được Lục Vân thần thức, bị Lục Vân dễ dàng lùng bắt. Dễ như ăn bánh. Áp xuống. Lục Vân mắt sáng lên, nhìn 4 người một chút. 4 người đồng thời quát to một tiếng, từ trời cao rơi rụng, dĩ nhiên trọng thương. Lập tức có thuộc cấp đem 4 người chóc nã. 4 người này, Lục Vân cũng không ác cảm gì, nếu là đầu hàng, có thể sống. Nếu không phải đầu hàng, vậy liền giết. Không có gì đạo lý của hắn có thể giảng. Sớm có một cái bộ đưa mắt sùng bái, cùng kêu lên hô to, quốc sư thần uy. Lục Vân cười không nói. Niệm lực bao phủ hướng về Thủy Bạc Lương Sơn, Thủy Bạc Lương Sơn từng cọng cây ngọn cỏ, đều ở đây Lục Vân ánh mắt bên dưới. Hắn quan sát Lương Sơn quần phong, đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi Tụ Nghĩa Đường ở ngoài đại kỳ, chỉ thấy trên đó viết trừ lục tặc, khung sa tác, thay trời hành đạo, không khỏi cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn chỉ tay, nói, đem ngọn núi kia cho ta san bằng. Doanh Thiên Lôi Lăng chấn cờ lệnh trong tay vung lên, quát lên, pháo. 10 chiếc lâu thuyền chậm rãi chuyển động thân thuyền. Chỉ nghe bong tàu dưới truyền đến trở mình lăn thanh, từng hàng cửa sổ mạn tàu mở ra, bên trong pháo binh đẩy ra từng chiếc một thần võ đại pháo, nòng pháo đen thui, nhắm thẳng vào Lương Sơn Tụ Nghĩa Đường. Trên thuyền thần võ đại pháo sử dụng đạn pháo chính là phích lịch đạn, bên ngoài là sắt lá, bên trong là hỏa dược, thiết xa cùng độc phấn. Lăng Chấn tính toán địa phương tốt vị, tức khắc hạ lệnh toàn bộ thuyền nã pháo, nhưng thấy bách pháo cùng phát, đinh thai nhức óc, dưới thuyền khói thuốc súng tràn ngập, một luồng mùi lưu hoàng nhi truyền lên. Lục Vân đứng lâu thuyền tầng cao nhất, ánh mắt nhìn, chỉ thấy đạn pháo hạ xuống, cái kia Lương Sơn bên trên phòng ốc ở tiếng pháo bên trong sụp đổ, phủ đầu một pháo liền bắn trúng Lương Sơn Tụ Nghĩa Đường. Tà Dương bên trong, Tụ Nghĩa Đường ầm ầm nổ thành nát tan. Cái kia trừ lục tặc, khung sa tắc, thay trời hành đạo đại kỳ, ở lửa đạn cùng khói độc bên trong khanh khách chít chít ngã xuống, còn đập chết mấy cái lâu la. Lại là một pháo xuống, đưa mấy cái Lương Sơn đầu lĩnh quý thiên. Tỷ như Vớt Thiên Đỗ Thiên, Vân bên trong Kim Cương Tống Vạn, thiết cây quạt Tống Thanh các loại, cùng nhau chết vào lửa đạn bên dưới. Không đỡ nổi một đòn. Lục Vân lắc đầu một cái, không hề đến xem chiến trường. Tàn dương như huyết. Lục Vân pháo doanh Thủy Bạc Lương Sơn. Một trận chiến bình. Đăng bởi. Chương 41, Trúc Gia Trang đại chiến. Đại Tống Quốc Sư xuất đại quân công kích Lương Sơn xảo huyệt tin tức chuyển tới Nghi Châu Thành. Tống Giang kinh hãi, cùng Ngô Dụng thương nghị một phen, chỉ có thể từ bỏ tấn công Nghi Châu cơ hội, lập tức trở về Mã Lương Sơn, miễn cho bị Lục kẻ trộm đoạt xào huyệt. Lương Sơn đại quân suốt đêm khải hoàn về Lương Sơn, đi tới nửa đường đã là sáng sớm ngày thứ hai, kỵ binh đều ở đây trên lưng ngựa đang ngủ, thực sự không thể đi tới, chỉ có thể hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát. Mà ở Trúc Gia Trang, Trúc Bưu cùng Hô Tam Nương đạt được Lục Vân mệnh lệnh, xuất lĩnh tá điền bố trí, đem Trúc Gia Trang chế tạo thành một chiến tranh bảo lũy. Hô Tam Nương cùng Trúc Bưu vốn là nhất phương hào cường, tá điền có bao nhiêu kẻ liều mạng, bận bịu thời vụ nông thu gặt, rồi danh thì thao luyện đánh với, sức chiến đấu không kém quân binh. Trúc Bưu trang trên có 3.000 tá điền, Hô Tam Nương trang trên cũng có 2.000, ngay tại chỗ phân phái ra, chia làm ngũ chi đội ngũ, thêm vào Lô Tuấn Nghĩa mang tới 1.000 tinh binh, cùng Hô Diên trước 500 liên hoàn mã quân, tổng cộng có 6 chi bán. Hô Diên trước liên hoàn mã quân là tiêm tử binh, bố liệt phía trước, mã mang bí danh, người khoác thiết khải. Mã mang giáp, chỉ lộ đến 4 vó huyền địa người khoác khải, chỉ lộ ra một đôi mắt, sát khí uy nghiêm đáng sợ. Hô Diên trước đã từng dựa vào này một nhánh mã quân phá Liêu quốc lửa bỏ trận, uy danh hiển hách. Công Thâu Lũng Hạc lại thiết kế loại nhẹ chiến xa, 3 con ngựa lôi kéo một chiếc, trong xe 2 tên cung tiễn thủ, 1 tên câu liêm tay, cung tiễn thủ viễn trình bắn địch, câu liêm xạ thủ cận chiến thì câu đùi người mã chân. Hô Diên trước ngồi ở trên ngựa, uy phong lấm lấm, có thám báo báo lại, Lương Sơn cường đạo đã ở bên ngoài 3 dặm. Hắn hướng tây mới nhìn lại, chỉ thấy một đạo đại quân quanh co khúc hiệu tiến lên, giơ cây đuốc, tất cả đều là mệt nhọc hàng người, không khỏi cười lạnh nói, vẻ vải chi sư, ta như không phá được này một quân, có mặt mũi nào trở lại thấy quốc sư. Hô Diên trước lúc này để Lô Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh dẫn dắt một quân ở cánh trái mai phục, Lâm Sung dẫn dắt một quân bên cánh phải mai phục, Hô Tam Nương, Trúc Bưu dẫn dắt một quân, Từ Ninh, Tắc Cực Kỳ dẫn dắt một quân, ở vào liên hoàn mã sau khi, bất cứ lúc nào chuẩn bị xung phong, Lô Đạt, Bách Thắng đem Hàn Thao, Thiên Mục đem Bành Dĩ hai đường bộ binh ở phía sau đánh lén. Đợi đến hai dặm nơi, Hô Diên trước đối với bên cạnh một vị sắc mặt không hiện ra, làm gầy theo ông lão nói, kính xin Vương tiên sinh ra tay. Ông lão chính là Mao Sơn đạo sĩ Thiên Cơ Các phó các chủ Vương Lão Chí, lần này cũng bị Lục Vân phái đi ra, nghe vậy trong mắt hết sạch né qua, hai tay nhanh chóng vẽ ra một đạo phù văn, quát lên, dụ. Chỉ thấy một vàng chói lọi khoa đầu văn từ không trung ầm ầm rớt xuống, bốn phía thiên địa nguyên khí như sóng lớn nộ quyển, hướng ra phía ngoài khuấy động. Trong nháy mắt hóa thành che kín bầu trời một mảnh sương lớn, đem Lương Sơn cường đạo bao phủ trong đó. Không ít Lương Sơn binh dồn dập nhốn nháo, kinh hại đến biến sắc, hỏng, Tống Giang vội vàng hét lớn, châm lửa chiếu sáng. Không thể. Công Tôn Thắng biến sắc, kêu ra tiếng, đã thấy lúc này, trên bầu trời, có vô số tiếng rít chuyển đến. Tiễn vũ. Một hồi tiễn vũ, đem sương lớn hết mức bao phủ trong đó, những kia giơ lên cây đuốc khu vụ Lương Sơn quân sĩ, ở vụ sắc bên trong cực kỳ dễ thấy. Nhất thời bị mưa tên bắn vững vàng, trong lúc nhất thời, thê thê thảm thảm thành không dứt. Thi thể để lại một chỗ. Thậm chí, Tống Giang cũng thiếu chút nữa mất mạng nơi đây. Nếu không phải bên cạnh hắn có tiểu Lý Rộng Rãi Hoa Vinh cùng Lý Quỳ chờ bảo vệ, lần này này một vị Lương Sơn phản tặc đầu lĩnh liền có thể chết ở chỗ này. Nếu là như vậy, Tống Giang đã kinh hồn bạt vía, không biết làm sao, bên cạnh Công Tôn Thắng xem thời cơ hét lớn lên tiếng, tắt lửa. Tắt lửa. Cung tiễn thủ về phía trước bắn. Công Tôn Thắng dù sao ở Lương Sơn trong đại quân có chút hy vọng, Lương Sơn mọi người nghe xong, dần dần không hề kinh hoàng, từng cái bắn lên tiến đến, bắt đầu phản kích. Chỉ là kết quả nhưng hoàn toàn khác nhau, Hô Diên trước liên hoàn mã quân cả người lẫn ngựa đều có khôi giáp tại người, nhanh như tên bắn đến mặt trên mặc dù tránh thoát, trừ phi bắn tới hai mắt, mà Tống Giang nhất phương tuy có giáp mã, lại không thể hoàn toàn phòng hộ, một vòng hạ xuống, Lương Sơn cường đạo hàng trước ngã một chỗ. Nhưng vào lúc này, Vương Lão Chí lại quát lạnh thành, mau. Hắn chỉ tay ngón tay địa, cái kia Lương Sơn đại quân trên mặt đất, đột nhiên địa thủy phong hỏa quần quận liên tục, một mảnh chiến trường đột nhiên biến thành một mảnh hố to, bên trong liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Phàm là Lương Sơn binh tướng, hạ sau khi đi vào đều tiếng kêu rên liên hồi, bị chết mơ mơ hồ hồ, không minh bạch. Lương Sơn một vị đầu lĩnh, tên là Vương Anh, liền rơi vào đất trong hầm, bị liệt hỏa đốt hải cốt không còn. Lại một vị Lương Sơn đầu lĩnh chết rồi. Tống Giang nhìn muốn rách cả mí mắt, những người khác càng là sợ vỡ mật. Lương Sơn đại quân loạn thành một lần, dẫm đạp tử vong người nhiều vô số kể. Tinh khiết Dương chân nhân Nhan Thụ Đức ở trong đại quân đại kêu thành tiếng, chúng ta gặp phục, chỉ chết chiến xung phong, ra xương mủ dày mới có thể sống sót. Hoa Vinh chờ lúc này các lĩnh quân giết tiến lên, chỉ là nói đường chật hẹp, đều chen ở giữa lộ, nhân mã đập lên, hỏng. Đúng vào lúc này, Hô Diên trước liên hoàn xe ngựa đánh tới, chỉ nghe quát to một tiếng, đầu mâu. 500 chi trường mâu như mưa hạ xuống. Không ít Lương Sơn quân bị trường mâu cả người lẫn ngựa đóng ở trên mặt đất. Con ngựa kia xe đánh tới, ngang dọc chém giết, trên lưng ngựa kỵ sĩ vung vẩy đại đao cuộn phim hạ xuống, trong xe cung tiễn thủ liên tục hướng về phía trước bắn tên, câu liêm xạ thủ ra sức câu giết lọt lưới tạc cá, văng tứ phía máu tươi, đem vụ sắc cũng nhuộm đến đường đỏ. Liên hoàn mã chủ yếu dùng cho xung trận, trước tiên trùng loạn đối phương trận tuyến, đến rồi trong địch nhân, ngựa khó đi, Lô Tuấn Nghĩa cùng Lâm Sung hai quân thấy thế, tức khắc xuất quân lao ra, ở sạn đạo, hai bên trái phải, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đại thương, súng, bước lên một chuôi xuyến thi thể. Trong loạn quân, Lương Sơn quân bị ép lùi về sau, Nhan Thụ Đức chém chết mấy cái đào tẩu sĩ tốt, kêu lớn, lùi thì lại chết, tiến vào thì lại sinh, chỉ có tiến không có lùi. Thoáng nhìn một người một con ngựa đan kỵ đánh tới, liền vội vàng kêu lên, công tôn đạo hữu, mau nhanh phá vỡ sương mù. Dứt lời, vung vẩy 72 cân thép dòng đại khảm đao, phóng ngựa đón nhận, đao thương đụng vào nhau, hai người hai con mã, đều bị chấn động đến mức lùi về sau vài bước. Lô Tuấn Nghĩa nghi ngờ không thôi. Quát lên, thật khí lực. Nhà ta Hà Bắc Lô Tuấn Nghĩa, ngươi là cái nào? Nào đó tứ xuyên tinh khiết dương chân nhân Nhan Thụ Đức, hôm nay muốn mạng của ngươi. Lô Tuấn Nghĩa phóng ngựa để cướp, cười to nói, Lương Sơn phản tặc không biết tự lượng sức mình, nhanh mau xuống ngựa đầu hàng. Nói chuyện thời khắc, Lô Tuấn Nghĩa thủ hạ nhưng không chậm chút nào. Hai người đao thương tương giao, đều là thân thể chấn động mạnh, tọa hạ tuấn mã vất vả không được, bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Hai người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bộ chiến tranh hùng, một cây thương, súng, một cây đao, đem bốn phía hóa thành tu la chẳng, bất luận địch ta, tiến vào cái này chu vi 10 trượng vòng tròn, đều bị ánh đao kiếm thương kính cắn giết. Lô Tuấn Nghĩa bên này bị nẹt, Lâm Sung cũng bị tóc tím quỷ lưu đường ngăn lại. Lâm Sung tính cách âm nhu, thương, súng, pháp nghiêm mật, chỉ ở cuối cùng mới làm ra một đòn chí mạng, rất nhiều cắm ở trên tay hắn người, chỉ cảm thấy mình cùng hắn thế lực ngang nhau, thường thường ngay ở thời khắc cuối cùng không hiểu ra sao đưa mạng. Tóc tím quỷ lưu đường chỉ dây dưa với hắn mười mấy hiệp, liền hiện tượng nguy hiểm liên tục, hai hùng khiếp vía, bên cạnh Lý Quỳ đánh tới, hai người hợp lực chiến Lâm Sung một người. Cho tới Vương Lao Chí đã bị hai vị thân binh phủ ở một bên, có khắc Dương Chi ở bên bảo vệ. Vương Lão Chí hôm nay liên tục phát động đạo pháp, dĩ nhiên tổn thương nguyên khí. Đặc hữu Dương Chi ở một bên bảo vệ, phàm là có đâm sau lưng minh thương loại hình công kích mà đến, Dương Chi toàn bộ một đao bổ. Đao trong tay của hắn là tổ truyền bảo đao, giết người không chảy máu, chu vi một trượng, những người khác căn bản tới gần không được. Có khắc Hô Tam Lương, Trúc Ưu, Từ Ninh chờ đại tướng xông lên, cùng Lương Sơn phản tặc dây dưa không rõ. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Thắng cách làm, phá sương mù. Phía sau lại có khói bụi nổi lên bốn phía, nhưng là Lương Sơn cái khác bộ khúc, xuất lĩnh Lương Sơn quân giết tới. Hô Diên thấy rõ hình, vội vã nổi trống, Trúc Gia quân nghe được tiếng trống, từ từ lùi về sau, Lô Tuấn Nghĩa mấy người cũng không dám ham chiến, dồn dập nhảy ra chiến trường lui về phía sau. Bọn họ phải làm, là được lợi dụng thiên cơ các thuật sĩ đối với Lương Sơn cường đạo ngăn cản một, hai, còn Lương Sơn đại bộ đội, vẫn là do quốc sư đi đối phó. 2, 300 ổ đại pháo, chính đang Lương Sơn chờ Lương Sơn phản tặc, bọn họ cần gì phải ở đây cùng cường đạo liều chết. Vương Lão Chí lại đột nhiên miệng lẩm bẩm, hướng về không trung tung xuống một mảnh phạm vi lớn pháp thuật, hết thể tướng sĩ bị pháp thuật kia vẩy lên người, như cùng ăn thuốc kích thích, bước chân nhanh chóng, như là mũi tên, ly khai chiến trường, Lương Sơn binh truy cũng không kịp. Vương Lão Chí làm đạo này pháp, rốt cục hề vải suy sụp, phờ phạc, bị Dương Chi đưa đến một cơ quan thú trên, trong miệng nhắc tới nói, cảm giác thân thể bị móc sạch. Chiến trường một bên khác, Lương Sơn thủy bạc bên trong, Lục Vân hạ lệnh 10 chiếc lâu thuyền hướng về Lương Sơn nã pháo, không ngờ này lửa đạn hạ xuống, nhưng nổ ra một nho gia đại sư đến. Nho gia Trình Di. Đăng bởi. Chương 42, Đại Nho Trình Di. Lương Sơn thủy bạc bên trên, Lục Vân mệnh lệnh 10 chiếc lâu thuyền, 200 ổ đại pháo đồng thời hướng về Lương Sơn nã pháo, thề phải đem Lương Sơn san thành bình địa. Mỗi một ổ đại pháo hoanh kích xuống, đều tạo thành vô số thương vong, cái gì trung nghĩa đường. Lương Sơn hảo hán, ở lửa đạn oanh kích bên dưới, không đỡ nổi một đòn. Tập một quốc gia lực lượng, lại phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, như vẫn không thể bình định rồi Lương Sơn, Lục Vân những năm này chẳng phải là bạch lan lộn. Liên vào lúc này, Lương Sơn bên trên, đột nhiên dâng lên một mảnh xương lớn. Xương lớn đông nhiên mà tới. Tới không hiểu ra sao. Thời gian trong chớp mắt, Lương Sơn chu vi mấy chục dặm đỉnh núi, đều bị bao phủ ở vụ sắc bên trong, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Là vị cao nhân nào cách làm? Lục Vân đứng lâu thuyền bên trên, khá có chút ngạc nhiên. Lúc nào, Lương Sơn lại có bực này cao nhân, có thể đem phương xa mấy chục dặm Lương Sơn bao phủ lại. Tiểu đạo nhĩ. Lục Vân bên cạnh, Trần Đường lạnh rên một tiếng, đột nhiên hai tay vẽ lên ấn quyết, đọc chân ngôn, vận khẩu cương khí thổi đi, chỉ thấy cuồng phong nhất thời, đem từng mảng xương trắng tận chút xua tan. Đang vân ra vụ thủ đoạn, thật sự là không đỡ nổi một đòn. Bắt nạt chút võ tướng còn có thể, nhưng ở tại bọn hắn những này chính tông đạo sĩ trước mặt, quá yếu. Có điều, hắn còn chưa kịp thu hồi tự phụ biểu hiện, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lương Sơn Đại Sơn dĩ nhiên biến mất rồi. Mấy vạn tướng sĩ càng là thấy trước mắt tình cảnh này, trố mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Nhưng thấy vốn là Lương Sơn mười mấy ngọn núi địa phương, giờ khắc này dĩ nhiên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, bọt nước cuồn cuộn, biến thành một mảnh bưng biển. Tất cả đỉnh núi, dĩ nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Có chút ý tứ. Lục Vân đứng lâu thuyền bên trên, rốt cục nhắc lên một ít hứng thú. Đầu tiên là triệu hoán xương lớn, ngay sau đó lại sử dụng ảo thuật bí cảnh thủ bút, thật sự coi hắn thiên cơ các không người tử. Lục Vân con mắt khép hở, lập tức chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai mắt thần quang lấp lóe, nhìn về phía cái kia sóng lớn mãnh liệt nơi. Một bên Lăng Chấn không nhịn được đánh cái lảo đảo, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nổ lên, phảng phất liên tâm cũng bị Lục Quốc Sư nhìn thấu qua, chỉ nghe Lục Vân cười nói, chỉ là ảo thuật mê cảnh, làm sao có thể giấu giếm được ông trời của ta mắt. Sớm định ra phương vị, tiếp tục phá hoành. Lăng Chấn bông cảm thấy phân chấn, hạ lệnh tiếp tục oanh kích, Lục Vân nhưng lén lút hướng về Công Thâu Lũng Hạc ngáy mắt. Công Thâu Lũng Hạc hiểu ý, lập tức vung lên lệnh kỳ, có thủ hạ binh tướng đem từng chiếc một phích lịch nô sa phủ đi ra. Đem từng cây lớn bằng cánh tay trưởng mâu nhét vào bao đựng tên bên trong. Loại này phích lịch xe cồng kềnh cực kỳ, hành động chậm chậm, vận tải tuy rằng bất tiện, nhưng uy lực cực lớn, Lục Vân sở dĩ vận đến nhiều như vậy nô sa, chính là vì phòng ngừa pháp lực cao thâm thuật sĩ. Một loạt pháo qua đi, cái kia trong sương mù, rốt cục có người xuất hiện. Một người đàn ông trung niên từ từ lên tới giữa không trung, chống một cái hoàng vũ tán, đồng bền như tiên. Lục Vân trợn mở thiên nhãn nhìn lại, chỉ thấy người trung niên kia người mặc một bộ thanh y, trong tay nắm một cái lông vũ, cực điểm tiêu sái. Ta tưởng là ai có như thế lớn pháp lực, lại có thể trong nháy mắt dùng ảo trận bao phủ Lương Sơn mười mấy đỉnh núi, hóa ra là Thiệu sư thúc môn hạ Trình sư huynh. Trình sư huynh không ở trong nhà nghiên cứu học vấn, làm sao trái lại đến rồi Lương Sơn bên trên, chặn ở đường đi của ta. Lục Vân thấy cái này người, không khỏi hơi biến sắc mặt. Hắn biết người này, lại là Nho gia đại nho Trình Di. Lục Vân sư phụ huynh. Đứng Lục Vân trước mặt, chính là Nho gia Trình Di, kế thừa chính là Trần Đoàn lão tổ môn hạ Thiệu Ung tổ sư nhất mạch học vấn. Hoa Sơn một mạch tổ sư Trần Đoàn lão tổ có 3 vị đệ tử, đại đệ tử chính là Trương Không Ngộng, Lục Vân mạch này tổ sư, nhị đệ tử là Trần Đạp Pháp tổ sư, môn hạ gia Trương Tử Dương, thạch thái như vậy đạo gia kỳ tài, còn tam đệ tử, nhưng là Thiệu Ung tổ sư, nộ tính hơn người. Dịch số huyền pháp biến số từ cổ chí kim chưa từng có bao nhiêu người có thể đủ cùng sánh vai, sáng lập Hoa Mai dịch số, cũng là cao cấp nhất kỳ nhân. Trình Di, Trình Run, thậm chí về sau Chu Hy, đều là Thiệu Ung tổ sứ nhất mạnh người. Trình Dĩnh chống Hoàng Vũ Tán, trên không trung chậm rãi hướng về lâu thuyền đi tới, ánh mắt nhìn qua tầng tầng lầu các, nhìn thấy Lục Vân, lại nhìn một chút Lục Vân bên người tam giáo cửu lưu người, đột nhiên đổi sắc mặt, Lục sư đệ, ngươi cùng hạ cửu lưu từng giao. Thật sự là bôi nhỏ lao tổ uy danh. Lục Vân thủ hạ một đám thuật sĩ nghe vậy giận dữ, Trình Di nhưng không để ý chút nào, lại ngược lại cười nhạt nói, vi huynh hôm nay đến, là có một việc muốn khuyên nhũ sư đệ, chỉ cần sư đệ rút quân, ta cùng với sư đệ vẫn là một nhà. Lục Vân ở Trình Di lúc nói chuyện liền đang suy tư, nghe được câu này rốt cục cười lạnh thành tiếng, chẳng lẽ sư huynh còn muốn ta bảo đảm Tống Giang này phản tặc tiến vào triều đình. Trình Di khẽ ổ lên một tiếng. Tựa hồ có hơi kinh ngạc Lục Vân càng sẽ nói ra nếu như vậy, lập tức cũng không phủ nhận, vi huynh thu rồi Tống Giang tên đồ đệ này, nói đến ngươi hay là hắn sư thúc, hắn tạo phản ngươi cũng là biết đến, cũng không phải phản hoàng đế. Tống Giang Huệ Văn bên trong, Lục Tặc bên trong, ta dẫn đầu. Sư huynh còn muốn lừa gạt ai? Lục Vân cũng không tiếp tục do dự, vung tay lên, nhất thời hơn trăm chi lớn trường mâu phá không bay ra, bắn nhanh mà tới, trong chớp mắt liền đến Trình Dĩnh trước mắt. Lúc trước thấy sư huynh phần trên, hắn không có trực tiếp động thủ, một là e ngại mấy phần tình, hai cũng là sư huynh còn chưa tới phích lịch xe tầm bắn phạm vi, không cách nào bắn chúng. Hiện tại hắn đã quyết định, trước tiên diệt vị sư huynh này lại nói. Nay chỉ trong chốc lát, hắn đã hiểu Trình Di xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Đạo gia có thiên toán thuật, thừa kế Thiệu Ung tổ sư học vấn Trình Di dòng dõi kia tự nhiên cũng có. Trình Run, Trình Di đều là Nho gia lý học truyền nhân, mà hắn đời sau người thừa kế, cũng xuất hiện một vị đem Nho gia phát dương quang đại người. Chu tử Chu Hy, một vị duy nhất không phải Khổng Tử đệ tử thân truyền mà hưởng tự Khổng Miếu người. Tôn Thiên Lý, diệt người muốn. Nho gia tử Chu Hy lên, sắc thực bị phát dương quang đại, lớn không thể to lớn hơn nữa, chỉ là Nho gia từ đó cũng bị cắt, cũng không tiếp tục là thánh nhân Khổng Tử Nho học, mà thành cầm cố thế nhân tư tưởng gì đó. Trình Chu Lý học, thật sự là làm hại không cạn. Nhưng chỉ cần Lục Vân có một ngày ở, hắn kiên quyết không cho phép Đại Tống có như vậy học vấn xuất hiện. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Đoạn nhân đạo thống, giống như thù giết cha, đoạt vợ mối hận, nhất định trừng mắt để. Nho ra mấy vị tông sư cao nhân tính ra một, hai, liền có Trình Di xuất hiện ở đây. Tống Giang tạo phản, sau lưng cũng có Trình Di một phần lực. Thiên hạ ngày nay, quốc sư định đoạt. Nếu là Tống Giang tạo phản, thế lực rất lớn, liền có thể bức bách triều đình diệt trừ Nịnh kẻ trộm, sau đó thuận lý thành chương tiến vào trong triều đình bộ, phổ biến lý học. Dù sao, Tống Giang chưa bao giờ phản hôn khắc tử, hắn tạo phản, là muốn thanh quân chắc. Nghĩ thông suốt khâu này tiết, Lục Vân sắc mặt biến lạnh, hôm nay nhất định phải từng làm một hồi. Trình Dĩnh một tay đánh vũ tán, một tay lắc lông vũ, vừa không tránh né cũng không chống đối, trong miệng xa xôi thở dài, đã bất đồng bất tương vi mưu, tiểu sư đệ, nếu không thể đồng ý, ta không thể làm gì khác hơn là đưa người quy thiên. Thiên hạ ngày nay, từ vị sư đệ này sau khi đến, biến hóa quá khổng lồ, nếu là sư đệ lại tồn tại hạ đi, chắc chắn đứt đoạn mất đạo thống của bọn họ. Hắn muốn nho ra độc tôn, sư đệ nhưng phải bách ra đủ thả. Toàn bộ triều đình, cũng bị hạ cửu lưu thế lực khiến cho một đoàn loạn gặp. Này còn thể thống gì? Này không ra thể thống gì? Vì lẽ đó, hắn muốn sửa lại tất cả. Đợt, ta không thích thủy hử chút nào, nét nhanh chút thì tốt. Đăng bởi. Chương 43, tư nở dê làm một hồi. Thủy bạc lương sơn, sóng gió nổi lên. Đường xa mà đến, thuận lòng trời làm việc đại tống quốc sư, cùng sư huynh của hắn, nho ra tông sư, trung quy nhân đạo bất đồng, mà muốn làm quá một hồi. Ai đúng ai sai, đánh thắng mới coi như. Giảng đạo lý giảng đến cuối cùng, hay là muốn xem ai to bằng nắm tay. To bằng nắm tay, mới là chân lý. Nếu là Lục Vân thắng rồi, hắn đương nhiên phải đem lương sơn phản tặc tiêu diệt sạch sẽ. Còn nếu là Trình Di thắng rồi, đại tống quốc sư bị diệt, thì lại có thể dắt lương sơn đại quân tiến sát triều đình, vì bọn họ mưu tính càng gần hơn một bước. Hai người đều rõ ràng này sự việc của nhau, không chút nào lưu thủ. Lục Vân một thân ra lệnh, mạnh mẽ phích lịch xe phát động, sắc bén trường mâu như dày đặc mưa xa bắn ra, trường mâu xé rách không khí chính là âm thanh sắc bén làm người nhĩ đau nhức, từ bốn phương tám hướng lung hướng về Trình Di thân thể, không có để lại bất kỳ khe hở.